Chương 1, khởi đầu mới chương 1, khởi đầu mới này, tỉnh lại. Một giọng nữ thanh thúy vang lên bên tai, đánh thức Watanabe toàn khỏi giấc mộng. Hửm, mấy giờ rồi? Mơ màng rủi mắt, hắn thuận tay theo thói quen dự định nắm lấy đồng hồ. Thế nhưng là, bàn tay cầm lấy không phải là quen thuộc đồng hồ báo thức, mà là thứ gì đó mềm mềm, lại có giãn, khiến Watanabe toàn còn đang sững sờ liền trực tiếp bóp thêm hai lần. Người sờ đủ chưa? Âm thanh dễ nghe chuyển tới, chỉ là lúc này trong câu hỏi hắn lại tràn đầy một cỗ sát khí. A, lúc này hắn cũng trực tiếp đem hắn từ trạng thái ngái ngủ tỉnh lại. Mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là trước tiên buông tay. Cả người cứng đờ, Watanabe toàn chậm rãi xoay mặt hướng về bên phải. Chỉ thấy trước mắt, một cô gái đẹp đến mức không cách nào diễn tả đang ngồi chồm hổm đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Người là ai? Lấy lại tinh thần, Watanabe toàn phát hiện điểm đáng ngờ. Bởi vì lúc này hắn vẫn ăn mặc một thân đồng phục học sinh, không phải là đồ ngủ, đồng thời nơi hắn nằm cũng không phải mặt đất quen thuộc mà là bầu trời. Đúng, chính là vạn mét không trung, có gió thổi mây bay loại kia. Hắn trực tiếp bị dọa đến sắc mặt tái xanh, không nhịn được đứng phát dậy hét lớn. À, rơi mất, mình sẽ rơi chết chỉ là hét được vài giây, Watanabe toàn liền nhận ra có gì đó không đúng. Hắn vẫn ở nguyên tại chỗ, cũng không hề giống như tưởng tượng bị rơi xuống. Lại chậm rãi nhìn lại bên cạnh, cô gái đẹp đến khó tin trên miệng nở nụ cười như có như không, trong ánh mắt nhìn hắn bây giờ ngoại trừ ghét bỏ ra còn kèm theo một tia khinh bỉ. À, vẻ mặt của Watanabe toàn chậm rãi chuyển từ xanh sang hồng, có thể nói là trong 20 năm cuộc đời lần thứ nhất hắn học được kỹ năng biến sắc của tắc kẻ hoa. Xin lỗi, cái đó hắn định hỏi mình bây giờ là tình trạng ra sao, chỉ là cô gái đã trước một bước lên tiếng cắt ngang, người đã chết rồi. Giọng nói rất bình thản như thể đang trình bày một sự việc nhỏ bé không đáng kể. À ha ha, là vậy sao, ta chết rồi. Khoan đã, ta chết rồi. Vốn vừa rồi còn cười ngu ngơ, chợt Watanabe toàn sửng sốt. Ừm, cô gái không để ý phản ứng của hắn, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Làm sao có thể? Rõ ràng hôm qua đang nói đến đây, đột nhiên Watanabe toàn nhớ tới. Hôm qua ước chừng là gần 10 giờ đêm, hắn vừa từ chỗ làm việc bán thời gian tan làm, đang trên đường về nhà. Sau đó, hắn thấy được một cô gái trẻ chừng trạc tuổi mình đang bị 4-5 cái thanh niên cao to vây quanh trong con hẻm nhỏ, nhất thời không kịp suy nghĩ liền tiến lên dự định ứng cứu. Nhưng pha này hắn lại quên mất không để ý đến chênh lệch chiến lược giữa hai bên. Kết quả, cô gái thành công chạy đi, đổi lại bản thân bị đám côn đồ bao vây lại đánh một trận thừa sống thiếu chết. Đám lưu manh này đánh một trận xong còn đạp hắn mấy cước mới chịu rời đi. Càng xui xẻo là sau khi đám lưu manh rời đi, Watanabe toàn bởi vì bị thương quá nặng mà căn bản không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm yên chịu trận trên mặt đất. Trời mùa đông tuyết rơi lại dày như vậy, ban đêm nhiệt độ trực tiếp giảm đến 10 độ C, nằm trên mặt đất một đêm lại thêm một thân tổn thương, không treo mới là lạ. Mà khiến người cạn lời chính là cô gái mà hắn liều mình để cứu lại còn không thèm trở lại con hẻm nhỏ xem xét một lần, đúng là thế đạo suy đổi, lòng người không cổ mà. Ta nhớ rồi, ta thật sự đã chết rồi, giọng nói của Watanabe toàn có chút thất lạc. Biết trước liền không xen vào chuyện bao đồng hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật sao? Nếu cho ngươi một cơ hội nữa ngươi sẽ bỏ mặc thật sao? Cô gái rất hứng thú hỏi lại. Ta ách Watanabe toàn định nói là sẽ, nhưng khi sắp mở miệng lại bắt đầu do dự. Nghĩ đến một cô gái bị đám côn đồ bức hiếp, để hắn làm như không thấy. Watanabe toàn thở dài nói ra, không thể. Vẻ mặt hắn như đưa đám. Biết rõ bản thân có xông vào cũng không giúp ích được gì, người ta được cứu cũng không chừng quay đầu liền quên hắn là ai, hơn nữa đám côn đồ kiểu gì cũng sẽ tìm người gây phiền phức. Nhưng hắn chính là không thể làm ngơ. Vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn một chút, cô gái nhẹ giọng nói ra, mặc dù hành động của ngươi có chút ngu, bất quá ngược lại cũng không phải không còn cơ hội nào khác. Ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hắn hồ nghi hỏi lại, sao cơ? Chẳng lẽ ta còn có thể tái sinh? Giúp ngươi hồi sinh là không thể nào, dù sao chết rồi chính là chết rồi. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Thấy vẻ mặt hắn chuyển sang thất vọng, cô gái cười khẽ, thế giới này không thể hồi sinh, không, có nghĩa là thế giới khác cũng vậy. Ta có thể đưa ngươi tái sinh ở thế giới khác, đồng ý sao? Watanabe toàn có chút ý động, nhưng lại lo lắng, nhưng thế giới này còn có cha mẹ của ta, họ cô gái khoát tay, nếu ngươi ở thế giới kia làm tốt công việc, bên này ta sẽ giúp cha mẹ ngươi trải qua một đời sung túc, thậm chí còn có thể để ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về lại thế giới này, thế nào? Nghe cũng không quá tệ. Nghĩ đến sau khi mình chết đi, cha mẹ phải sống lẻ loi hưu quạnh, Watanabe toàn trong lồng ngực một trận khó chịu. So với chết đi mà không có tác dụng gì, còn không bằng giúp người nhà trải qua cuộc sống tốt hơn. Chưa kể còn có cơ hội trở lại. Mà cô vừa nhắc tới công việc, Watanabe toàn nghi ngờ nhìn lại. Qua bên kia ngươi liền biết, tóm lại đối với ngươi lẫn người nhà đều là chuyện tốt. Cô gái qua loa nói. Vậy ta rốt cuộc sẽ tái sinh thành thứ gì? Người xuyên Việt. Bản thổ dân địa phương. Chó. Mèo. Sơ lạnh. Kiếm. Máy bán hàng tự động. Thấy Watanabe toàn càng hỏi càng thái quá, cô gái nhanh chóng cắt ngang. Hệ thống, còn cứ gọi là tùy thân lão gia gia. Hả? Ta một cái anh tuấn tiêu sái đại soái ca làm tùy thân lão gia gia. Watanabe toàn nhà rãnh. Hơn nữa nếu đang muốn tái sinh thế giới khác, chí ít cũng nói cho ta tên của thế giới đó đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần không phải loại thế giới kịch bản vô cùng có hậu như ạ cảm ga kỳ hay ở Tacton Titan, hoặc là việc gì đó vậy cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Cô gái cũng không tỏ ra bí hiểm, rất nhanh hồi đáp, là vua trò chơi thế giới, hơn nữa còn là ạ nỉ bản nhà. Vua trò chơi sao? Vẻ mặt Watanabe toàn hơi cứng. Không gì khác, chính là hắn mặc dù có chơi qua ủ dâu hát, nhưng bản thân đối với ạ niệm hay mạn gạ đều không tìm hiểu bao nhiêu, nhiều nhất chính là biết được tên nhân vật chính. Tóm lại chính là ngươi kêu hắn đánh bài thì được, nhưng muốn hắn kể ra nội dung ạ nìm thì rất xin lỗi, hắn không làm được. Dù sao mỗi phần phim đều dài đến mấy trăm tập, hắn vừa bận học vừa bận làm thêm, làm sao còn có thời gian rảnh đi xem ạ nìm dài như vậy. Hơn nữa trò chơi cùng ạ nìm là hiệu ứng bài có rất nhiều chỗ khác biệt, hắn cũng không muốn mình một bên xem còn phải một bên nhà rảnh. Mà nhắc đến này đột ngột, Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn cũng nhớ đến rất nhiều chuyện lý thú. Chuyện là bạn thân của hắn từ thời cấp 2, thì bị kỳ cổ ghệ mì, là một cái fan nhiệt thành của loạt phim này. Vốn cũng không có gì đáng nói, nhưng mỗi lần cổ ghệ mì tên kia nhắc đến này, phần một liền rất thường hay nhà rảnh. Ta nói với ngươi nhà, Toàn Dực, ạ nìm ủ đô hát cái gì cũng tốt, chỉ là phần một thật sự có quá nhiều sạn. Nhất là giai đoạn tiền kỳ, có thể nói hiệu ứng toàn bộ nhờ biên, chém gió giỏi liền chính là bài thủ giỏi hồi ức đến đây liền để Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn đối với ạ nìm ủ đô hát có một loại sợ hãi thiên nhiên. Dù sao khẩu hồ, nói vậy, biên hiệu ứng cái gì cũng là hơi quá mức, cá nhất là bọn hắn có một cái bạn thân khác ở cùng câu lạc bộ, Phu Mi Nạ Ố Dạ, chính là điển hình của kiểu đủ hệ lịch xem ạ nìm quá 180 phút. Thuận tiện nhắc luôn, ba người bọn hắn là một nhóm thanh niên yêu thích cậy ủ gì đó, đồng thời còn thành lập một câu lạc bộ gọi là bài ma thuật luôn, đương nhiên thành viên ngoại trừ ba người bọn hắn ra còn có vài người nữa, tất cả đều là bạn của Phu Mi Nạ Ố Dạ tên kia. Hắn là vì hứng thú mới chơi cậy ủ gì đó, mà hai tên kia thì là vì thích ạ nìm mà chơi. Chỉ khác là cổ ghệ mì là thuộc về nghiên cứu lưu phái. Xem ạ nìm nhưng cũng đồng thời có nghiên cứu quy tắc Uzo hát. Còn Nạ Ố Dạ hoàn toàn là nửa đường xuất ra, có chút hiểu biết về luật chơi nhưng không đáng kể. Có thể nói Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn cùng Phụ Mỹ Nạ Ố Dạ chính là hai thái cực. Mà nhắc đến Phụ Mỹ Nạ Ố Dạ, không thể không nhắc đến tuyệt kỹ của hắn khẩu hồ thần kỹ. Dịch ra một cách dễ hiểu chính là hồ biên loạn tạo chém ra đủ loại hiệu ứng không tồn tại. Hơn nữa càng kinh khủng là ngươi nghe hắn chém gió, ngươi còn cảm thấy thật sự có mấy phần đạo lý. Chính là kinh khủng như vậy. Thì như trong trận đấu cách đây khá lâu, Nạ Ố Dạ triệu hồi đặc biệt ra sân họ rụt theo Black Fur làm giờ dạ gồng lờ vờ sau lúc đó trên sân Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn còn có quái thú game nỉ tận vẻ ở kết quả Nạ Ố Dạ chính là rất tự tin đánh ra ma pháp cờ rễ tụ sở hoạt đồng thời giải thích, khẩu hồ hiệu quả của cờ rễ tụ sở hoạt là để hai người chơi chọn một quái thú trên sân đổi cho đối phương, nhưng họ rụt Black Fur làm giờ dạ gồng miễn nhiễm bài phép, nên ngươi phải đưa game nỉ tận vẻ ở trên sân mình cho ta. Lúc đó Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn chính là một đầu người da đen dấu chấm hỏi, khoan đã, nếu bài phép không có tác dụng thì hẳn là điều kiện trao đổi không thành lập, sao ta phải đưa quái thú của mình cho ngươi? Nạ Ố Dạ lại rất có lý chẳng sợ bảo, ngươi sai rồi, Toàn Dực. Vì cờ rễ tụ sơ hoặc hiệu quả là đối với hai bên người chơi, tức là nó có hai hiệu quả. Trên sân ta chỉ có họ rụt Black Fur làm giờ dạ gồng vậy cũng chỉ có thể cho nó, nhưng họ rụt thêm Black Fur làm giờ dạ gồng lại miễn nhiễm hiệu ứng bài phép nên hiệu ứng của cờ rễ tụ sơ hoặc phát động đối với ta vô hiệu. Mà với hiệu quả còn lại khiến ngươi phải chọn một quái thú, hơn nữa vì game nỉ tận vẻ ở cũng không có khả năng miễn nhiễm bài phép nên hiệu quả này có hiệu lực, vậy nên game nỉ tận vẻ ở trên sân ngươi vẫn là phải đưa qua cho ta. Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn một mặt kinh ngạc, là như vậy sao? Chính là như vậy. Nạ Ố Dạ khẳng định. Vậy được rồi. Mặc dù vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, bất quá Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn vẫn một mặt ngậm bức đem game nỉ tận vẻ ở đưa qua sân Phủ Mì Nạ Ố Dạ. Đáng tiếc ván đó thời điểm Nạ Ố Dạ phát động tấn công lại thấy Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn lật lên mà xỉn đờ. Phủ Mì Nạ Ố Dạ trực tiếp lệ rơi đầy mặt. Thấy Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn lâm vào hồi ức, cô gái khép lời, tóm lại ngươi không cần phải lo lắng, lấy trình độ của ngươi ở bên kia vẫn là rất hiếm có người có thể đánh bại. Còn nếu ngươi lo lắng chuyện khẩu hồ khủng, hẳn là lấy năng lực của ngươi cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nói chung ta là rất tin tưởng vào ngươi nha, chỉ là khẩu hồ biên hiệu ứng mà thôi, bấy nhiêu còn không đủ làm có ngươi. Ngươi càng nói như vậy mới khiến ta không yên tâm á. Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn dưới mắt. Hắn còn chưa kịp hỏi gì thêm liền chỉ thấy cô gái nhanh chóng điểm lấy ngón tay, một ma pháp trận hoặc thứ gì đó tương tự liền xuất hiện dưới thân Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn đồng thời đem hắn mất lấy. Ngươi dù sao cũng đã chết, làm sao còn nhiều vấn đề như vậy đây? Cô gái bất đắc dĩ xoa xoa chán. Đưa đi Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn, cô gái cũng thở dốc một hồi, có vẻ như đã tiêu hao không ít năng lượng. Khung cảnh xung quanh cũng đột nhiên thay đổi, vừa nãy cô gái còn ở tầng mây cao vạn mét đột nhiên liền xuất hiện trong phòng y tế. Hơn nữa nếu Hoa Tàn Nạ Bệ Toàn ở đây hẳn là có thể nhận ra nơi này là phòng y tế ở trường hắn. Cánh cửa bị người đẩy ra, hai người khác bước vào. Một đạo thanh âm tinh khiết mà thần thánh mang theo chút lo lắng vang lên, người đó thật sự có thể sao? Ha ha, yên tâm, hắn cái khác không tốt, nhưng năng lực ứng biến là đứng đầu trong số người đời ta gặp qua. Nam sinh đứng bên cạnh cười cợt. Còn không phải tại ngươi, khẩu hồ đến mức suýt nữa khiến hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Cô gái ánh mắt u oán. Phú Mỹ Nạ Ố Dạ sờ mũi ngượng ngùng, ta còn không phải vì tốt cho hắn sao, như vậy hắn khi qua bên đó mới không cần bị sốc văn hóa nhà. Thấy hai nữ nhân ánh mắt đều giống như muốn nói, mời ngươi tiếp tục phần biểu diễn. Phú Mỹ Nạ Ố Dạ liền bất đắc dĩ nhún vai. Cô gái nói với bóng người đứng bên cạnh Phú Mỹ Nạ Ố Dạ, đừng lo, em trai ta cái khác không được, nhưng bản lĩnh nhìn người vẫn rất không tệ. Chưa kể ngừng một chút, cô gái nói tiếp, hắn là người gốc dễ sinh ra ở thế giới này, có lẽ càng thích hợp giải quyết vấn đề giúp ngươi. Thở dài một tiếng, thanh âm tinh khiết kia nói ra, đành phải đặt hy vọng vào người đó thôi. Thời gian của ta không còn nhiều dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc. Đây là đường phân cách họ rụt the Black Fur làm giờ dạ gồng 6 hệ, lửa tộc, giờ dạ gồng Ater cờ, 2300 giờ EF, 1600 hiệu ứng, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài phép. Trong Enpha Sơ, nếu lá bài này phá hủy một quái thú trong chiến đấu ở lần này, bạn có thể gửi lá bài ngựa này vào mộ, triệu hồi đặc biệt một họ rụt the Black Fur làm giờ dạ gồng LV8 từ tay hoặc đẹp của bạn. Cơ dễ tủ sơ hoặc ma pháp thông thường hiệu ứng, mỗi người chơi chọn một quái thú mà họ điều khiển và chuyển quyền điều khiển các quái thú đó với nhau. Những quái thú đó không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng trong phần còn lại của lượt này. Machine Learning thông thường hiệu ứng, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, chọn vào quái thú đang tấn công, vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó. Chương 2, thiếu nữ ngươi làm sao bài cấm tùy tiện dùng đây? Chương 2, thiếu nữ ngươi làm sao bài cấm tùy tiện dùng đây? Họa tá nạ bệ tột cảm giác thân thể của mình không ngừng rơi xuống, lại rơi xuống. Cảm giác hắn đã rơi lâu tới nỗi khiến bản thân hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí trong thoáng chốc còn có suy nghĩ không biết có phải cô gái kia đã ném nhầm hay không, thay vì đưa hắn xuyên qua thế giới khác thì lại lỡ tay ném hắn thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng là địa ngục này cũng quá sâu a. Cũng không biết qua bao lâu, cảm tưởng như chỉ có mấy phút, cũng có thể là đã mấy chục phút. Ngay khi họa tạ nạ bệ tuần bắt đầu cảm giác có thể sau khi tiếp đất hắn liền sẽ trực tiếp ngã chết thì lúc này hắn lại không còn rơi nữa. Đúng, hắn đã rơi xuống đáy xã hội. Không, là đã rơi xuống đáy. Chỉ là cũng không có cảm giác va đập như tưởng tượng, cũng gián tiếp chứng thực hắn hiện tại chỉ là một linh hồn. Cho đến bây giờ, họa tạ nạ bệ tuần cũng đã bỏ đi tâm lý may mắn, hắn có thể rất nghiêm túc nói rằng mình đã chết cờ mở nở giờ. Không phải ảo giác, không phải nằm mơ, là thật sự đã chết và bị đưa sang thế giới khác. Trải qua 20 năm cuộc đời, hắn cuối cùng trong lúc vô tình đã gia nhập đại bộ đội xuyên việt giả. Chỉ là không giống người khác chuyển sinh thành cái gì anh hùng, ma vương, chó, mèo, sơ lạnh, kiếm, máy bán hàng tự động. Hắn trực tiếp trở thành hắc. Còn đang nhắm mắt suy nghĩ nhân sinh, họa tạ nạ bệ tuần đột nhiên cảm giác được bên má của mình bị một thứ gì đó chạm vào. Uy, tỉnh. Một giọng nói thanh thúy mang theo chút non nớt vang lên. Sau khi thử chọn thêm 2-3 lần vẫn không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh, chỉ nghe chủ nhân của giọng nói lầm bầm, không lẽ rơi tự do dẫn đến nào chấn động rồi? Làm sao đây có rồi? Nghe được âm thanh sột soạt vang lên, họa tạ nạ bệ tuần lúc này mới hơi hé mắt ra muốn nhìn thử đang xảy ra chuyện gì. Nhưng là âm thanh non nớt vẫn tiếp tục lầm bầm, trước tiên liền dùng lang nha bổng gõ một phát đi, hẳn là có thể cứu trị. Trong nháy mắt trận trừng mắt đến mức lớn nhất, họa tạ nạ bệ tuần thật nhanh bật dậy như có lò xo dưới thân, mở miệng kêu lên, chờ đã. Ta đáng tiếc đáp lại hắn chính là một tiếng xé gió, một cây lang nha bổng so với đầu hắn còn lớn hơn đã cùng khuôn mặt vạn người mê của hắn tiếp xúc thân mật ở khoảng cách bằng không. Mà ta xong rồi, họa tạ nạ bệ tuần có thể rõ ràng cảm giác được mặt của mình lõm vào, theo bản năng quên mất việc mình đã chết. Ê, xin lỗi, không ngờ ngươi đã tỉnh lại. Nếu đã tỉnh rồi thì ít ra cũng phải báo trước một tiếng chứ. Họa tạ nạ bệ tuần trong lòng đầu đen rau muống, ta rõ ràng đã định nói. Nhưng ngươi có cho ta cơ hội sao? Trực tiếp lật người một cái, hắn đã từ dưới đất đứng lên đồng thời không quên sờ vào chỗ vừa bị ăn lang nha bổng. Nhưng sờ sờ họa tạ nạ bệ tuần phát hiện mình sờ cái tỉnh mình. Khuôn mặt vừa bị gõ lõm vào cũng đã khôi phục như chưa có chuyện gì xảy ra. Họa tạ nạ bệ tuần cũng không xoắn suýt chuyện mình vừa đến đã ăn một gậy, chỉ trước tiên đưa mắt đánh giá xung quanh. Xung quanh được bao phủ bởi vô số ngôi sao như thể đang ở trong vũ trụ, nhưng dưới chân xúc cảm lại khiến hắn không khỏi nghi ngờ nhân sinh lần thứ N làm sao rõ ràng nhìn không thấy gì nhưng dưới chân lại có xúc cảm tiếp đất đây. Chỉ trong một ngày thế giới quan của hắn đã hoàn toàn sập, Einstein cũng không thể cứu nổi loại kia. Trung tâm là một tòa đình nghỉ mát màu trắng được thiết kế theo phong cách phục cổ châu Âu. Bên cạnh còn có một hồ nước, họa tạ nạ bệ tuần, trung tâm hồ là một pho tượng thần thánh trang nghiêm, toát ra khí chất cao quý. Chỉ là khi họa tạ nạ bệ tuần nhìn lên muốn thấy rõ mặt mũi pho tượng thì lại hoàn toàn không thể. Không phải là hắn không thể nhìn thấy, chỉ là thị giác của hắn cho ra phản hồi chính là một khuôn mặt ngũ quan mơ hồ nhìn không rõ. Nếu muốn hình dung chính là ngươi xem gì a bờ, dạ bạn ạ niệm về xuân, nhưng bị che cái loại cảm giác đó. Xung quanh bố trí chỉ đơn giản có vậy, họa tạ nạ bệ tuần đem tầm mắt rời đến trước người. Trước mặt là một cái lọ lì tóc trắng, trên người mặc trang phục lại là váy lọ lì tạ màu đen. Hắc, váy đen tóc trắng tiểu lọ lì, thấy hắn cuối cùng cũng chú ý đến chính mình, tiểu lọ lì cười nhạt, xin chào. À, ừm. Họa tạ nạ bệ tuần gãi gãi gò má, hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi từ nãy đến giờ, tiểu muội muội, em là ai? Ở đây lại là chỗ nào? Hắc lọ lì nhìn hắn với vẻ im lặng, thở dài, mặc dù nhìn ta trông nhỏ, nhưng số tuổi của ta hẳn là đủ để làm bà ngoại của ngươi rồi. Hắc. Hắn bị một câu này làm suýt sặc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hôm nay hắn đã gặp vô số thứ không khoa học rồi. Giờ có gặp thêm một cái trăm tuổi lọ lì hẳn là cũng không có gì bất ngờ mới đúng. Chỉ là nhìn tiểu lọ lì trước mắt một khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, thân cao còn chưa tới 1m5, hắn thật sự trong nhất thời rất khó đem nàng liên tưởng thành một bà lao hơn trăm tuổi. Thấy hắn có vẻ nhất thời khó thích ứng, hắc lọ lì lại thở dài lần nữa, thôi, tùy ngươi, dù sao chuyện này cũng không mấy quan trọng. Nghiêm lại khuôn mặt, hắc lọ lì bắt đầu giải thích, chỗ này là thần điện không gian, không tồn tại ở hiện thực. Lý do mà ngươi được đưa đến đây là để chờ đợi khế ước giả phù hợp. Hẳn là người kia cũng nói với ngươi rồi nhỉ? Ngươi sẽ được đưa sang thế giới vua trò chơi đồng thời ký túc trên thân bản thổ cư dân ở đó. Tuy đối với cái này cảm thấy vẫn chưa quá hiểu, nhưng họa tạ nạ bệ tuần cũng lười tìm tòi thêm, hỏi tiếp, vậy tên của tiểu khủng, tên của ngươi là gì? Mọi người cũng nên biết xưng hô của nhau để dễ làm việc hơn. Chỉ là hắc lọ lì bên này lại lắc đầu, đừng nghĩ nữa, thực lực quá kém ta sẽ không nói tên thật cho ngươi biết đâu, hơn nữa cái này cũng không phải chuyện gì quan trọng. Sau khi tìm được khế ước giả phù hợp ta cũng sẽ chỉ ở khi cần bàn giao nhiệm vụ mới xuất hiện thôi, ngươi vẫn là để dành tinh lực cho khế ước giả đi. Họa tạ nạ bệ tuần bất đắc dĩ chỉ đành gật đầu, được rồi, đã vậy liền bỏ qua chuyện này đi. Vậy, cô gái kia bảo ta đến đây để làm một cái tùy thân lão gia gia nhắc đến chỗ này lại khiến hắn cực kỳ im lặng. Trầm mặc mất một giây, hắn nói tiếp, vậy ta cái tùy thân hệ thống này cần làm những gì? đơn giản chính là ngươi sẽ tìm một người làm bản thân khế ước giả, cũng có thể gọi là ký chủ, phụ thân lên người họ giúp người đó bất hắc. Mấy cái nguyên tắc vai chính đều có loại tồn tại tương tự. Mặc dù đối với phần lớn nội dung ạ niệm đều không biết, nhưng ít nhất chỗ này và tạ nạ bệ toàn lại hiểu được. Hắn không có xem ạ niệm nhưng có xì bạch kỳ, trên đó cũng có đề cập a gật gật đầu, lại nghe hắc lọ lì cười nói, tóm lại chính là ngày bình thường cả người vô hại, khi cần thiết liền bật hắc thả cơ hữu. Một câu nói ra khiến đoạ tạ nạ bệ toàn vẻ mặt như gặp ủy. Rõ ràng là sự thật, nhưng chính hắn nghe vào luôn cảm giác là lạ. Là hắn suy nghĩ quá nhiều sao? Đột nhiên hắc lọ lì đưa tay, trước mặt nàng xuất hiện một tấm bảng lập thể. Hắc lọ lì gật gật đầu, sau khi loay hoay một hồi liền phất tay đóng lại tấm bảng. Ừm, đại khái còn mất một lúc mới có thể tìm ra khế ước giả phù hợp, nếu không chúng ta đánh một ván. Nàng đưa ra lời mời, vẻ mặt có chút giảo hoạt. Và tán nạ bệ toàn nghĩ dù sao cũng đang nhàm chán nên liền đáp ứng nàng. Đi sport đi ạ the đẹp hòn đèn ta đi trước. Lựa ta, dơ dảo. Vừa mới cầm bài lên tay liền nghe thấy hắc lọ lì đã nhanh miệng chọn đi trước. Và tán nạ bệ toàn nhìn bài trong tay, nàng lộ ra vẻ mặt nắm chắc thắng lợi, gác ý nói, hừng hừng, ngươi xui xẻo rồi, ta đã có đủ tất cả mảnh ghép cần thiết. Và tán nạ bệ toàn vẻ mặt chấn kinh, không lẽ là ẹ sổ đệ ạ? Hắc lọ lì trợn trắng mắt, nằm mơ sao? Nhưng là dù không phải ẹ sổ đệ ạ, hiện tại cũng có thể kết thúc ngươi trong lần này. Và tán nạ bệ toàn thì lầm bầm, không phải ẹ sổ đệ ạ ngươi tốn gì mà tốn dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn. Hắc lọ lì đánh ra bài trên tay, ta kích hoạt gờ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ rút ba lá, sau đó bỏ đi hai lá trên tay. Và tán nạ bệ toàn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn nàng, chỉ cảm thấy mình bị lừa vào hố. Ta đi cái này hẳn là bài cấm đi. Cái cô nàng này làm sao bài cấm tùy tiện dùng, không có chút tinh thần FAIZLLAY nào sao? Ê, đừng để ý tiểu tiết, ngươi phải hiểu được kính giả yêu trẻ chứ. Hắc lọ lì bất mãn phàn nàn một câu. Thân mẹ nó kính giả yêu trẻ. Vậy ngươi nói ta biết ngươi rốt cuộc thuộc loại nào a? Họa tạ nạ bệ toàn trong lòng nhà ránh, bất quá cũng không ngăn lại nàng hành vi không muốn mặt sử dụng bài cấm. Ta triệu hồi phỉ dở dình xẹt sau đó lại kích hoạt ma pháp monster dễ bọn triệu hồi đặc biệt ghẻ ở FLEETEY tổng nỉ tật vừa bị bỏ vào mộ, lại từ trên tay kích hoạt ma pháp vĩnh cửu sở ảm sổ tỷ hòn. Cười hắc hắc, hắc lọ lì giơ lên lá bài trong tay, lá bài quyết định. Ta kích hoạt ma pháp trang bị bụt tờ phở lì đạ gờ hẻo mạ trang bị cho ghẻ ở phở y ẹt theo y rộng nghĩ tơ. Hắc hắc, kế tiếp ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Ép tờ cờ nha cùng bò này hắn trên mạng đã thấy qua, quá quen thuộc rồi. Đúng vậy, hiệu quả của phỉ dở dình xét chính là mỗi khi ta nhận lờ tờ sẽ gây cho ngươi 500 thiệt hại, mà sở ạp sổ tì hòn mức khi ta kích hoạt bài phép sẽ tăng cho ta 500 lờ tờ. Lẽ ở phở y ẹt theo y rộng nghĩ tơ hiệu quả là khi được trang bị ẹ quẹp sở kẹo sẽ phá hủy trang bị, mà bụt tờ phở lì đạ gờ hẻo mạ thì mỗi khi bị phá hủy sẽ tự động trả về tay ta. Đây chính là vòng lặp quyết thắng mà ta dạy công học được. Một bên giải thích, vẻ mặt của hắc lọ lì cũng càng thêm đắc ý. Họa tạ nạ bệ tỏ im lặng nhìn bài trên tay mình. Ân, quyết định trước cứ để nàng vui vẻ đi. Hắc lọ lì lờ tờ 8500 trên sân, gẹ ở phở ý e the ý rộng nỉ tật phỉ dở dình xẹt sở ạp sổ tì hòn bụt tờ phở lì đạ gờ hẻo mạ tay. Hai lá họa tạ nạ bệ tỏ lờ tờ 7500 tay, năm phát động hiệu quả của gẹ ở phở ý e the ý rộng nỉ tật phá hủy trang bị bụt tờ phở lì đạ gờ hẻo mạ. Ngay lúc này họa tạ nạ bệ tỏ rất không khách khí trên bảo, chờ đã, chèn. Từ trên tay ta kích hoạt của sở giờ sơ nào đặc biệt khi có quái thú trên sân hoặc bài phép, bây kích hoạt hiệu ứng, ta có thể gửi lá bài này vào mộ để phá hủy mục tiêu. Gẹ ở phở y rồng ni tật sẽ bị phá hủy. Giang giác. Không biết có phải ảo giác hay không, họa tạ nạ bệ toàn cảm giác mình vừa nghe được âm thanh thứ gì đó nữa ra. Nhìn lại đối diện, chỉ thấy lúc này hắc lọ lì vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm của sở giờ sơ nào đặc biệt mà họa tạ nạ bệ toàn vừa bước ra ngoài, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm nó thì hiệu ứng của nó liền sẽ không tồn tại. Khúc ngươi còn ổn chứ? Hắn chần chờ hỏi dò. Hắc lọ lì nghe hắn hỏi liền bật miệng, bất mãn phồng má, thử, ngươi vậy mà sử dụng hèn trạng, không công bằng. Đây rõ ràng là khi dễ trẻ em. Họa tạ nạ bệ toàn cảm biểu lộ im lặng. Cũng không biết vừa rồi là ai còn nói chính mình đủ tuổi để làm bà người khác đây nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn là một cái thành thục nam nhân, hắn sẽ không liên tiếp cố ý đâm tâm người khác. Thời buổi bây giờ trên tay có vài lá hèn trạng đều là chuyện rất bình thường a. Họa tạ nạ bệ toàn bất đắc dĩ giải thích. Ta mặc kệ. Không chơi nữa. Hắc lọ lì căn bản không nghe hắn giải thích, đơn giản quay đầu qua một bên. Vậy trận này coi như ta thắng. Và tạ nạ bệ toàn cẩn thận hỏi lại. Hừ. Hắc lọ lì trực tiếp hừ một tiếng, chính là không thèm trả lời. Cũng ngay lúc này, chỉ thấy màn hình lập thể xuất hiện trước mặt hắc lọ lì. Nhìn lướt qua một lượt, nàng liền quay đầu lại nói, đã tìm được khế ước giả phù hợp, chuẩn bị xuất phát thôi. Vừa nãy còn tỏ ra giận dỗi, nhưng bây giờ nàng liền đã dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói chuyện với hắn như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Đưa mắt nhìn ván bài còn bị bỏ dở ở một bên, hắn cũng không cố ý tìm đường chết hỏi lại mình có tính là thắng hay không mà chỉ gật đầu, ta đã sẵn sàng. Vậy liền đi thôi. Hắc lọ lì nói xong liền nhét vào tay hắn một thứ gì đó, sau đó bức tượng nữ thần bên hồ đột nhiên phát ra quang mang đem hắn bao phủ. Phơ lở cắt đi ẩn mùm phơ lở vụ ỉnh gẹ ở phơ y e the y rồng nì tật bốn hệ, đất tộc, vô dì y ô á tơ cờ, 1800 giờ EF, 1600 hiệu ứng, nếu một trong hai người chơi trang bị cho lá bài này, phá hủy lá bài trang bị đó. Phi giờ dình xét bốn hệ, lửa tộc, đi dô á tơ cờ 1300 giờ EF 1500 hiệu ứng, khi bạn nhận lờ tờ, gây 500 sát thương cho đối thủ. Gợt ô giờ sờ nào giặc bịt ba hệ, ánh sáng tộc, tỷ tú nở hiệu ứng. Khi quái thú trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hoặc khi phép, bây đã út trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hiệu ứng nhanh bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới mộ, phá hủy lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của Ghost Ozer sờ nào giặc bịt một lần mỗi lượt. Serp Absorption ma pháp vĩnh cửu hiệu ứng, mỗi khi một bài phép được kích hoạt, nhận được 500 lở tờ ngay lập tức sau khi nó thực thi. Butterfly Lida gờ hẻo mã ma pháp trang bị hiệu ứng, quái thú được trang bị tăng 300 ATK. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến mộ trong khi được trang bị, bạn có thể trả lại lá bài này lên tay. Gờ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ ma pháp thông thường hiệu ứng, rút 3 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống mộ. Monster dễ còn ma pháp thông thường hiệu ứng, chọn mục tiêu một quái thú trong mộ, triệu hồi đặc biệt nó. Chương 3, khế ước giả thế giới nội tâm nhiệm vụ. Chương 3, khế ước giả thế giới nội tâm nhiệm vụ. Đợi ánh sáng lần nữa tàn đi, thời điểm vạ tạ nạ bệ toàn mở mắt ra đã thấy mình đứng ở một nơi hoàn toàn khác. Nhìn quanh có vẻ như là một cái phòng bệnh, xung quanh đồ vật kể cả bức tường đều là thuần trắng, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy thế giới bên ngoài một bộ cảnh tượng điều hiệu. Trên giường bệnh thì đang nằm một cái nữ hài tóc bạc đang ngủ say, nhìn dáng vẻ hẳn là khoảng 15-16 tuổi. Đây là chỗ nào? Vạ tạ nạ bệ toàn gãi đầu tự hỏi. Nơi này là khế ước giả thế giới nội tâm, một âm thanh điện tử vang lên làm hắn giật mình. Ai vậy? Hắn nhìn quanh một lượt nhưng trừ cái nữ hài đang yên tĩnh ngủ ở đằng kia cùng bản thân hắn ra thì quanh đây không còn ai khác. Ta là trí năng của hệ thống này, ký chủ giọng nói cơ giới đáp lời. Lúc này vạ tạ nạ bệ toàn cũng đã nhận ra là âm thanh này cũng không phải phát ra từ xung quanh mà được trực tiếp vang lên trong đầu mình. Thế giới nội tâm sao? Vạ tạ nạ bệ toàn âm thầm gật đầu, cũng không tỏ ra quá mức ngạc nhiên. Ngay cả chết đi thấy được bản thân dưới dạng linh hồn cùng bị chuyển sinh sang thế giới khác, loại chuyện này hắn đều đã trải qua. Hiện giờ vạ tạ nạ bệ toàn cảm giác đạo tâm của mình đã viên mãn, có thể chứng đạo vô địch. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là căn phòng bệnh này vừa nhìn qua liền biết là không thể nào xuất hiện ở thế giới hiện thực. Xung quanh quá yên tĩnh, chưa kể ngoại trừ một cái cửa sổ ra căn bản không có bất cứ cánh cửa nào khác, ngay cả bệnh viện ma cũng không dám xây phòng kiểu này. A hiểu sơ qua tình hình hiện tại, vạ tạ nạ bệ toàn liền cầm thứ nhìn như phiến đá trong tay rơi vào trầm tư. Thứ này là lúc nãy khi dịch chuyển cái hắc lọ lì đó tiện thể nhét cho hắn, lúc này vạ tạ nạ bệ toàn mới có thời gian để đọc. Nhiệm vụ chính: trợ giúp khế ước giả kỳ ba nạ ca nạ đoạt được thứ hạng ở đủ hệ lịch kinh đồn, phần thưởng 30-120 linh điểm, tùy theo thứ hạng đạt được mà quyết định, yêu cầu phải nằm trong top 5. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, giúp khế ước giả tổ hợp một bộ bài đồng thời nhận được nàng công nhận. Phần thưởng 50 linh điểm, kỹ năng phụ linh. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, thân mà một cái tùy thân lão gia gia làm sao có thể không có vật ký gửi đây. Hãy tìm một vật có linh lực để ký túc. Phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ đặc thù, tìm ra kẻ ngoại lai đồng thời đem trục xuất. Phần thưởng ngẫu nhiên. Hỏa tạ nạ bệ toa xoa cầm trầm tư. Kỳ bạn nạ cả nạ xem ra chính là tên của người ký khế ước với mình rồi, đúng là rất phù hợp với vẻ ngoài của nàng. Bất quá đủ hệ lịch kình đồn gừng, cái này rốt cuộc là loại giải đấu như thế nào đâu? Hỏa tạ nạ bệ toa nhất thời lâm vào khó khăn, chủ yếu là do Utohashiji phim hoạt hình này đã chiếu lên khá lâu, lại thêm bản thân hắn chỉ là đối với đấu bài có hứng thú, đối với ạ niệm ngược lại không có nhiều hứng thú như vậy. Ạ niệm do không có thời gian đi xem nên hắn chỉ dành xem tóm tắt mà thôi, hơn nữa còn không phải tóm tắt của phần 1, 2, 3 hay 4 mà là phần 5. Mà ngay cả phần 5 hắn cũng chỉ xem chưa đến 1/3 liền bởi vì việc học cùng đi làm thêm bận rộn mà bỏ dở. Cũng không biết cái đủ hệ lịch kình đồn này là kiểu thi đấu như nào đây. Là giống như giải đấu thế giới bất trang tần xíp. Hay là như cổ ghệ mì đã nói, đánh bài toàn bộ nhờ dựa vào vật khí, hiệu ứng toàn bộ nhờ khẩu hồ, nói vậy. Hơn nữa dùng quy tắc là của OKG hay TKG, đối thủ trình độ rốt cuộc cỡ nào. Một điểm càng quan trọng là chính mình một cái người xuyên biệt can thiệp cốt truyện như vậy thật sự ổn sao? Sẽ không gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Thời điểm này họa tạ nạ bệ toàn có chút nhớ nhung hắn bạn thân hỉ bị kỳ cổ ghệ mì. Nếu là tên kia ở đây thì tốt rồi, dù sao tên kia là fan của người Uzoha, series phim này hắn còn chưa bỏ sót phần nào. Suy nghĩ viễn vông một hồi, cuối cùng hắn lựa chọn tạm thời đem chuyện này gác lại. Ánh mắt rời xuống, hắn lúc này càng thêm hiếu kỳ về thứ gọi là linh điểm kia rốt cuộc có tác dụng gì. Không hiểu liền phải hỏi, vậy nên họa tạ nạ bệ toàn liền đem vấn đề của mình ra chờ hệ thống trí năng giải thích. Là như vậy, ký chủ. Linh điểm nói dễ hiểu là một loại tiền tệ của hệ thống, ngài có thể dùng nó để mua sắm trong hệ thống thương thành. Shop, ngoại trừ dùng mua thẻ bài cụ thể ra ngài cũng có thể mua bạc để gà ca nha. Ngài mở bạc sẽ rẻ hơn mua chỉ định một thẻ cụ thế nào đó, cái này ngài có chơi trò chơi hẳn là cũng hiểu đi. Hỏa tạ nạ bệ toàn gật đầu. Cái này hắn thật sự quá quen. Đương nhiên đừng nghe bạc gà ca rẻ hơn liền cảm thấy nó là đồ tốt, mà thực tế thật ra hoàn toàn ngược lại. Bởi vì gà ca tính may rủi rất cao, nếu ngươi nhắm đến một thẻ cụ thể nào đó thì tốt nhất càng nên mua sắm chỉ định mà không nên thử gà ca. Nhiều lúc ngươi vận khí đủ hên thì đúng là sẽ lấy được thẻ cần thiết với giá hời, nhưng nếu ngươi đen như người châu Phi thì không nói nữa. Nói đến chỉ toàn là nước mắt. Mà nhắc đến bài hắn mới nhớ đến mình hiện giờ trên thân căn bản không có bài ai trước khi xuyên qua hắn ở nhà ngược lại cũng cất giữ không ít, cũng tổ hợp ra mấy bộ đẹp cặp sủ lệ để chơi với bạn bè. Nhưng là bộ bài cũng không theo hắn xuyên qua nhà, nên giờ đây họa tạ nạ bệ toàn thuần túy là một nghèo hai trắng. Có vẻ như nghe được tiếng lòng của hắn, hệ thống rất nhân từ nói ra, ký chủ ngài ở thế giới ban đầu có mấy bộ đẹp hoàn toàn có thể in ra, nhưng chỉ giới hạn tại những lá bài ngài sở hữu. Ngài sẽ không được phép in ra những lá mà mình không có, hơn nữa muốn in bài ở thế giới trước đi ra vậy ngài trước tiên cũng cần có bài thực thể đã. Chuyện này cần ngài cùng khế ước giả tự mình thương lượng mới được. Nghe được hệ thống nói như vậy khiến họa tạ nạ bệ toàn cũng yên tâm phần nào. Mặc dù cần có bài thực thể mới có thể copy master bài của hắn từ thế giới ban đầu sang, nhưng ít ra có thể sử dụng bộ bài quen thuộc của mình là chuyện tốt. Suýt nữa quên mất. Ký chủ, ta biết ngài ở thế giới cũ có không ít lá bài mạnh mẽ, nhưng ta rất đáng tiếc phải nói cho ngài biết là sẽ có gần phân nửa là không thể sử dụng nha. Không đợi hắn hỏi lý do, hệ thống liền đã trả lời luôn, chủ yếu là bởi vì nó không phù hợp với vị diện trước mắt, ở thế giới đủ End Monster hiện tại còn chưa khai phát ra các loại khái niệm này. Tỷ như hiện tại, trước khi kết thúc đủ hệ lịch kinh đồn là sẽ không tồn tại khái niệm Banis, ngài sẽ không thể sử dụng tất cả các lá bài có hiệu ứng liên quan đến Banis, ngoài ra chính là thế giới hiện tại cũng không tồn tại các loại phương thức triệu hồi xỉn cờ rồi ít dẹp vẽn đủ lầm lẹ và út mấy cái khái niệm này. Tất cả bài của ngài có liên quan đến mấy loại trên đều sẽ không thể sử dụng được tại thế giới này, chỉ có đến khi loại triệu hồi này ra mắt ngài mới có thể dùng. Hoa tán nạ vệ tốt bị hệ thống một loạt giải thích làm cho trong đầu óng ngọng, nhưng tóm lại hắn cũng hiểu được một phần. Chính là mấy loại phương thức triệu hồi vượt thời đại ở thế giới này sẽ hoàn toàn không sử dụng được. Mặc dù việc này sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, nhưng cũng không phải quá lớn. Được rồi, cơ bản ta đã giải thích với ký chủ những thứ cần để ý, ta xuôi đây. À mà có vẻ khế ước giả cũng đã thức tỉnh rồi, ngài cũng nên đi chào hỏi một tiếng đi. Nói xong câu đó, hệ thống liền thật sự lặn mất tăm. Lúc này Vạ Tạ Nạ Bệ Tuần mới từ trong đối thoại trong đầu thoát ra, ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh. Không biết nữ hài tóc bạc đã tỉnh từ lúc nào, hiện giờ Vạ Tạ Nạ Bệ Tuần ngẩng đầu lên liền vừa vặn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Su Tơ Giờ Bệ Hẹ Một ở Vệ Lệ Ổ Gật giải thích về các cơ chế triệu hồi. Một nọ mạn sùng mọn, triệu hồi thông thường, có thể thực hiện một lượt một lần, một số lá bài đặc biệt như đủ tân sùng mọn sau khi kích hoạt có thể triệu hồi thường thêm một lần. Hai set sùng mọn, một dạng triệu hồi khác cũng được tính là triệu hồi thường. Thông thường sẽ tiêu hao một lần triệu hồi thường, một số đẹp như sạt đồn quái thú được triệu hồi lên sân sẽ tự úp. Ba phở xì ẩn là một hành động triệu hồi đặc biệt một quái thú dung hợp từ bộ bài phụ Ichadet của bạn bằng cách dùng bộ ly mẹ dị dạ tỷ hòn hoặc bất kỳ hiệu ứng bài nào mà trong đó nói rõ ràng rằng việc triệu hồi đó là triệu hồi dung hợp. Bốn dị toàn summon, triệu hồi tế lễ hay còn gọi là triệu hồi bằng nghi lễ, là hành động triệu hồi đặc biệt một quái vật tế lễ được thực hiện thông qua hiệu ứng của bài phép tế lễ. Những triệu hồi này thường yêu cầu vật tế lớn hơn hoặc bằng cấp của quái thú được triệu hồi từ sân hoặc trên tay của bạn. Một số bài phép tế lễ yêu cầu quái thú được tế phải có cấp độ bằng chính xác quái thú triệu hồi. Năm xỉn cơ rồ sumon, triệu hồi đồng bộ, thường cần nguyên liệu là hai hoặc nhiều quái thú, trong đó có một quái thú là tu nở. Quái thú tu nở sẽ có chữ tu nở trong ô miêu tả. Được thực hiện trong mảnh phả sờ một hoặc hai, đôi khi có thể thực hiện trong bạ tổ phả sờ nếu có những lá bài đặc biệt có cơ chế này. Khi tổng số lệ vật của phiếu tu nở và các non tu nở khác trên phiếu bằng với lệ vật của xỉn cờ rộ monster trong Istra đẹp thì bạn có thể thực hiện xỉn cờ rộ summon. Tu nở và non tu nở lúc này được gọi là xỉn cờ rộ mạ tờ dị ổ. 6 ETZ summon, triệu hồi bức phá, thường người ta sẽ gọi là triệu hồi ETZ luôn chứ không dùng tới từ bức phá, trong ả niềm thì gọi là ETZ. Là hành động triệu hồi đặc biệt quái thú từ Istra đẹp thông qua việc xếp chồng hai quái thú nguyên liệu, hoặc nhiều hơn, có cùng lệ mèo, quái thú phải ở trạng thái lật mặt ngựa, hành động này trong ả niềm gọi là overlay. Số sao của quái thú ETZ không phải lẹ bèo mà gọi là dạ. Các quái thú làm nguyên liệu ETZ gọi là ETZ mạ tờ dị ổ, trong ả niệm gọi là overlay unit. 7 vẽn đủ lầm sung mòn, triệu hồi dao động hay còn gọi là triệu hồi con lắc. Thực hiện bằng cách đặt hai quái thú vẽn đủ lầm có số cả lệ khác nhau lên hai ô vẽn đủ lầm rồn, quái thú đặt trên vùng này sẽ bị tính là sợ bèo, chặt. Người chơi sẽ có thể triệu hồi số lượng quái thú tùy ý, tối đa là 5, lên sân. Quái thú được triệu hồi phải có cấp độ nằm trong khoảng giữa của hai vẽn đủ lầm rồn. Ví dụ bạn đặt một lá vẽn đủ lầm có scả lệ là 1, một lá có scả lệ là 9, vậy bạn có thể triệu hồi tùy ý số lượng quái thú có lệ từ 2 đến 8 lên sân. Hành động này chỉ có thể thực hiện một lượt một lần. 8 lệ mèo là một dạng triệu hồi đặc biệt, gọi là triệu hồi thăng cấp. Các quái thú có thể triệu hồi kiểu này sẽ có chữ LV ở sau tên. Các quái thú dạng này thường sẽ được thăng cấp sau khi thỏa điều kiện nhất định hoặc người chơi sử dụng bài phép lệ mèo. Một số ví dụ như A mẹ giờ dạ gồng LV3570. Science sở vật mở ạn LV357, Science mặt xỉ ẩn LV48, Tố lù quỳnh LV357, Tún tí mặt ịn xịt LV357. Ngoài ra còn có triệu hồi linh, linh sùng mòn, nhưng chuyện này mình sẽ không đề cập tới. Một số đạm triệu hồi khác ít được biết hơn, con tắc phở xỉ ẩn, dung hợp liên kết, một nhánh khác của phở xỉ ẩn. Có thể thực hiện dung hợp khi có nguyên liệu trong danh sách trên sân mà không cần bài phép dung hợp. Điển hình cho kiểu triệu hồi này là các ghế lệ mẹn tổ hẹ dồn neo sở bạ xỉ ạn. Chết phò mission sùng mòn, triệu hồi biến hình. Triệu hồi đặc biệt một quái thú dung hợp sử dụng lá bài cụ thể của nó và thường chỉ dùng một nguyên liệu dung hợp kèm theo. Điển hình cho kiểu triệu hồi này là mạt két hệ rồ chỉ sử dụng một nguyên liệu cùng bài phép mạ sở chẳng sở. A sẽ xỉn cờ rồ summon, triệu hồi đồng bộ nhưng cần sử dụng một quái thú xỉn cờ rồ tu nở và một quái thú xỉn cờ rồ non tu nở. Tóm lại cũng là xỉn cờ rồ nhưng phải sử dụng quái thú xỉn cờ rồ làm nguyên liệu. Ví dụ sủ tỉnh sở ta giờ giả gồng. Đen tạ a sẽ xỉn cờ rồ summon, triệu hồi đồng bộ đen tạ a sẹo, sử dụng một quái thú xỉn cờ rồ tu nở và hai xỉn cờ rồ non tu nở. Không khác mấy với ạ sẽ xỉn cờ rồ ngoại trừ tăng số lượng nguyên liệu. Limit over ạ sẽ xỉn cờ rồ summon, triệu hồi đồng bộ một quái thú đồng bộ sử dụng một quái thú đồng bộ tu nở và hai hoặc nhiều quái thú đồng bộ non tu nở. Ví dụ duy nhất là sủ tỉnh của xạ giờ dạ gồng trong ạ niềm được dụ sẽ triệu hồi dùng tới 5 monster. Đu tân tu đỉnh, xỉn cờ rồ sử dụng 2 tu nở. Đặc xỉn cờ rồ, triệu hồi xỉn cờ rồ bằng cách trừ số sao của hai quái thú nguyên liệu với nhau, một tu nở và một non tu nở, chỉ xuất hiện trong ạ niềm. Ngoài đời cũng có một đẹp sử dụng cơ chế tương tự là ủ sạc cái, tuy nhiên loại xỉn cờ rổ của đẹp này chỉ tính là triệu hồi đặc biệt chứ không được gọi là đặc xỉn cờ rổ.
ITZ Evolution, ITZ sử dụng quái thú ITZ đã có trên sân làm nguyên liệu để gọi ra quái thú ITZ có giá cao hơn mà không cần bài phép giả út mặt tất cả nguyên liệu của quái thú làm nguyên liệu ITZ sẽ được chuyển cho quái thú mới.
Chương 4, lần này nguy.
Chương 4, lần này nguy.
Bốn mắt nhìn nhau như chảo máu họng. Chuẩn xác mà nói chính là bầu không khí nhất thời rơi vào lúng túng. Họa tạ nạ bệ to thì không cần nói, hắn bản thân liền có chút ít chứng ngại xã giao, nhất là khi cùng khác phái giao tiếp. Mà thiếu nữ trên giường thì càng là một bộ chỉ cần hắn không lên tiếng nàng liền cũng có thể vĩnh viễn im lặng như vậy. Đối diện với mỹ thiếu nữ ánh mắt tiên chân vô tả, hắn cảm giác bản thân mình áp lực tâm lý thật lớn. Cuối cùng họa tạ nạ bệ to là người trước tiên bỏ cuộc, hắn đành không có ý tứ lắm rời đi ánh mắt đồng thời ho khan, khục, xin chào, ta tên họa tạ nạ bệ to là một cái linh hồn lang thang không thuộc về thế giới này. Ngươi có thể cho ta biết chỗ này là chỗ nào được không? Dù sao theo như quan sát thì nơi này không giống bất cứ nơi nào ở thế giới hiện thực. Hắn trước tiên liền biên cho mình một cái thân phận nghe có vẻ hợp lý, đồng thời tránh việc đề cập tới hệ thống. Tuy không có quy định rõ ràng, nhưng hệ thống tồn tại hẳn là càng ít người biết càng tốt, đúng không? Đối diện, cô gái tóc bạc chỉ khẽ nghiêng đầu đồng thời đáp, "Xin chào, ta là Kỳ Bạ Nạ Kana." Cô gái này mặt ngoài nhìn rất lạnh lùng, nhưng ngược lại có vẻ cực kỳ dễ nói chuyện. Nàng thậm chí không nghi ngờ gì về những lời hắn nói, vẻ ngoài điềm tĩnh thật sự rất phù hợp với ánh mắt thanh tịnh của nàng. Chỗ này ta trước đây cũng từng đến qua, ban đầu ta cho rằng nó chỉ là một giấc mộng của ta mà thôi. Nhưng đến gần đây ta mới nhận ra chỗ này hẳn là thế giới nội tâm của ta. Kỳ Bạ Nạ Kana rất bình tĩnh nói ra, sau đó hiếu kỳ quan sát hắn. Cái này ngược lại khiến họa tạ nạ bệ tỏ không khỏi vì nàng mà đổ mồ hôi hột. Cô gái, ngươi có thể đừng bình tĩnh như vậy được không? Dù ngươi không kinh hoàng sợ hãi khi có người xuất hiện trong thế giới nội tâm của mình đi nữa thì ít nhất cũng nên lo lắng mục đích của đối phương đi. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn là người xấu gây bất lợi cho mình sao? Bởi vì nàng biểu hiện bình tĩnh như vậy khiến họa tạ nạ bệ tỏ hiện tại lại có chút khó làm. Hắn thử dùng phương pháp mở ra cục diện kinh điển nhất của những người đã ép phá 30 năm, thời tiết hôm nay thật đẹp a đáp lại hắn là vẻ mặt nghi hoặc của Kỳ Bạ Nạ Kana. Họa tạ nạ bệ tỏ xoa trán, cảm giác bản thân thật giống như thằng hề. Không còn cách nào khác, hắn đành thử nói sang chuyện khác. Cái này hôm nay thời tiết tốt như vậy, đến một ván này đủ dữ hát sao? Nói xong hắn còn như làm ảo thuật biến ra hai bộ bài. Đừng hỏi bài ở đâu ra, hỏi chính là thế giới tâm linh muốn gì được ấy. Đáp lại vẫn như cũng là sự trầm mặc. Ngay lúc hắn còn vò đầu dự định tìm chủ đề khác, ngược lại nghe Kỳ Bạ Nạ Kana hỏi, ngươi vừa nhắc đến này đủ dữ hát thứ này không phải nên gọi là đủ end monster sao? Mặc dù chỉ nhận lại được một câu hỏi cực kỳ bình thường nhưng nàng cuối cùng chịu mở miệng cũng khiến họa tạ nạ bệ thở ra một hơi. Sợ nhất chính là không khí nhất thời rơi vào trầm mặc rồi. Cố nén xúc động lệ rơi đầy mặt, họa tạ nạ bệ to liền dựa theo manh mối vừa rồi cùng Kỳ Bạ Nạ Cả Nạ câu được câu không trò chuyện. Từ trong miệng của Cả Nạ Chan hắn mới biết được trong thế giới này trò chơi này cũng không gọi Uzo Hát mà gọi là đủ End Monster, quái thú quyết đấu. Đây là một loại trò chơi mới nổi lên trong vài năm gần đây, đồng thời độ phổ biến đang trở nên cao. Người chơi quái thú quyết đấu cũng không phải gọi là The Lair mà gọi là đủ Elite, bài thủ. Mặc dù danh xưng này khiến họa tạ nạ bệ to cảm giác rất chủ u nhí bị u, bất quá nghĩ lại đây là thế giới Uzo Hát thì cũng liền bình thường. Hơn nữa, lúc gọi ra cảm giác còn không hiểu có chút kích động đây. Đủ hệ lý thu thập thẻ bài, tổ hợp bộ bài, sau đó tiến hành quyết đấu. Bởi vì thế giới này nắm giữ một loại hắc khoa kỹ gọi là hình ảnh lập thể nên đủ hệ lý có xu hướng trở thành một loại nghề nghiệp phổ biến, thậm chí có chuyên gia còn dự đoán rằng vài năm sắp tới nó trình độ được truy phủng có thể sánh ngang với ít. Mà khế ước giả của hắn cũng chính là Kỳ Bạ Nạ Cạ Nạ, nàng hiện tại chính là đang đi tham gia một hạng tranh tài gọi là đủ hệ lý kính đồn. Người tổ chức trận tranh tài đủ hệ lý kính đồn cực kỳ long trọng này cũng đồng thời chính là người được mệnh danh là cha đẻ của quái thú quyết đấu tỷ gạ sật di cơ dọ phọt. Người đoạt giải quán quân trận tranh tài sẽ nhận được số tiền thưởng kết xù, đồng thời có cơ hội được khiêu chiến bản thân tỷ gạ sợ. Mà Kỳ Bạ Nạ Cạ Nạ nàng bởi vì đạt được thành tích top 8 giải vô địch đủ End Monster Nhật Bản nên mới được mời tham dự giải đấu đủ hệ lịch kỉnh đồn long trọng này. Giao lưu mất một lúc sau mới kết thúc. Nhờ Kỳ Bạ Nạ Cạ Nạ mà hắn cũng đã rõ ràng hơn về giải đủ hệ lịch kỉnh đồn này. Chỉ là nhìn căn phòng trong thế giới tâm linh của Cạ Nạ Chan, họa tạ nạ bệ tỏ không khỏi cảm thán. Cả căn phòng nhìn không khác gì một phòng bệnh thu nhỏ, nói cách khác ở thế giới hiện thực có lẽ thân thể Cạ Nạ cũng không phải rất khỏe mạnh. Bất quá hiện tại hắn muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể chờ đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống có phần thưởng nào hữu dụng không. Trước mắt quan trọng nhất chính là thứ hạng của khế ước giả, hắn cần giúp Cạ Nạ Chan đạt được thứ hạng càng cao càng tốt. Nói không chừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn có thể từ hệ thống thương thành tìm được thứ gì đó có ích cho nàng. Nghĩ đến đây, họa tạ nạ bệ tuấn nghiêm túc hỏi, Cạ Nạ Chan, có thể để cho ta xem bộ bài của ngươi sao? À thì, ta ở trước khi chết cũng là một cái đủ hệ lịch tương đối lợi hại nha. Nói dứt câu họa tạ nạ bệ tuấn mặt mo cũng không khỏi nóng lên. Thành thật mà nói thì hắn ở thế giới của mình trình độ thật sự rất bình thường. Hắn cũng không phải loại bài thủ chơi vì theo đuổi mẹ tạ, vậy nên đa phần đẹp của hắn đều thuộc loại ô út mẹ tạ từ thời tiền sử. Bất quá họa tạ nạ bệ tỏ không mấy để tâm, hắn chơi ủ rô hát càng nhiều là vì hứng thú mà không phải đi cạnh tranh với ai, vậy nên chỉ cần hắn thích là được. Phía đối diện, Kỳ Bạ Nạ Cạ Nạ ngược lại cũng không tỏ ra nghi ngờ, chỉ đơn giản trả lời, gọi Cạ Nạ là được rồi, đây. Cũng không biết thiếu nữ là từ đâu cầm ra bộ bài đưa cho hắn. Ân, đây là thế giới nội tâm, tay không biến ra bài là thao tác rất bình thường. Cầm lấy bộ bài của thiếu nữ, họa tạ nạ bệ tỏ cũng không khỏi áp lực hơn mấy phần. Bản thân hắn trình độ chơi rất bình thường nên thật không dám giống những cái xuyên biệt giả khác đi sang thế giới mới liền gãy một câu, ta vô địch, được. Hơn nữa hắn không rõ lắm bài thủ của thế giới này đều đạt đến trình độ nào. Một điểm quan trọng khác là đẹp của hắn cũng không ở trên người, kế tiếp còn cần phải dành thời gian cùng Cạ Nạ Thương Thảo tìm cho hắn một số lá bài không dùng đến để in bài. Cuối cùng chính là do phần lớn thủ đoạn đều không dùng được, bao gồm xỉn cơ rô, EZ, vẽn đủ lầm các thứ, hắn đối với mình tự tin lại càng thêm giảm xuống. Mặc dù bản thân vẫn còn ưu thế là sự hiểu biết về các lá bài, nhưng cái này cũng sẽ không tạo thành cách biệt quá lớn giữa hắn cùng những người chơi khác. Ngược lại hắn nghe nói đủ hệ lịch bên này rất giỏi khẩu hồ, nói không chừng hắn mới là bên yếu thế đây. Tóm lại chính là họa tạ nã bệ toàn cảm thấy mình so với người của thế giới này hẳn là không có ưu thế gì, áp lực thật lớn. Cầm lấy đẹp của thiếu nữ, hắn cẩn thận xem xét một lần, sau đó càng nhìn càng cảm giác quái lạ. Mô kỳ, cả nản the sở gật mở is, z, mại đèn óc the mùn lý tớt, ân. Vẻ mặt của họa tạ nã bệ toàn rất nghiêm trọng. Bộ bài của kỳ bạn nạ cả nạ có 80 đều là bài quái thú, hơn nữa phần lớn trong số đó còn là quái thú bình thường không có hiệu ứng. Đáng xem nhất là một con quái thú tên là Ủy Ngồi Bợ, nhưng bản thân nó ngoại trừ sức tấn công tương đối cao ra thì cũng không còn gì khác. Dựa theo lối suy nghĩ của một người trải qua thời đại tẩy lễ, họa tạ nạ bệ toàn đối với bộ bài này là thật sự xem không hiểu. Bình thường nếu đánh chủ lực dựa vào nọ mạn monster thì chắc chắn bộ bài cần có nhiều sở kẹo, chắc cường hóa hoặc hỗ trợ. Điển hình là phẹn tạ sầm sở thì dạng hệ liệt, đẹp này sử dụng toàn bộ là nọ mạn monster, kèm theo số lượng lớn sở kẹo, chắc bắn phá. Nhưng đẹp của cả nạ hoàn toàn không có những điều này. Ngay cả những lá bài hỗ trợ cho nọ mạn monster thường thấy như ủ nẹp vẽ tịt ra hệ ở góc khe ẩn đỡ độc chi và tật vai hệ lẹ phẹn nét gif tờ cũng đều không có. Họa tạ nạ bệ sau khi xem xét xong trên chán liền đổ mồ hôi, lần này nguy. Libiz, theo gì mạn bệ hình mổ kỳ một thuộc tính, lì tất tộc, free art cờ, 300 giờ EF, 100 mô tả, một thiên thần bị dùng bỏ. Không ai biết anh ấy đang nghĩ gì cả. Đôi khi anh ấy nổi điên và điều đó thật kinh khủng. Cả nạn khe sở gật mở is dẹt 4 thuộc tính, e art tộc, vô gì y hồ art cờ, 1400 giờ EF, 1400 mô tả, một nữ chiến binh được trang bị kiếm và khiên, cô ấy lơ lửng nhẹ nhàng và đâm mạnh. Mai đèn óc khe mùn lì tật 4 thuộc tính, lì tất tộc, sở cả sở art cờ, 1500 giờ EF, 1300 mô tả, một phù thủy được ban phước bởi ánh sáng mặt trăng với sức mạnh vượt xa khả năng hiệu của người phàm. Ngoài in ngôi vơ 7 thuộc tính, lì tất tộc, free art cờ, 2750 giờ EF, 2400 mô tả, một nàng tiên sau cánh cầu nguyện cho hòa bình và hy vọng. U nẹn vẹt tịt dai ma pháp thông thường hiệu ứng, nếu bạn không điều khiển quái thú nào, triệu hồi đặc biệt một quái thú thông thường cấp 4 hoặc thấp hơn từ đẹp. Hẹt ở tốt khe ấn đỡ đột ma pháp vĩnh cửu hiệu ứng, trong giờ phả sở của bạn, khi bạn rút, cắt, quái thú bình thường, bạn có thể tiết lộ nó, rút thêm một lá bài. Chi và tật ma pháp thông thường hiệu ứng, chọn mục tiêu 3 quái thú thường cấp 2 hoặc thấp hơn trong mộ của bạn, triệu hồi đặc biệt chúng từ mộ. Quai hệ lẹ phẹ nét gif tờ ma pháp thông thường hiệu ứng, gửi một quái thú không có hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển đến mộ, rút 2 lá bài. Chương 5, quy tắc khiến người muốn nhà rãnh. Chương 5, quy tắc khiến người muốn nhà rãnh. Sau khi xem hết bộ bài của Kana, nhất thời họa tạ nạ bệ tòa lâm vào trầm tư. Hắn biết chính mình xuyên qua ủ rô hát thế giới, chỉ là không biết là bài thủ của thế giới này họa phong đều kỳ hoa như thế. Quái thú có hiệu ứng quả thật ít đến đáng thương. Mà nhớ lại lời của Kana thì hắn vẻ mặt càng thêm nghi ngờ nhân sinh. Theo như nàng nói thì lần trước nàng liền dựa vào bộ bài này ở giải vô địch đủ End Monster quốc gia Nhật Bản đánh vào top 8. Hơn nữa lần đó là do sức khỏe không được tốt nên phải bỏ cuộc giữa chừng, nếu không đoán chừng thứ hạng sẽ còn cao hơn. Nói thật thì họa tạ nạ bệ toàn hoàn toàn không thể tưởng tượng được nàng là làm thế nào dùng bộ bài này đánh vào top 8 giải đấu. Nhất thời họa tạ nạ bệ toàn cảm giác mình thân là người xuyên việt lại kiến thức vô cùng hạn hẹp. Cũng may bản thân hắn không phải là người chơi chạy theo mẹ tạ nên dù ở loại hoàn cảnh ác liệt này vẫn không đến mức run sợ. Hơn nữa chí ít thông qua bộ bài của cả nạ hắn ít nhất có thể xác định phần lớn đủ hệ lịch của thế giới này trình độ có vẻ cũng không phải quá cao. Ân, dựa vào một bộ bài với 80 quái thú thông thường cùng một vài lá ma pháp cạm bẫy lặt vặt vẫn có thể đi đến top 8 thì thật sự hắn không nghĩ những người khác có thể mạnh đến đâu. Xác nhận lại một lần, họa tạ nạ bệ toàn đoán chừng bản thân vẫn là có thể liều một phen, ở đủ hệ lịch kỉnh đồm giành lấy cái thứ hạng không tệ. Chuyện này cũng khiến hắn thở ra một hơi. Dù sao bài của hắn còn chưa kịp in ra, thêm nữa dù in ra được cũng bị lấy đi phần lớn sức mạnh. Thân là người xuyên việt trải qua vô số mệ tạ hoành hành, hắn hiểu rất rõ một chuyện, phần lớn đẹp nếu không dựa vào ít trả liền là một đống xịt. Quái thú đều là hệ phết một đồng lớn, hèn chắc một bó to. Ảt và đẹp lại thấp thảm thương. Ngươi để bọn chúng không sử dụng Istra đẹp vậy cùng với bắt họ trực tiếp đầu hàng cũng không khác mấy. Bỏ chuyện ở thế giới cũ sang một bên thì ở trong bộ bài của Kana, họa tạ nạ bệ toàn còn phát hiện ra một điểm sáng, một quái thú có thể dùng như chủ lực của bộ bài này. Không phải Ủy Ngồi Vợ nó mặc dù có sức công cao tận 2750 điểm nhưng chỉ là quái thú thông thường mà thôi. Lá bài mà hắn chú ý đến chính là Sở Cơ Rẽ Phổ En Nị Sóc Nefertis. Sở dĩ chú ý đến nó vì vừa nãy khi chạm vào hệ thống còn bắn ra nhắc nhớ phát hiện linh bài, có thể quy đổi ra linh điểm. Hắn lúc này mới biết thì ra còn có thể đem thẻ bài quy đổi ra linh điểm. Nhưng trước tiên không đề cập đến tính năng mới tìm được, họa tạ nạ bệ toàn phát hiện lá bài này cũng là quái thú duy nhất trong bộ bài của cả nạ là quái thú có hiệu ứng đồng thời lẹ bèo đủ cao. Càng khiến hắn bất đắc dĩ là trong bộ bài chỉ có Sở Cờ Rẽ Phổ En Nị Sóc Nefertis mà không có Hèn Óc Nefertis. Hai lá bài này hẳn là phải đi đôi với nhau, bây giờ hắn lại chỉ thấy có một. Đúng là không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hơn nữa, len lén liếc mắt nhìn về phía bên kia kỳ bạn nạ cả nạ ánh mắt thông suốt sáng rõ, hơn nữa còn kèm theo tí mong chờ. Hắn cảm giác nếu mình đem lời thật lòng nói ra kế tiếp bản thân sẽ có khả năng chết rất thảm.
Thân là một cái thành thục lại ổn trọng nam nhân, Hỏa Tạ Nạ Bệ còn rất thông minh không tự tìm đường chết mà quả quyết nói sang chuyện khác. Đẹp của ngươi ta đã xem qua rồi, nhưng ta còn chưa hiểu lắm về luật chơi hiện tại, có thể giải thích cho ta sao? Cả Nạ Chan hơi nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát sau đó liền nghiêm túc cẩn thận hồi rằng giải, mỗi bên người chơi khởi đầu trận đấu với 2000 lợt tờ, bên nào nếu ở cuối lượt của bản thân mà không triệu hồi quái thú đồng thời cũng không có quái thú trên sân sẽ bị tính trực tiếp thua cuộc. Trải qua gần 5 phút nghe Cả Nạ rằng giải, cuối cùng Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ cũng coi như hiểu sơ quy tắc. Đầu tiên chính là 2000 lợt tờ, cái con số này khiến hắn có rất nhiều điều muốn nói. Dùng một câu tóm gọn chính là 2000 lợt tờ mỏng như giấy, sờ một cái liền chết. Ở lượt của bản thân không triệu hồi quái thú mà trên sân lại không có quái thú khác đến cuối lượt sẽ bị tính thua cuộc, cái đầu quy tắc này làm cho Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ nhất thời hiểu được nguyên nhân vì sao trong bộ bài của nàng lại sẽ nhét nhiều quái thú như vậy. Mà có lẽ cũng không chỉ nàng, hẳn là đa phần đủ hệ lịt ở thời điểm hiện tại đều là loại đẹp kiểu này. Ngoài ra theo như Cạ Nạ nói thì còn có một số quy tắc khác bao gồm, người chơi có thể tùy tiện triệu hồi quái thú trên tay mặc kệ lẹ và mấy, quái thú không thể trực tiếp công kích người chơi, khi quái thú bị tiêu diệt bởi hiệu ứng thì người điều khiển sẽ nhận 50 thiệt hại tương đương với át tờ cờ của quái thú vân vân. Nghe xong luật thi đấu, trong đầu hắn một cái phương án đã bị loại bỏ. Ở niên đại lờ tờ chỉ có 2000 như hiện tại thì các loại hiệu ứng có thể trực tiếp tạo thành tổn thương lờ tờ chắc chắn sẽ bị cấm chỉ. Điển hình như hỏa cầu, khi nổ tạ mạ, một phát liền có thể cấu đối phương 500 lờ tờ, nếu là ở thời đại lờ tờ 8000 đương nhiên đây chỉ là mưa bụi, nhưng ở thế giới này nó là một lá bài vô cùng kinh khủng. Dù sao một phát hỏa cầu liền bảo đi đối thủ 1/4 thanh máu, nếu không bị đưa vào tiểu hắc úc thì đúng là thiên lý khó dung. Lại như Patsonot Theoman trực tiếp để 3 lá vào bộ bài liền có thể hoàn thành nhỏ tờ cờ. Nên chắc chắn những cả gây sát thương trực tiếp vào lờ tờ đều sẽ bị cấm. Phương án dùng hiệu ứng cấu rịa liền bị bắt rất ngay vòng đầu. Dù sao đi lộ tuyến cấu rịa rất có khả năng hắn sẽ vô tình đụng đến bài cấm của thế giới này. Có mạch suy nghĩ lại khái, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ hiện giờ cần một chút thời gian để sắp xếp lại tư duy. Nhìn thiếu nữ trên giường đang hướng ánh mắt mong chờ về phía mình, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ cười khẽ, ta sẽ tìm ra một phương án tối ưu cho ngươi, cứ yên tâm bao trên người ta đi. Henok thì ống kính rời ra xa. Trên chuyến tàu đi đến đủ hệ lịch kinh đồn. Lúc này trời đã tương đối muộn, nhưng phần lớn người trên tàu đều chưa ngủ. Dù sao đều là đủ hệ lịch đến tham dự đủ hệ lịch kình đồn, tâm trạng của đám người đều khá háo hức. Càng không thiếu người ảo tưởng cảnh tượng bản thân giành được chức vô địch giành lấy phần thưởng kết xù, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kích động đến khó ngủ là điều dễ hiểu. Hiện giờ có không ít bài thủ tụ 5 tụ 3 ở sảnh, hoặc là giao lưu tâm đắc, hoặc trực tiếp tiến hành đủ end. Càng có không ít người ở trên khoang tàu xuyên qua xuyên lại, đi tìm thẻ bài mình cần để tiến hành trao đổi. Dù không đặt lên mặt bàn, nhưng sắp tới tất nhiên đủ hệ lịch kình đồn sẽ là một hồi ác chiến. Hiện tại người có tư tưởng muốn đổi bài để tìm ra lá bài cần thiết gia tăng sức mạnh cho bộ bài của mình cũng không ít. Mà trái ngược với đại sảnh náo nhiệt, các tuyển thủ có phòng riêng lại tỏ ra yên lặng không ít. Trong gian phòng của Kỳ Bana Kana, thiếu nữ vì nguyên nhân sức khỏe nên đã đi ngủ sớm, nhưng lúc này nàng lại lặng lặng tựa vào vách tường, nhìn về phía trước mặt mà không biết đang suy nghĩ gì. Cầm lấy bộ bài trên tay, nàng kiểm tra một lần lại một lần. Bộ bài này vẫn là bộ bài ban đầu của nàng, nhưng cũng không hẳn là bộ bài ban đầu. Nó đã có sự thay đổi về chất. Bởi vì sau khi trải qua thảo luận, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ đã tự mình cầm đao thay nàng chỉnh sửa lại bộ bài. Thật sự đã trở nên mạnh hơn cả nạ, ánh mắt sáng tỏ nhìn lấy bộ bài vừa giành lấy cuộc sống mới mà yên lặng suy nghĩ. Tọ thật lợi hại, cũng không biết ở thế giới của mình hắn là tồn tại như thế nào mà Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ lúc này vẫn còn ký túc ở trong phòng tâm linh của nàng, cảm nhận được ý nghĩ của cả nạ chan hắn liền không khỏi mặt mo đỏ ửng. Không vì cái gì, chỉ đơn giản là xấu hổ. Dù sao hắn đối với trình độ của bản thân còn là rất rõ, chỉ là một cái đủ hệ lịch chơi vì hứng thú yêu thích mà thôi. Còn có một vấn đề khác chính là cảm giác bản thân vẫn ký túc tại phòng tâm linh của đối phương cũng thật sự rất không tốt. Làm gì có ai lại muốn ý nghĩ trong nội tâm của mình lại bị một người khác nghe hết, đúng không? Để lại suy nghĩ lung tung, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ trực tiếp dùng dạng linh hồn xuất hiện ở đối diện Cả Nạ. Đương nhiên là chỉ có Cả Nạ có thể nhìn thấy hắn, người khác đi vào phòng nhiều nhất chỉ có thể thấy Cả Nạ đang ngẩn người mà thôi. Hiện tại ta vừa mới xuyên qua nên lực lượng còn không quá ổn định, nếu tiện thì hy vọng Cả Nạ người có thể giúp ta tìm một vật có linh lực để ký túc, như vậy cũng thuận tiện giao lưu cùng hoạt động hơn. Vừa nãy vì giúp Cả Nạ trang tổ hợp bộ bài mới, hắn liền đã để nàng lấy ra tất cả bài hiện mang theo sau đó xem hết một lượt. May mắn là nàng vậy mà không chỉ có sở cờ rẻ phủ Ennisop Nephthys một lá bài có thể đổi ra linh điểm, trong số bài nàng mang theo còn có hai lá khác có thể đem quy đổi. Sau khi tiến hành quan sát và suy tính, nhận ra hắn không thể tận dụng được hai lá bài đó nên cũng liền đem nó quy đổi, sau đó ngay tại hệ thống thương thành mua chỉ định Ennisop Nephthys cũng liền tập hợp đủ cồn bỏ cơ bản. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cả Nạ Chan, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ dựa ở trước mặt nàng biểu diễn như thế nào là in bài công khai. Loay hoay gần nửa giờ hắn mới tổ hợp được một bộ bài mà theo bản thân hắn đánh giá là có thể chơi. Cùng lúc cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, lấy được 50 linh điểm cùng kỹ năng phụ linh. Phụ linh theo như hệ thống giải thích chính là kỹ năng mà mỗi cái nhân vật chính UZOH đều có, nói trực tiếp một chút chính là đóng cửa thả cơ hữu. Không, chính xác là chỉ cần đạt được khế ước giả đồng ý, hắn có thể thay nàng điều khiển cơ thể trong một khoảng thời gian hạn định. Hiện tại hắn một ngày có thể phụ linh 1 giờ. Vẫn là theo như hệ thống nói chính là kỹ năng có thể thăng cấp, tối đa có thể lên đến 4 giờ. Trở lại chuyện chính. Vì hiện giờ đã hoàn thành một nhiệm vụ phụ tuyến, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tọ cũng liền nhân tiện hoàn thành luôn nhiệm vụ thứ nhì. Hơi suy tư vài giây, nàng nghiêng đầu nói với hắn, "Ân, chờ ta một chút." Chỉ thấy Kỳ Bạ Nạ Cạ Nạ hướng dương hành lý lục lọi một hồi, cuối cùng mang ra một cái hộp gỗ.
Nàng đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy bên trong cất giữ một cái vòng ngọc cùng một cái âm dương ngư vòng cổ. Cả nạ nhẹ giọng hỏi, thứ này được không?
Leo, theo kiểm tờ hốc the sở cờ rẻ chỉ sở cờ rẻ phổ en ni sốt nẹp thịt 8 thuộc tính, phí giờ tộc, ngoại ý nẹt bị ạc tà tờ cờ, 2400 giờ EF, 1600 hiệu ứng, một lần mỗi lượt, trong sấn bị phả sở tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến mộ, triệu hồi đặc biệt lá bài này từ mộ. Nếu bạn làm vậy, phá hủy tất cả bài phép và bẫy trên sân. Hèn ốc nẹp thịt 2 thuộc tính, huy tộc, sở cả sở a tờ cờ 600 giờ EF 600 hiệu ứng, bạn có thể hiến tế lá bài này và một quái thú khác. Triệu hồi đặc biệt một sở cờ rẻ phổ and nỉ sốt từ tay hoặc đẹp của bạn.
Chương 6, The Dream.
Chương 6, The Dream. Tuy rằng chỉ mới quen biết chưa đến một giờ, nhưng vì họa tạ nạ bệ tos cùng cả nạ gặp mặt chính là ở trong phòng tâm linh của nàng, hai người đã trải qua giao lưu bằng ý thức nên đối với nhau đều có hiểu biết sơ bộ. Có thể nói hiện tại dù chỉ mới quen nhưng họ ngược lại càng giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại. Mà sau khi nghe họa tạ nạ bệ tos nói lên yêu cầu, cả nạ chan cũng không do dự mà đã cho hắn xem chính mình đồ vật thiết thân.
Ân, chính là vòng tay cùng vòng cổ a, là đồ vật thiết thân không sai.
Họa tạ nạ bệ tos cũng không khách sáo mà dùng hệ thống quét qua, rất bất ngờ là cả hai thứ này đều sở hữu linh lực, đều phù hợp điều kiện làm vật ký túc linh hồn. Cả nạ thấy hắn có vẻ ngạc nhiên liền thuận tiện giải thích, hai thứ này đều là mẹ tặng cho ta, mẹ nói đây đều đã được cầu phúc ở thần xã. Kế tiếp là câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng không có giả mạo của mẫu thân cả nạ chan. Theo như nàng nói thì mẹ nàng là người Trung Quốc, cha nàng là người Nhật, cha nàng lớn hơn mẹ nàng một niên cấp. Cả hai người bởi vì đi du học ở Mỹ mà gặp gỡ, sau đó liền làm một trận học trường theo đuổi học muội hành trình. Sau khi kết hôn mẹ cả nạ chan cũng liền định cư ở Nhật, đồng thời gia nhập thần xã, không đến mấy năm liền trở thành thần chủ của thần xã. Về phần bằng cách nào mẹ nàng làm được như vậy cả nạ chan liền biểu thị thật sự không biết. Vì cả hai món đồ đều phù hợp ký túc, họa tạ nạ bệ tos nhất thời còn lâm vào chứng lựa chọn khó khăn. Hệ thống nói cho hắn là vòng cổ có linh lực gấp 3 vòng tay, gợi ý khuyên hắn nên tuyển vòng cổ. Hệ thống lời khuyên rất hữu ích, họa tạ nạ bệ tos rất tán đồng sau đó liền chọn vòng tay. Một phen thao tác này hắn chấn kinh hệ thống chọn vẹn mấy giây, xứng đáng đánh giá 9,5 điểm. Không phải họa tạ nạ bệ tos không tin tưởng hệ thống, đơn giản là vừa rồi hệ thống cũng có kèm theo nhắc nhở. Vật ký túc linh lực càng mạnh thì linh hồn khi ký túc bên trong theo thời gian kéo dài cũng sẽ được cường hóa ngày càng mạnh. Nhưng là đồ vật có cường độ linh lực càng cao cũng yêu cầu linh hồn càng mạnh mẽ, nên cũng không phải linh lực liền càng mạnh càng tốt. Tất cả đều là có qua có lại. Hắn thân là một cái linh hồn vừa mới xuyên việt đến cả linh thể còn chưa quá ổn định, nếu bây giờ lựa chọn âm dương ngư vòng cổ liền tương đương với kẹt chết bên trong. Nếu thật sự lựa chọn vòng cổ, vậy hắn bình thường ngoại trừ dựa vào phụ linh liền sẽ không còn cách nào đi ra, chí ít là cho tới khi linh thể của hắn được tăng cường đến mức đủ vững chắc. Vậy cũng tương đương với hắn tự mình hố mình, thân là một cái thành thục lại thông minh đại soái ca họa tạ nạ bệ to dư là sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy. Quyết định xong họa tạ nạ bệ to dư liền hướng ca nạ gật đầu, đưa tay chạm vào vòng tay ngọc. Trong nháy mắt cùng vòng ngọc tiếp xúc hắn chỉ có một cảm giác. Đau. Đồ chó hệ thống vậy mà không nói cho hắn biết khi ký túc vào linh vật sẽ đau như vậy. Linh thể vừa tiếp xúc với vòng ngọc liền truyền đến cảm giác như linh hồn bị chia tách thành mấy ngàn phần, đau đến suýt để hắn gọi mẹ. Khoảnh khắc này họa tạ nạ bệ tọt đột nhiên cảm thấy mình bị chơi xỏ. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mở ra đồng thời ấn vào bảng hệ thống, lựa chọn trói chặt vật phẩm ký túc vòng ngọc sau đó hắn liền trợn trắng mắt cứ như vậy bị đau đến ngất đi, linh thể thì như bị vận xoắn cuốn vào vòng ngọc. Còn lại liền giao cho hệ thống hoàn thành tiến trình rồi. Về phần cả nạ chỉ biết đứng ở một bên kinh ngạc không biết làm sao. Eo sạt đồn sẽ khi nạ gạ cũng không biết bản thân đã ngất đi bao lâu. Chỉ là khi mở mắt ra hắn đã nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cứ như thế bản thân chưa hề xuyên qua, hai nạn chưa từng xảy ra, hệ thống hay nhiệm vụ cái gì, thậm chí cuộc gặp vừa rồi cùng kỳ bạn nạ cả nạ đều chỉ là một giấc mộng. Bất quá rất nhanh họa tạ nạ bệ to dư liền khẳng định mình không phải nằm mơ. Dù sao làm gì có ai ở thời điểm tỉnh lại thấy trước mặt mình có nguyên một cái giao diện cứ tung bay qua lại nha. Người cái chó hệ thống này vậy mà nói chuyện chỉ nói một nửa, hại ta tưởng mình suýt liền hồn phi phách tán luôn rồi. Họa tạ nạ bệ to hướng về phía hệ thống đang không ngừng tung bay soát cảm giác tồn tại miệng phun hương thơm. Cái này sao có thể trách ta đây? Là do ngài không hỏi a, thân là trí năng hệ thống, ta sẽ không làm chuyện thừa thãi khiến ký chủ ngài chán ghét, đã giọng nói cơ giới của hệ thống hồi đáp. Nghe nó nói một cách đương nhiên như vậy, và tạ nạ bệ to xém tí thì một ngụm lao huyết không nhịn được phun ra. Ta thật cảm ơn ngươi nha.
Không có gì, dù sao giúp đỡ ngài chính là nhiệm vụ của bổn hệ thống. Descmn trên trán hát tuyến đang không ngừng run rẩy, hắn thậm chí lúc này không biết nên nói gì về trình độ vô lại của cái hệ thống này. Đưa tay kéo lại bảng giao diện, và tạ nạ bệ to quyết định không cùng nó đôi con mà nhìn xem hiện tại hệ thống này có đồ chơi gì. Bảng thao tác rất đơn giản, phía trên hiện tại đang có vài biểu tượng như nhiệm vụ, thương thành, đổi điểm, kỹ năng. Mà ngoài mấy cái biểu tượng này ra còn có mấy ô biểu tượng màu xám, tên hiển thị đều để trống. Mặc dù tương đối hiếu kỳ mấy cái này lại là cái gì, nhưng họa tạ nạ bệ toàn đoán chừng dù hắn hỏi có lẽ cũng không nhận được đáp án, thậm chí còn có thể bị chọc tức đến tăng huyết áp. Từ trên giường đứng lên, họa tạ nạ bệ toàn trước tiên liền ấn vào nhiệm vụ xem xét. Bảng hệ thống đột nhiên tối sầm lại, sau đó hình ảnh chuyển đến một cái giếng.
Khoan, cái quỷ gì đây?
Họa tạ nạ bệ tos nhìn hệ thống họa phong đột nhiên trở nên quỷ dị liền lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy một sinh vật kỳ dị từ dưới giếng bò lên.
Cái đệm, The Dream.
Ngươi đây là đóng phim kinh dị sao?
Họa tạ nạ bệ tos không hiểu có chút sợ hãi, bước chân lùi lại.
Hình ảnh sinh vật kỳ dị từ từ đến gần, lúc này hắn mới nhìn rõ đây là thứ gì.
Gặp quỷ,
thế quái nào lại là xạ đảo gạo ổ? Chân tay lèo khèo, làn da màu xanh lục, trên mặt còn mọc rất nhiều mắt, chính là xạ đảo gạo ổ không sai được. Nhưng con quái này tính làm gì? Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ lúc này đầu nao nhất thời lâm vào trạng thái chết máy. Có phải hay không cái gì tùy thân lão gia gia đều là một cái hố, thân phận chân thực của hệ thống này là một cái hệ thống linh dị. Nhưng là không đúng a, nếu vậy thì hắn xuyên qua Uzuro hát làm gì? Hù dọa bài thủ khác sao? Trong lúc Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ còn đang đoán giả đoán non, đồng thấy con xạ đảo gạo ổ trong màn hình há miệng. Phúc. Một thứ hình dạng tương tự phiến đá bay thẳng từ màn hình giao diện ra, không chút cản trở đập vào chân hắn. Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ bị đập đến nước mắt suýt chút chảy ra. Làm xong công tác, xạ đảo gạo ổ liền khí định thần nhàn trở về giếng. Lúc này Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ mới kịp định thần, cầm lấy phiến đá dưới mặt đất. Vậy mà là phiến đá nhiệm vụ. Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ giận không kìm được chửi ầm lên, đồ chó hệ thống, ta chỉ ấn xem một cái nhiệm vụ ngươi liền làm cho kinh dị như vậy làm cái gì? Trời ta đây. Hệ thống giọng nói có vẻ rất thiếu đánh, ai nha ký chủ nhà, buồn hệ thống đây không phải muốn tạo cho ngài cảm giác mới lạ sao? Dù sao ấn mở nhiệm vụ cái gì quá bình thường không cần, về sau cũng không, cảm ơn. Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ rất dứt khoát trả lời. Bị hệ thống một phen thao tác dọa đến linh hồn xuất hiếu, dù hiện tại hắn chính là linh hồn, Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ cảm giác mình về sau cũng để lại bóng ma tâm lý. Cố nén xúc động tiếp tục chửi đồng, hắn rời lực chú ý về phía phiến đá. Nhiệm vụ chính, trợ giúp khế ước giả kỳ ba nạ ca nã đoạt được thứ hạng ở đủ elite tinh đồn, phần thưởng 30-120 linh điểm, tùy theo thứ hạng đạt được mà quyết định, nhưng thứ hạng không được thấp hơn top 5. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ phụ tuyến 1, giúp khế ước giả tổ hợp một bộ bài đồng thời nhận được nàng công nhận. Phần thưởng 50 linh điểm, kỹ năng phụ linh đã hoàn thành, nhiệm vụ phụ tuyến 2, thân mà một cái tùy thân lão gia gia làm sao có thể không có vật ký gửi đây? Hãy tìm một vật có linh lực để ký túc. Phần thưởng, kỹ năng ngẫu nhiên đã hoàn thành, nhiệm vụ đặc thù, tìm ra kẻ ngoại lai đồng thời đem trục xuất. Phần thưởng ngẫu nhiên chưa hoàn thành, nhìn lại một lần, Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ có chút nghi ngờ hỏi, lại nói, cái nhiệm vụ đặc thù này là như thế nào? Cái này nha, chính là thế giới này ngoại trừ ngài ra còn có một số thứ khác lẻn vào, nên yêu cầu ngài phải trục xuất chúng, hệ thống lần này cũng không tiếp tục chọc tức hắn mà đàng hoàng hồi đáp. Thứ gì? Xuyên việt giả. Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ càng thêm nghi ngờ. Nhưng nếu như vậy mà nói thì ta cũng là xuyên việt giả a, cái này không giống nhau, ngài có thể hiểu là giống như khi đi sang quốc gia khác, bản thân ký chủ là có giấy phép nhập cảnh, mà đối phương thì chính là nhập cư trái phép, hệ thống càng giải thích thì Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ càng thêm khó hiểu. Gặp ủy, xuyên việt còn phân biệt nhập cư hợp pháp với nhập cư trái phép. Tóm lại chính là như vậy, hơn nữa cũng không phải chỉ có xuyên việt giả. Bất quá ngài không cần quan tâm chuyện này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, tuy rằng rất không thích cách hệ thống qua loa bản thân, nhưng Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ không phải dạng người thích tìm tòi thực hư cho bằng được. Hơn nữa hắn có một loại trực giác rằng bản thân sớm muộn cũng sẽ đụng độ những kẻ gọi là kẻ ngoại lai này. Lợi vệ lý lạc dinh thốt khe xỉ vợ cả sổ xạ đảo gấu năm thuộc tính, đặc tộc, zombie á tờ cờ, 1600 giờ EF, 1300 hiệu ứng, lá bài này nhận 100 á tờ cờ cho mỗi quái thú trong mộ của bạn. Chương 7, thế giới nội tâm còn có thể xảy ra động đất. Chương 7, thế giới nội tâm còn có thể xảy ra động đất. Không tiếp tục xoắn suýt về nhiệm vụ đặc thủ, và tàn nạ bệ còn thoát ra khỏi giao diện nhiệm vụ. Chỉ là lúc này hắn có chút run tay. Dù sao cũng là vừa bị hù dọa một trận, không run mới là lạ. Kế tiếp Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ liền ấn tiến vào ý cồn kỹ năng. Cũng may lần này hệ thống không có màn hù dọa nào, nếu không hắn sợ rằng sau này mình cũng sẽ không bao giờ dám mở ra bảng hệ thống nữa mất. Giao diện kỹ năng trông cũng rất giản dị, chỉ có một ô ý cồn hiển thị, một ô miêu tả tác dụng của kỹ năng. Hơn nữa hiện tại phía trên kỹ năng cũng không nhiều, chỉ có hai cái mà thôi. Không có cách nào, hắn cũng vừa xuyên qua không bao lâu mà. Hiện tại giao diện kỹ năng có hai kỹ năng là sơ cấp phụ linh cùng monster, giờ dạo. Phụ linh hắn biết, dù sao đây là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ phụ một. Nhưng là monster, giờ do cái kỹ năng này là hắn lúc nào đạt được? Ký chủ ngươi quên sao? Phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên ở nhiệm vụ phụ 2. Ngài vừa hoàn thành phần thưởng liền tự động nhận lấy nhờ hệ thống giải thích Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ mới nhất thời hiểu ra. Sơ cấp phụ linh, dưới tiền để nhận được sự chấp thuận của khế ước giả, có thể tạm thời sử dụng thân thể của khế ước giả. Thời gian phụ linh tối đa 1 giờ một ngày. Trong một ngày có thể sử dụng nhiều lần, nhưng tổng thời gian phụ linh cộng dồn không được vượt quá hạn mức. Đồng thời dưới tình huống khế ước giả xuất hiện ý thức phản kháng mãnh liệt sẽ tự động giải trừ trạng thái phụ linh thông qua giới thiệu, lúc này Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ mới rõ ràng điều kiện sử dụng của phụ linh cái kỹ năng này. Trước đó hắn chỉ biết là chỉ cần được khế ước giả đồng ý là có thể phụ linh mà thôi. Hóa ra điều kiện còn tương đối hà khắc, thứ nhất chính như đã nói, cần được bản thân khế ước giả đồng ý, thứ hai chính là phụ linh tuy không giới hạn số lần sử dụng nhưng lại có giới hạn thời gian. Thời gian tối đa có thể thực hiện phụ linh là 1 giờ, hơn nữa sau khi kết thúc cũng sẽ không dễ dễ. Tức là mặc kệ Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ phụ linh bao nhiêu lần cũng được, thời gian vẫn sẽ được cộng dồn cho đến khi đủ 1 giờ thì kỹ năng sẽ cần chờ cooldown đến hết ngày. Thứ ba chính là dưới tình huống khế ước giả phản kháng phụ linh sẽ tự động chấm dứt. Cái này có lẽ là để bảo vệ bản thân khế ước giả, tránh để trong lúc phụ linh bị người dở trò, người mà ai cũng biết là ai đấy, Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ cảm thấy hệ thống đây rõ ràng là đang phòng bị hắn. Đây là trần trụi vũ nhục nhân phẩm của hắn a hử, ta mới sẽ không làm chuyện gì kỳ quái đâu. Người đây là xem thường ai chứ? Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ nhỏ giọng bước. Lẩm bẩm vài câu hắn liền xem xét kỹ năng thứ nhì. Monster, giờ dạo, khi lở tờ dưới 1000 đồng thời trong mộ có ít nhất 3 quái thú khác tên có thể kích hoạt, chọn một quái thú trong bộ bài và lượn giờ giở phạ sở kế tiếp chắc chắn sẽ rút được quái thú đó. Mỗi trận đủ ẻn có thể kích hoạt một lần. Hoa Tán Nạ Bệ Tỏ rủi mắt vài lần, xác định bản thân không nhìn lầm. Cơ mờ nở, cái này là hợp đêm công khai. Hắn trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ đến mình xuyên qua thế giới Uzoh vậy mà cũng có ngày nhận được đặc quyền hợp đêm công khai. Đương nhiên kỹ năng này tuy gọi là hợp nhưng cũng không quá mạnh, thậm chí họa tạ nạ bệ toàn còn cảm giác nó có chút gân gà. Ngươi bị người ta đánh đến tàn huyết mới rút bài, hơn nữa còn là bài quái thú, trừ khi gặp phải loại trồn trồn tờ lỡ nhét vào đẹp một đống lá bài như lạ vạ gỗ lẻm cái dù hệ liệt hoặc trứng ra nếu không phải mà nói khả năng ngươi lật bản cũng tương đương với không. Đúng là loại kỹ năng ăn vào thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc. Họa tạ nạ bệ toàn hướng về hệ thống giơ ngón giữa đồng thời biểu thị ép cờ cờ. Bất quá ngay lập tức hắn cũng không tiếp tục để ý mà ấn vào thoát ra giao diện tiến vào thương thành. Nhìn lại điểm số của bản thân vậy mà chỉ có 51 linh điểm. 50 linh điểm là do hắn hoàn thành nhiệm vụ 2 có được, về phần 1 điểm lẻ kia chính là thời điểm sử dụng chức năng đổi linh điểm của hệ thống. Vì sở cờ rẻ phổ Ennisop Nephthys cùng Henop Nephthys là một bộ đôi, mà cả nã bộ bài lại chỉ có sở cờ rẻ phổ Ennisop Nephthys nên hắn sau khi lấy hai lá bài khác của nàng đi đổi linh điểm liền dùng số điểm đó để mua chỉ định Henop Nephthys. Nhưng đổi điểm là thật chắc, hai lá bài khác đem đi đổi linh điểm mỗi lá chỉ được có 8 điểm, trong khi đó Henop Nephthys giá trị điểm là 15. Khi họa tạ nã bệ toàn hỏi thì hệ thống cho ra câu trả lời là đổi điểm bằng linh bài là sẽ giảm giá trị nha. Dù sao buồn hệ thống cũng phải có lời, chỉ là cái có lời này của hệ thống thật sự hơi quá mức, vì theo như họa tạ nạ bệ toàn tính thì giá trị linh điểm của lá bài trực tiếp mất đi dòng giá 49. Cái hệ thống này tâm thật bẩn. Sau khi mua thẻ xong thì hắn cũng chỉ còn lại lẻ loi một điểm, đó chính là nguồn gốc của một điểm lẻ này. Lần này họa tạ nạ bệ toàn không dự định mua chỉ định nữa mà dự định bay gà cả. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Với số điểm hiện tại của hắn nếu mua thẻ chỉ định cùng lắm chỉ mua được 3 tấm, thậm chí có thể còn không được 3 tấm. Giá thẻ ở thương thành là có chênh lệch, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn. Như Henop Nephthys phía trên đánh dấu một cái chữ R, giá trị một tấm là 15 linh điểm. Mà như sở cờ rẻ phổ Ennisop Nephthys của Kanachan, hắn tìm kiếm thì thấy phía trên đánh dấu một cái chữ UZL lấp lánh, giá trị tận 40 điểm, đắt gần 3 lần so với cái trước. Mua bạc gà cả tuy rằng phải dựa vào may mắn, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Bây giờ họa tạ nạ bệ toàn bản thân có 51 linh điểm, trong khi đó quay gà cả ít 10 chỉ cần 50 linh điểm. Tức là nếu hắn âu khí đầy đủ mà nói, rất có thể sẽ lời lớn. Và lại mặt gà cả tuy rằng ngẫu nhiên lại vẫn là có thể khống chế ở một mức nhất định, bởi vì mặt này được chia theo từng siêu di. Siêu di gỗ lỉn sở thì giỏi dẹp tí li ăn bê bê. Không chỉ chia theo hạ trễ tài mà nó còn có mặt chia theo thuộc tính, chia theo chủng tộc, chia theo phân loại ma pháp, phân loại cả bấy. Nói chung chính là tuy mang tính chất ngẫu nhiên nhưng không hoàn toàn ngẫu nhiên, sẽ không khiến bản thân mất trắng mà không tìm được thứ gì hữu dụng. Suy nghĩ mất vài giây, hòa tàn nạ bệ tỏ dấn vào gỗ di ổ. Chỉ thấy không gian xung quanh hắn đỗng nhiên tối sầm lại, một cảnh cửa từ trong màn hình bắn ra ngoài. Khi xuất hiện trước người hắn nó liền đã có độ cao cùng họa tạ nạ bệ tỏ dự không sai biệt lắm. Lại cho gì đây? Họa tạ nạ bệ tỏ cảm giác cái hệ thống này làm sao luôn làm ra một đống thứ vừa vô dụng lại không hiểu đấu. Bất quá hắn cũng không do dự liền trực tiếp đưa tay mở ra cánh cửa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cửa vừa được mở, từ bên trong có 10 đạo tia sáng bay ra gần như cùng lúc. Cánh cửa biến mất, lúc này trước mặt họa tạ nạ bệ tỏ đã xuất hiện 10 lá bài, bất quá chỉ thấy được mặt lưng. Hắn tò mò thử đi vòng ra đằng trước, kết quả nhìn thấy vẫn là mặt lưng. Cái quỷ gì? Gãi gãi đầu, họa tạ nạ bệ toàn thử đưa tay ấn vào từng lá bài. Một hồi ánh sáng lóe lên, theo đó lá bài rất thần kỳ từ từ xoay lại, đồng thời cũng không còn lộ ra mặt lưng mà là chính diện. Mã giàu đỉnh cả bèn dìn phật sẽ mẹn óc the ạ mì hổ gì ị ổ lấy đi óc the hỏa sẽ lẹn có mạng nỉ tật mát hổ gì ị ổ the hổ gì ị ổ tỷ tuột đỉnh ạ lì bờ. Phải nói kết quả như thế nào đây? Em. Họa tạ nạ bệ toàn rơi vào trầm tư. Nói tốt đi, quả thật đúng là có vài lá khá hữu dụng, chí ít là ở tại thế giới này. Nói không tốt đi, chính là căn bản không có mấy lá hắn đang chờ. Chó hệ thống. Những lá bài không cần thiết ta có thể đem đổi linh điểm hay không? Họa tạ nạ bệ toàn hỏi dò. Rất tiếc nha, ký chủ. Ngài chỉ có thể đổi linh điểm bằng thẻ bài thu thập được ở thế giới thực, không thể dùng thẻ bài gạ cạ từ thương thành và thẻ bài ngài tự mang để đổi nha. Mặc dù đối với kết quả này đã coi đoán trước, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi hơi buồn rầu. Thôi kệ, có lẽ để đó sau này có thể phát huy tác dụng cũng không chừng. Tự đủ một câu, họa tạ nạ bệ toàn không còn tiếp tục vì chuyện này mà phiền não. Vào lúc này, hắn chợt phát hiện không biết từ khi nào không gian hệ thống đã xuất hiện một cánh cửa, phía trên còn rất chi kỷ gắn bảng hiệu lối ra. Cái gì đây? Họa tạ nạ bệ toàn trực tiếp hỏi. Lối ra nha, dù sao không gian này là không gian hệ thống, cùng không gian ký túc linh thể của ký chủ tách biệt nên phải xây một cái lối ra nha. Bằng không chẳng lẽ ngài còn dự định dùng đầu hút vỡ tường hay sao? Hệ thống trả lời, bất quá thói quen ác miệng vẫn là trước sau như một. Hắn cũng lười cùng hệ thống cái bả, cho nó một cái ngón giữa liền tiến vào đại môn biến mất. Bước ra khỏi hệ thống không gian, lúc này họa tạ nạ bệ toàn thấy được bản thân đã tiến vào một căn phòng nhỏ, các loại vật dụng như bàn ghế tủ đều đầy đủ. Không gian này cũng rộng rãi phết. Hắn không khỏi cảm thán. Rõ ràng vòng tay kích cỡ chỉ có như vậy, nhưng khi tiến vào không gian không thua gì gian phòng trọ của hắn lúc ở địa cầu. Còn có một nguyên nhân là do hắn nghèo, lệ rơi đầy mặt JPG. Kế bên gian phòng của hắn còn một gian phòng nữa, đồng thời cả hai được nối với nhau bởi một cánh cửa. Họa tạ nạ bệ toàn thử vặn tay nắm cửa thì không ngờ lại rất dễ dàng mở ra. Đi vào bên trong, họa tạ nạ bệ toàn nhận ra đây là gian phòng đại biểu thế giới nội tâm của kỳ ba nạ Kana. Bất quả bây giờ gian phòng bệnh này không có phát hiện bóng dáng của Kana Chan, biểu thị lúc này nàng hắn vẫn đang tỉnh. Không đợi họa tạ nạ bệ toàn kiểm tra xét thêm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cô rung lắc dữ dội. Cơ mờ nở, thế giới nội tâm còn có thể xảy ra động đất. Với một khuôn mặt cực kỳ hoang mang, Hoa Tạ Nạ Bệ toàn thân thể nhất thời bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất bay lên không trung. Ẩn đời ý luật gột đẹp bóp cờ lỏ sẽ tất lạ và gỗ lẻm tám thuộc tính, phí giờ tộc, phèn á tơ cờ, 3.000 giờ EF, 2.500 hiệu ứng, không thể được triệu hồi bình thường. Đầu tiên phải được triệu hồi đặc biệt, từ tay của bạn, đến sân của đối thủ bằng cách hiến tế hai quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể triệu hồi thường, út ở lượt mà bạn triệu hồi đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong sân bị phạ sở của bạn, chịu 1.000 sát thương. VS của bạn ở đây nghĩa là người đang điều khiển quái thú này, theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra sờ giờ mồ, còn hay được gọi là giái ra cởi mịn. Một công thuộc tính, đi vì nẹ tộc, đi vì nẹ bị ắt tá tơ cờ, không giờ EF, không hiệu ứng, không thể được triệu hồi đặc biệt. Yêu cầu ba hiến tế từ hai bên của sân để triệu hồi thường đến bên đó của sân, không thể là ưu thường, sau đó chuyển quyền điều khiển cho chủ nhân của lá bài này trong en phả sở của lượt tiếp theo. Không thể tấn công. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công hoặc hiệu ứng bài. Bạn có thể hiến tế lá bài này, triệu hồi đặc biệt một theo ý nệt dở dạ gồng óc ra từ tay hoặc đẹp của bạn, bỏ qua các điều kiện triệu hồi của nó, và nếu bạn làm điều đó, A-T-C, giờ EF của nó sẽ trở thành 4.000. Mã giàu đỉnh cạm pen 3 thuộc tính, E-A-T-C, vô gì ý ồ A-T-C, 1.200 giờ EF, 400 hiệu ứng, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú chiến binh để tấn công, ngoại trừ con này. Khi lá bài này được triệu hồi thường, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Dìn phót sẽ men óc khe ả mỉ ma pháp thông thường hiệu ứng, thêm một quái thú chiến binh cấp 4 hoặc thấp hơn từ đẹp của bạn lên tay của bạn. Vô gì ý ồ lấy đi óc khe và sẽ lẻn 4 thuộc tính, e a tộc, vô gì ý ồ a tơ cờ, 1.100 giờ EF, 1.200 hiệu ứng. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa vào mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú loại chiến binh đất với 1.500 a tờ cờ hoặc thấp hơn từ đẹp của bạn, ở tư thế tấn công ngựa. Có màn nghỉ tật 4 thuộc tính, phi giờ tộc, vô gì ý ồ a tơ cờ, 1.200 giờ EF, 1.900 hiệu ứng. Tất cả quái thú chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 400 a tơ cờ. Nếu bạn điều khiển một quái thú khác, những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn lá bài này để tấn công. Mắt hổ gì ý ồ 4 thuộc tính, huy tộc, vô gì ý ồ a tơ cờ, 1.800 giờ EF, 800 hiệu ứng. Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, lá bài này nhận 400 a tờ cờ trong đà mã sức. Nếu lá bài này phá hủy quái thú của đối thủ trong chiến đấu, cho đến sân bị phạ sở tiếp theo của bạn, lá bài này trở thành lẹ vào 2 và a tờ cờ và giờ EF gốc của nó giảm đi một nửa. Theo bố gì ý ô gì tuột đỉnh ạ lỷ vở ma pháp thông thường hiệu ứng, chọn mục tiêu một quái thú loại chiến binh trong mộ của bạn, thêm lên tay của bạn. Chương 8, bên ngoài hình như có biến. Chương 8, bên ngoài hình như có biến. Mang theo vẻ mặt cực kỳ mở bức, Hoa Tán Nạ Bệ Tôn nhìn lại thì phát hiện mình đã bị ném ra khỏi không gian phòng tâm linh. Hiện giờ hắn đang xuất hiện bên ngoài dưới dạng linh thể. Còn chưa hết bất ngờ, hắn lại thấy được một màn không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ thấy ở trên giường, thì bạn nạ cả nạ mặt không biểu tình, trên tay lại dùng sức lắc lư vòng tay như thể muốn đem hắn từ bên trong lắc đi ra. Yoshi, phá án. Hoa Tán Nạ Bệ Tôn xem như đã tìm ra ai là thủ phạm gây nên trận động đất vừa rồi. Khoe miệng hơi giật giật, cuối cùng hóa thành cười khổ. Xem ra vừa rồi bản thân đột nhiên bị hút vào vòng tay khiến nàng rất khẩn trương a. Nhưng mà thiếu nữ nha, ngươi khẩn trương thì khẩn trương, ngươi lắc như vậy ta còn tưởng nhà mới của ta muốn sập đây. Bất quá nhìn nàng mặt không biểu tình lại làm ra hành động hốt hoảng như vật khiến hắn cũng không thể nói thêm gì. Hai người bọn họ chỉ mới quen thuộc chưa lâu, nhưng vì trải qua tâm linh trao đổi nên quan hệ lại không khác gì đã làm bạn nhiều năm. Hơn nữa lấy thiếu nữ tính cách cùng bản thân tình trạng sức khỏe, có lẽ hắn là một trong số ít bạn bè thân thiết của nàng cũng nên. Nàng lo lắng ngược lại cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Ê, đừng lắc nữa Kana-chan, ta ở đây. Hoa Tán Nạ Bệ Tôn cười khổ nói. Thiếu nữ nghe được giọng của hắn thì ngạc nhiên ngẩng đầu, động tác trên tay lúc này cũng dừng lại. Hắn cười khổ tiến lên giải thích tình hình đồng thời an ủi. Nói là an ủi nhưng thực ra chính hắn đối với làm thế nào an ủi con gái chuyện này cũng rất mù mịt, chỉ có thể làm theo bản năng. Ngay lúc Hoa Tán Nạ Bệ Tôn cảm giác sức đầu mẹ chán thì đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào. Xốc lại tinh thần, hắn rất nhanh liền dùng di chuyển lực chú ý đại pháp. Ách, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mà lại ồn ào như vậy. Kana-chan, nếu không chúng ta đi ra ngoài nhìn xem thử. Vì lý do nào đó hắn cảm giác bên ngoài tiếng ồn có vẻ là chuyện lớn, rất có thể liên quan đến nội dung cốt truyện. Ân, chỉ là một loại trực giác. Kana cũng không dài dòng, một mặt bình tĩnh gật đầu đem vòng tay đeo trở lại trên cổ tay. Hoa Tán Nạ Bệ Tôn cũng thuận thế hóa thành tinh quang chui vào bên trong. Đi đến bên ngoài, chỉ thấy phía lan can đang đứng ba người, một cái thiếu niên đầu có phần giống sao biển, một cái thiếu niên cao lớn tóc vàng cùng một tên lùn đeo kính vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Sợ hắn không biết là ai nên Cạ Nạ Chan liền dựa vào những gì mình biết được làm giới thiệu, tên đeo kính kia là người côn trùng Haga, quán quân giải vô địch đủ and monster quốc gia vừa rồi, thiếu niên đầu sao biển nếu không lầm là Mụ Tô Hải Út, rất nổi danh, tóc vàng ta liền không rõ. Cạ Nạ Chan giới thiệu tuy ngắn nhưng đã đầy đủ. Đồng thời hắn cũng từ bên trong nghe được từ mấu chốt, Mụ Tô Hải Út. À nỉ mà Udo hát hắn đúng là chỉ xem qua tóm tắt phần ạc vở, mấy phần còn lại còn chưa kịp xem. Bất quá nhắc tới thì chắc chắn là không ai không biết. Hệ Udo hát nha, ngay cả tên phim cũng đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Chưa kể đến hắn tuy không xem qua ạ nỉm nhưng vẫn là thỉnh thoảng nghe bạn chí cốt hí bị kỳ cổ ghệ mì lại nhải, ít nhiều cũng có lên một kỷ vẹ đi ạ cha xét thông tin cơ bản. Ít nhất hắn vẫn biết Mụ Tổ Udo là nhân vật chính, sử dụng bộ bài với chủ lực là Đặc Mà Sĩ Ấn. Ân, chỉ bấy nhiêu đó. Nhìn tình hình hiện tại có vẻ Udo cùng bạn của cậu ta đang gặp rắc rối. Chỉ thấy Hạ Gạ tay đút vào túi, từ lan can bước vào trong khoang thuyền, trên mặt còn nở nụ cười gian kế thực hiện được. Mà ở bên kia Út Hoàng nhìn xuống dưới biển đồng thời nói gì đó, còn có thiếu niên tóc vàng bên cạnh ánh mắt đột nhiên kiên định không hề có báo trước bất thình lình nhảy xuống biển. Cái quỷ gì? Kinh bạo như vậy sao? Vừa đi ra liền thấy cảnh có người nhảy xuống biển làm vả tạ nạ bệ toàn sợ hết hồn. Muto nhất thời cũng không kịp phản ứng. Hạ Gạ tên kia nhìn mặt liền biết là kẻ mưu mô, sẽ không phải biết mình không thắng nổi nhân vật chính nên đã dùng như hèn kế bẩn gì đó để tiêu trừ uy hiếp đi, hắn không khỏi dựa trên những gì đang diễn ra phân tích. Bất quá trước mắt quan trọng là cái thiếu niên tóc vàng kia, nửa đêm nhảy xuống biển sợ không phải là muốn chết đuối à. Cả nạ cha đưa ánh mắt hỏi thăm về phía vòng tay của mình, cũng tức là vả tạ nạ bệ toàn. Đi lên xem đi, luôn cảm giác có chuyện xảy ra ngay lập tức cả nạ cũng gật đầu, không do dự mà đến gần. Lucia. Hệ đu đứng bên lan can tàu hô to, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Cũng nhờ tiếng hôn này mà vả tạ nạ bệ toàn đã biết được tên của thiếu niên tóc vàng, nhìn điệu bộ này hai người hẳn là bạn rất thân. Vì còn bận hô hoán đủ chuyện nên ngay cả khi cả nạ chan đã đi đến kế bên người vẫn còn chưa nhận ra. A vốn là cả nạ chan còn muốn hỏi thử chuyện đang diễn ra, đáng tiếc nàng chứng sợ hãi xã giao có chút nghiêm trọng nên nửa ngày còn chưa nói ra được gì. Biết bản thân có đứng thêm nửa ngày cũng không thể mở lời, nàng rất dứt khoát lặn xuống giao quyền khống chế thân thể cho vả tạ nạ bệ toàn. Ách, xin hỏi có gì cần giúp đỡ sao? Lúc này vả tạ nạ bệ toàn đã thay cả nạ chan tiếp quản thân thể, rất dứt khoát hướng hỏi thăm. Hừm. Hệ Út nghe được âm thanh bên cạnh thì hơi giật mình, lúc này mới kịp phản ứng lại. Cậu ta giờ mới phát hiện không biết từ lúc nào ở bên cạnh đã đứng một cái thiếu nữ tóc bạc. Bất quá hiện tại Út cũng không có thời gian để ý thân phận của đối phương, bây giờ trong đầu cậu ta càng thêm quan tâm là làm thế nào vớt đủ trịa từ dưới biển lên. Mặt biển hiện tại nổi sóng không ngừng, bên dưới nước lại vô cùng lạnh, Hệ Út nhìn thấy bóng dáng đủ trịa càng ngày càng mất hút liền hoảng sợ không thôi. Cậu đội nói với Kana Chan, bạn của ta hắn vì muốn giúp ta nhặt về mấy lá bài mà tự mình lao xuống biển rồi. Kana, và Kana bệ tỏ cúi xuống quan sát. Chỉ thấy lúc này thiếu niên tóc vàng đủ trịa đang ở dưới nước chìm nổi, không ít lần bị sóng đánh đến thất điên bắt đảo, tình huống có vẻ rất không xong. Nhưng bản thân đủ trịa có vẻ vẫn không hề quan tâm mà liều mạng muốn ở dưới biển tìm kiếm cái gì. Họa tá nạ bệ toàn đứng trên bong tàu mà không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi. Đứa nhỏ này thể lực thật tốt nha, hơn nữa vận may xem ra còn không tệ. Nếu hiện tại là thời điểm tàu chạy mà nói, lúc này đủ trịa không ngoài dự đoán chính là chôn thây dưới biển. Rất may mắn là hiện tại là thời gian thuyền dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy tình hình rất không lạc quan, dù sao thể lực tốt hơn nữa cũng không thể ở dưới biển lâu. Nước biển rất lạnh à, ở dưới càng lâu nhiệt độ cơ thể giảm càng nhanh, hơn nữa mất sức cũng rất nhanh. Hoa tá nạ bệ toàn quan sát xung quanh, rất nhanh liền thấy được vị trí khoang chứa dụng cụ là đang mở ra, lờ mờ có thể thấy được bên trong có một cuộn thang dây. Hắn nhanh chóng hướng về phía Hẹ U nói, người chờ một chút, ta chạy đi khoang dụng cụ bên kia lấy thang qua, chúng ta cùng nhau cứu hắn. Được. Hẹ U vội gật đầu. Cả nạ nhanh chóng chạy về phía khoang chứa dụng cụ, dự định lôi nó ra. Bất quá cả nạ, hoa tá nạ bệ toàn cầm nửa buổi cũng không cầm lên nổi. Lý do chính là hắn quên mất bản thân cũng không phải sử dụng thân thể nguyên bản mà là thân thể của khế ước giả Cạ Nạ Chan. Mà thể chất của nàng có bao nhiêu không xong liền không cần nói nhiều. Họa Tạ Nạ Bệ Tọt cố gắng một hồi đến nỗi khiến cho đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn không cầm đi nổi. Trong lúc Họa Tạ Nạ Bệ Tọt còn đang sức đầu mẹ chán thì bên kia hình như xảy ra tình huống gì đó, cậu ta liền không chút do dự cũng từ trên bong tàu nhảy xuống biển. Đã nhà đột còn đập mưa, Cạ Nạ càng thêm luống cuống tay chân, gấp như lửa cháy đến ông. Cũng may ngay lúc không biết làm sao thì một cái thiếu niên đầu đinh cùng một cô gái tóc màu hạt rẻ vừa lúc đi qua phòng dụng cụ. Giúp với hộp, vừa rồi cái thiếu niên kêu kia cùng với hộp, dù chia, hai người đó vừa nhảy xuống biển rồi. Làm ơn giúp ta lấy cuộn thang dây này cứu họ. Cả nạ một bên nói chuyện một bên còn thở gấp. Không có cách nào, vừa rồi loay hoay một trận đã để thân thể hư nhược của cả nạ mệt đến không nhẹ. Hả? Ngươi nói út cùng dù chia nhảy xuống biển. Thiếu nữ tóc nâu vẻ mặt hoảng sợ. Nhanh giúp nàng, chúng ta đi cứu họ. Thiếu niên đầu đinh nghe được tin dữ thì gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, nhanh chóng chạy lại giúp đỡ. Hai người đồng thời tiến lại phụ giúp. Cả nạ nhẹ gật đầu. Trong lòng phỏng đoán xem ra hai người là người quen của út cùng lũ chia. Không mất mấy giây bọn họ liền cầm cuộn thang đi ra ngoài, đến vị trí vừa rồi cả hai nhảy xuống biển bước thang xuống. Cứu trợ đến rất kịp thời, bởi vì họa tạ nã bệ toàn nhìn xuống đã thấy út đang đỡ lấy lũ chia, xem ra cậu thiếu niên kia có vẻ đã mất ý thức. Không mất bao nhiêu thời gian cuối cùng ba người hợp lực đã kéo được út cùng lũ chia lên bong tàu. Cả hai người trên thân nước súng, có thể nói vô cùng chật vật. Dù mất ý thức trên tay lũ chia vậy mà vẫn cầm chặt hai lá bài. Eso de athe phỏ bịt đèn đoàn sao. Chỉ nhìn lướt qua cả nạ liền thấy được hình ảnh trên lá bài. Rất dễ dàng liền nhớ tới nó là cái gì. Bất quá hệ số đệ ạ là cần đủ 5 bộ phận, nhảy xuống biển cuối cùng chỉ bớt được 2 lá thật sự đáng sao. Mặc dù không hiểu, nhưng nhìn cách đủ trịa dù mất ý thức vẫn không bỏ ra liền có thể cảm nhận được mấy lá bài này rất quan trọng. Có xứng hay không cuối cùng vẫn là phải dựa theo giá trị trong lòng của mỗi người mà quyết định. Kana, hoa Kana bệ tòa trong lòng thầm cảm thán. Không thể để bọn họ ở đây như vậy, nếu không rất dễ cảm lạnh hai người dịu họ đến phòng ta nghỉ tạm đi. Suy tư một lúc, Kana hướng đám người phát ra lời mời. Thiếu nữ cùng thiếu niên đầu đình cũng không có dị nghị. Rất nhanh liền đỡ hai người đến phòng riêng của cả nạ trên tàu. Qua kim mẹ mạ xì mì sờ ẹ số đệ ạ the phò bịt đèn luân là tên 5 bộ phận của ẹ số đệ ạ, gồm chân trái, chân phải, tay trái, tay phải, đầu. Tập hợp đủ 5 bộ phận trên tay sẽ thỏa mãn điều kiện chiến thắng và lập tức thắng ván đấu. Chương 9, ẹ số đệ ạ. Không lẽ cũng dùng dầu mạt cản lịt ra gì? Chương 9, ẹ số đệ ạ. Không lẽ Eru cũng dùng dầu mạt cản lịt ra gì? Trong lúc đỡ hai người về phòng của Kana trên tàu, Eru thỉnh thoảng lại nhìn nàng, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Eru là kiểu người tinh ý luôn để ý đến các chi tiết nhỏ. Nhất là ở trên con thuyền này, tuyển thủ có thế một mình ở lại một gian phòng riêng là không có bao nhiêu, chỉ có số ít đủ hệ lịch giành được xếp hạng ở giải đấu vô địch đủ End Monster quốc gia mà thôi. Vậy nên thân phận của thiếu nữ trước mắt Eru đã đại khái đoán được. Về đến gian phòng, Kana và Tana Beton đưa hai người mỗi người một cái khăn để lau khô thân thể, đồng thời bắt đầu phàn nàn, thiếu niên, ngươi tên đủ trịa đúng không? Lần sau có chuyện gì cũng hãy suy nghĩ kỹ càng mới đi làm, đừng xúc động như vậy. Hành động thiếu suy nghĩ không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân ngươi còn có thể kéo theo bạn bè ngươi cùng gặp nguy hiểm à? Vừa nói cả nạ còn không khỏi xoa cánh tay có chút đau nhức của mình. Thân thể của khế ước giả cả nạ chan thật sự rất không tốt, vừa nãy loay hoay bê cuộn thang dây đem nàng mệt đến quá sức, cánh tay bây giờ còn ẩn ẩn đau. Đúng, ta chính là như vậy, ai cũng không thể bảo hộ đủ trịa ngồi trên giường túi lầu xuống, không biết suy nghĩ đến chuyện gì mà bắt đầu xa suốt tự mình lẩm bẩm. Phục hồi tinh thần lại, đủ trịa ngước mắt nhìn về phía Eru đồng thời tự trách nói, xin lỗi. Eru, ta cuối cùng cũng chỉ vớt về được hai lá bài mà thôi, ngươi bây giờ còn có thời gian để tâm đến bài à? Rốt cuộc là tính mạng quan trọng hay bài quan trọng? Nghe thấy hắn lúc này vậy mà còn để ý đến chuyện mấy lá bài, cả nạ giọng điệu một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép trách cứ. Ba nội gấu, người này thật sự là không thể nói lý mà. Người trẻ tuổi xúc động một chút cũng rất bình thường, nhưng có cần đem mạng mình cũng vứt đi hay không? Ngươi nhảy xuống biển để nhặt lại bài, nhưng ngươi có biết hay không ngươi suýt chút nữa mất mạng a? Ngươi thì biết cái gì? Dù chỉ giọng điệu mang theo mấy phần gay gắt đồng thời âm lượng cũng hơi tăng lên, trong đời của mỗi người đều có một số thứ so với tính mạng còn quan trọng hơn. Lá bài của cũng vậy, ta nhất định phải liều mạng đi bảo vệ nó. Hai mắt Dụ Triệt như muốn phun lửa. Ta chính là không biết. Cả nạ cũng bị hắn chọc giận quá sức. Cái người này đã không thể nói lý thì cũng thôi, tính tình làm sao còn kém như vậy. Cả nạ cũng không định nhường nhịn Lũ Chia, ngay lập tức liền bực bội đáp trả, ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Ngươi nghĩ bản thân dũng cảm lắm hay sao? Có biết dưới biển nguy hiểm cỡ nào sao? Không chỉ đem mạng của mình ra đùa giỡn còn kém chút liên lụy hại ụt, nếu không phải ta cùng ngây nàng lúc này mới hơi sững sờ, hướng mắt về phía thiếu nữ tóc nâu vẻ mặt hơi bối rối. Vừa nãy vì quá gấp nên quên hỏi tên hai người bọn họ, thất sách gã cụng, ngượng ngùng, quên hỏi tên hai người các ngươi. Không sao, ta là Mạ Dạ Kỳ Ản Dù, tên này là Hỉ Dỗ Tổ Honda. Chúng ta là bạn cùng lớp của hai tên lớp này. Thiếu nữ tóc nâu hiện tại nên gọi là Mạ Dạ Kỳ Ản Dù hướng về phía cả nạ tự giới thiệu. Nói xong nàng lại mang theo vẻ trách cứ đối với Dụ Chia nói, người ta nói không sai á Dụ Chia. Người ít ra cũng phải suy xét đến người khác có được hay không. Vừa nãy ngươi không chỉ suýt chút chết rồi, thậm chí còn kéo theo Ưu cũng gặp nguy hiểm. May là có Honda, ta cùng ách thấy Ản Dù nhìn sang, cả nạ, họa ta nạ bệ tỏ vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp, kỳ bà nạ cả nạ. Ừm, đúng. Chính là kỳ bạn nạ san, nếu không có ba người chúng ta thì các ngươi liền hết cứu rồi. Nói sần chợt nàng nhận ra gì đó, hướng về phía cả nạ kinh ngạc kêu lên, khoan, kỳ bạn nạ cả nạ. Ngươi là nữ đủ hệ lịch duy nhất giành được thứ hạng ở giải tranh tài đủ End Monster quốc gia, kỳ bạn nạ cả nạ tiểu thư. Thấy Ản Dù đột nhiên kích động như vậy làm cả nạ có chút sợ hết hồn, bất quá vẫn là gật đầu. Ản Dù ngay lập tức lại hướng về phía đủ chĩa đổ ập xuống mắng một trận, người ta kỳ bạn nạ san một cái yếu đuối nữ hải tử phải vì các ngươi mang thang dây nặng như vậy, ngươi liền không có chút nào biết sai sao? Dù chị ngươi có thể để mấy người chúng ta yên tâm một chút có được hay không? Mặc dù nhìn có vẻ là nàng đang gian dạy, bất quá càng nhiều chính là quan tâm. Ngay cả Kana, hoặc Tana bệ tỏ dự, một cái người trước giờ chưa bao giờ kết giao qua bạn gái còn có thể cảm nhận được Ản Dù là lo lắng cho hai người bạn này thế nào thì đối với mấy người khác cảm nhận liền càng không cần nói. Quả nhiên mấy người này quan hệ còn rất thân đây. Thiếu niên mù tổ là nam chính thực lực chắc chắn không thể khinh thường, dù sao tên phim còn lấy tên của hắn để đặt cơ mà. Cái đủ triệu kia cùng nhân vật chính thân cận hẳn là thực lực cũng không quá yếu, có lẽ so với nhân vật chính yếu hơn một chút, nhưng so với người qua đường mạnh hơn nhiều, đại khái có thể tính là bộ tinh anh. Về phần hai người khác nếu đã là cùng một nhóm bạn thì có lẽ vai trò cũng tương đối quan trọng, ít nhất là ở thời điểm giai đoạn tiền truyện. Cũng không biết Mạ Dạ Kỳ Ản Dù này có phải nữ chính hay không đây, không biết khả năng đủ ẻn thế nào. Tóm lại trước cứ tận lực đánh giá cao đã theo thói quen cả nạ một bên quan sát đồng thời trong lòng cho ra phán đoán. Kiếp trước hắn mỗi lần đấu bài đều có thói quen trước quan sát tình hình để quyết định đối sách, vậy nên dù suy nghĩ rất nhiều nhưng thời gian cũng chỉ mất mấy giây mà thôi. Ản Dù, ngươi cũng đừng trách Dù Chia, chủ yếu là do ta lơn là bị hạ gạ tên kia lừa. Nếu không phải ta không phòng bị cho tên kia mượn ESO để xem, Dù Chia cũng không đến mức phải nhảy xuống biển bất bài. Hệ Đún ngồi im ở một bên nay giờ lúc này cũng đi ra nói đỡ cho Dù Chia, hơn nữa còn rất tự trách ôm hết trách nhiệm. Vậy nên Ản Dù, còn có Kỳ Ba Nà San, hai người thể tha thứ cho Dù Chia được không? Quả nhiên là ESO để à nha, bộ bài nãy quen đến không thể quen hơn rồi. Đáng tiếc bị cái hạ gạ kia một trận thao tác bây giờ chỉ còn lại có hai lá căn bản xem như phế đi. Bất qua không biết thiếu niên này là sử dụng loại chiến thuật nào đây? Là ESO để ạ hổ vệ 4SF chiến thuật câu giờ? Hẳn là không phải, lấy quy tắc 2000 lờ tợ như hiện tại thì hổ vệ cái bữa. Chẳng lẽ là chiến thuật giờ dạ gồng giờ dạo? Cũng không đúng, ta thời điểm tổ hợp bộ bài còn bị nhắc nhở Blue Eye giờ dạ gồng thuộc về lá bài trùng lập với nhân vật cốt truyện nên không thể thêm đây. Hơn nữa muốn rút bài nhanh còn cần thêm bài sợ tổn óp lệ gần loại quái thú tu nợ này, chiến thuật này cần chính là thêm một loạt nọ mạn monster cùng hỗ trợ rút bài như trạm in cả tốt cuốn sợ nẹn hẹ ở tốt the ấn đờ độc các loại, thêm bài sợ tổn óp lệ gần bị bỏ xuống mộ còn có thể rút lên bờ lùi advisor dạ gồng.
Mà ở thời điểm hiện tại quái thú tu nở còn chưa hề được ra mắt, căn bản là không sử dụng loại chiến thuật này được. Chẳng lẽ là chiến thuật do lịt dạ gì sở động tờ? Ân, nếu đúng là nó thì ngược lại có thể thực hiện đoạ tạ nạ bệ toàn sau khi suy tính các loại khả năng liền cảm thấy chỉ còn lại vạn năng do mặt cản lịt dạ gì chiến thuật có độ khả thi cao nhất. Đáp án rất hoàn mỹ, logic cũng rất phù hợp. Nhưng là hắn lại không biết nếu bây giờ suy nghĩ của hắn bị người hiểu biết cốt truyện biết được nhất định sẽ để người cười rất hàm răng. Hoa tán nạ bệ toàn mắc một sai lầm cơ bản chính là bản thân hắn vẫn bị giới hạn bởi tư duy trò chơi ở kiếp trước mà chưa nhận ra ở thế giới này chiến thuật cái gì đều là phụ du, chỉ có trái tim lá bài cùng sức mạnh tình bạn mới là vĩnh cửu. Nhưng không sao, chuyến hành trình kế tiếp chắc chắn sẽ để hắn có dịp được mở rộng tầm mắt, tam quan gây dựng lại. Khe ạ dịch bản xí bờ ý nịt tơ bờ lưu em ai giờ dạ gồng 8 thuộc tính, lì tất tộc, giờ dạ gồng A tờ cờ 3000 giờ EF, 2500 mô tả, con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã từng đối mặt với sinh vật này và sống để kể lại câu chuyện. Khe mai sở tồn óp lệ gần một thuộc tính, lì tất tộc, giờ dạ gồng tu nở A tờ cờ, 300 giờ EF, 250 hiệu ứng, nếu lá bài này bị gửi đến mộ, thêm một bờ lưu em ai giờ dạ gồng từ đẹp của bạn lên tay. Trả in ma pháp thông thường hiệu ứng, gửi xuống mộ một quái thú cấp 8, rút 2 lá bài. Các bóp cổn sợ nền ma pháp thông thường hiệu ứng, bỏ một quái thú rồng tu nở có 1000 A tờ cờ hoặc thấp hơn, rút 2 lá bài. Rồi ồ mặt cạn lịt dạ dị 4 thuộc tính, lì tất tộc, sở cả sở A tờ cờ 0 giờ EF, 2000 hiệu ứng, mỗi khi một bài phép được kích hoạt, đặt một sở tờ lên lá bài này khi bài phép đó thực thi, tối đa 3. Bạn có thể loại bỏ 3 sở tờ khỏi lá bài này, rút 1 lá bài. Hồ vệ 4SFB thông thường hiệu ứng, nếu lờ tờ của đối thủ cao hơn bạn ít nhất 1000, trả 1000 lờ tờ. Rút một lá bài cho mỗi 2000 điểm chênh lệch giữa lờ tờ của bạn và của đối thủ. Chương 10, kết giao bằng hữu. Chương 10, kết giao bằng hữu. Cũng ngay ở thời điểm đó, Tạ Nã Bệ Tọt đang lâm vào một loại vén mây mù thấy được trang tỉnh ngộ đồng thời cảm giác kết luận của mình không chê vào đâu được, nhưng đối với người đã xem qua cốt truyện đều là ổ vật thì tìm. Zlu chia ở một bên lại lâm vào hồi ức, vẻ mặt chán nản. "Hey, ngươi đừng nói nữa so với tự trách." Zlu chia quan điểm lại cùng cậu ta bất đồng. Trải qua án rủ cùng Cạ Nã một trận cờ trách hắn cũng nhận ra mình quả thật vẫn là quá xúc động, đã thanh tỉnh hơn không ít. Là do ta vô dụng, ta cái gì cũng không bảo vệ được, luôn chỉ có thể đứng nhìn người khác lâm vào nguy hiểm kế đến đủ trịa liền bắt đầu kể chuyện xưa. Ở một bên cả nạ nhìn thấy kế tiếp rất có thể là chuyện tư ẩn của người khác liền hướng Uzi hỏi xem chính mình có cần trước ra ngoài hay không. Nhưng có vẻ Uzi vì sự kiện vừa rồi đối với cả nạ cảm nhận không tệ, lại thêm ở bên cạnh ản dù cũng sớm đối với nàng có hảo cảm nên bọn họ liền tỏ vẻ nàng ở lại lắng nghe cũng không sao. Thế là cả nạ cũng liền yên tâm thoải mái ăn dưa, ở lại nghe đủ trịa phơi bày hắc lịch sử. Dù trịa bắt đầu hồi ức, ta có một người em gái, nàng tên Sĩ Dù Cả, rất đáng yêu. Thời điểm bọn ta còn nhỏ cha mẹ ta liền ly thân, nàng đi theo mẫu thân, còn ta sống cùng phụ thân. Em gái ta đáng yêu lại hiền lành như vậy, nhưng là nàng từ nhỏ liền mắc phải bệnh mắt, hơn nữa còn có khả năng sắp tới sẽ bị mù. Nói đến đây giọng của Dư Nụ Chia bất giác trầm xuống. Trước thời điểm lên tàu Sỉ Dụ Cả đã gửi cho Dư Nụ Chia một đoạn ghi hình, nàng nói bản thân thời gian không nhiều nên muốn nhìn thấy anh trai lần cuối. Dư Nụ Chia mới từ đó biết được nàng đã cách vĩnh viễn bị mù không xa, nếu cứu trị trễ liền sẽ vĩnh viễn không còn hy vọng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng chi phí chữa trị lại cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa bệnh của Sĩ Dù Cả lấy điều kiện y tế ở Nhật hiện tại là không thể nào chữa trị, cần phải xuất ngoại sang nước Đức để điều trị. Cũng chỉ có lấy điều kiện y tế ở nước Đức mới có khả năng hoàn toàn trị khỏi bệnh mắt cho Sĩ Dù Cả. Nhưng như đã nói, điều trị bệnh cho nàng liền cần một con số thiên văn, tiền điều trị vốn đã không có càng không cần nói đến cần đưa nàng xuất ngoại điều trị. Đối mặt với tình huống em gái sắp vĩnh viễn mất đi ánh sáng, dù chỉ trong lòng thật sự rất khổ sở. Mà lúc này lại rất trùng hợp thì gã sật tổ chức giải đấu, hơn nữa phần thưởng chiến thắng còn là tiền thưởng kết xù. Đó cũng là lý do dù bản thân không được mời Dụ Trịa cũng phải mặt dày mày dạn tham gia giải đấu, đương nhiên nếu cuối cùng không coi ưu giải vây vậy hắn ngay cả cơ hội tham gia giải đấu này cũng không có. Hey, cuối cùng vẫn là liên lụy ngươi Dụ Trịa ủ rũ cúi đầu. Mặc dù đã nói hắn đối với chuyện này không thèm để ý, nhưng chính vì chuyện riêng của bản thân mà liên lụy bất cứ lúc nào cũng có phong hiểm bị loại khỏi giải đấu, điều này khiến Dụ Trịa không cách nào ngừng tự trách. Hắn cần cứu em gái, hay cũng cần cứu ông nội cậu ta. Chính vì ấy này nên Dụ Trịa đối với chuyện của Ưu mới phá lệ để bụng, thậm chí không tiếc nguy hiểm cũng muốn tìm lại lá bài cho cậu. Ở bên cạnh lắng nghe, Kana, Hoa Tana Bệ Tọt cũng không khỏi trầm mặc mấy giây. Bản thân hắn không có anh em, nhưng nhìn thấy Dụ Trịa vì em gái mà cố gắng như vậy cũng khiến hắn cảm động lây. Thở dài một hơi, lúc này Kana nhìn lại cái thiếu niên tóc vàng này cũng không còn cảm giác hắn lô mãng, ngược lại có chút thuận mắt. Thế là bất giác hắn liền đến bên cạnh, vỗ vỗ vai Dụ Trịa, "Thiếu niên ngươi vất vả rồi." Tuy rằng Dụ Trịa cảm giác ngữ khí của Kana rất kỳ quái cùng không hiểu đấu, nhưng nhìn chung thái độ của nàng đối với hắn có vẻ đã khá hơn không ít nên cũng chỉ biết mờ mịt gật gật đầu. Hồi ước sát kết thúc, lúc này Uzi nâng đỡ Dụ Trịa dự định rời đi, nhưng đột nhiên nhớ lại gì đó, cậu hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Ản Dù cùng Honda. Lại nói, Ản Dù cùng Honda hai người các ngươi cũng không phải đủ hệ lịch được mời, các ngươi là làm thế nào lên thuyền? Honda vẻ mặt ngượng ngùng gãi đầu, ách, hạ hạ, bọn ta là nhập cư trái phép đi lên, a hạ 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 còn không phải bởi vì để Uzi ngươi đi một mình bọn ta liền cảm giác rất không yên tâm sao? Ản Dù bất mãn trừng mắt. Hệ Uzi cảm giác được sự quan tâm của hai người, cảm động nói, mọi người cảm ơn. Ta siết, không ngờ Honda cùng Ản Dù là nhập cư trái phép đi lên. Và Tạ Nạ Bệ Tọt kinh ngạc nghĩ thầm, bắt đầu báo tố đầu não phong bạo. Không có cách nào, không xem ạ niềm thì chỉ còn cách dựa vào tình huống khách quan ứng đối mà thôi. Đây không biết đã là lần thứ mấy hắn cảm thấy mình quá ngu,
vậy mà không đi xem bạn nhìm. Hắn chỉ có thể tận lực suy nghĩ không để bản thân vì ảnh hưởng cốt truyện mà tìm đường chết. Ân, lần nữa tưởng niệm bạn tốt Hỉ Bỉ Kỳ cổ ghê mị của hắn. Nếu cả hai đều không phải bài thủ được mời, vậy nói rõ bản thân ẩn dụ cùng Honda có thể không phải đủ elite, hoặc là trình độ đủ ẩn không quá cao, ít nhất là giới hạn tại giai đoạn này, về sau có khả năng trình độ đột nhiên tăng mạnh hay không ta liền khó mà biết được, tuy rằng cho ra kết luận, nhưng Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa cũng không xem nhẹ hai người. Đã có thể cùng nhân vật chính báo đoàn nói rõ hai người chí ít cũng là dạng nhân vật phụ quan trọng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng cốt truyện về sau. Thêm nữa chính là hắn đối với nhóm người này cảm quan còn tính là không tệ, có thể trở thành bạn bè. Mà khế ước giả Cạ Nạ Chan bản thân nàng liền cũng không có mấy người bạn, nhân dịp này giúp nàng kết bạn cũng là chuyện tốt. Mắt thấy mọi chuyện coi như tạm thời hạ màn, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa cảm thấy mình cũng không cần thiết ở đây nữa. Sau khi kêu gọi kỳ bạn nạ Cạ Nạ một tiếng, hắn liền thoát ly trạng thái phụ linh, đồng thời đem những gì trải qua từ nay đến giờ đồng bộ cho nàng. Cạ Nạ Chan sau khi lấy lại quyền khống chế thân thể biết được Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa vậy mà đã giúp nàng kết thêm mấy người bạn liền rất cảm kích. Nàng bản thân năng lực biểu đạt kém, lại thêm có chứng sợ hãi xã giao nên bạn bè quả thật không có mấy. Hơn nữa, không biết là nguyên nhân gì, từ khi nàng cùng Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa tiếp xúc liền cảm giác bệnh tình có chuyển biến tốt, thân thể cũng khỏe mạnh hơn không ít. Nếu thân thể có thể tốt hơn, vậy nàng cũng muốn kết giao thêm một ít bạn bè. Thấy đám người sắp rời khỏi, Cạ Nạ đột nhiên đưa tay kéo lại tay áo Hàn Dụ. "Sao vậy kỳ bạn Nạ San?" Hàn Dụ thấy vậy liền tò mò hỏi. Bản thân Hàn Dụ đối với nữ tính duy nhất tiến vào top 8 giải vô địch đủ End Monster quốc gia còn là tương đối ngưỡng mộ, trong giọng nói cũng có chút câu nệ. "Nếu ta Cạ Nạ là được rồi." Không giống với lúc Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa không chế thân thể, lúc này Cạ Nạ lộ ra có chút dè dặt kịp lời. Đây cũng là không có cách nào. Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa tuy mắt chứng sợ hai xã giao nhẹ, nhưng bản thân hắn cũng đã 18 tuổi, ở trường học dù có kém đến mấy cũng sẽ có mấy cái bạn thân. Vậy nên ngoại trừ lúc cùng khác phái giao tiếp ra bình thường, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa vẫn còn tính là ổn định phát huy. Mà Cạ Nạ không giống, nàng là thật sợ xã giao, thêm từ nhỏ sức khỏe không tốt nên cũng không có mấy khi cùng người giao tiếp. Bất quá lần này Cạ Nạ cũng lấy ra dũng khí, hướng Hàn Dụ phát ra lời mời. Ý tứ chính là Hàn Dụ một cô gái cũng không tiện ở cùng đám người, tối nay nếu không phiền thì liền ngủ lại cùng nàng. Hàn Dụ hiểu được ý tứ của Cạ Nạ thì tỏ ra tương đối vui mừng, đồng thời trong lòng có chút may mắn. Dù sao nàng là một cái nữ sinh, ở phòng chung cho đám con trai rất không tiện. Chưa kể đến nàng cùng Honda còn là nhập cư trái phép lên tàu, ở phòng chung rất nguy hiểm, giường cũng đủ rộng, hai cái nữ sinh hẳn là vẫn đủ. Cạ Nạ Chan gật đầu nói, quá tốt rồi. Hàn Dụ kích động hoan hô, nhất thời đem không có phòng bị Cạ Nạ ôm lấy. Đối mặt với cái ôm bất ngờ, Cạ Nạ tuy có ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, ngược lại nở nụ cười. Đám người có chút hâm mộ nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao bản thân họ là con trai, cho dù Cạ Nạ có mời họ cũng không dám ở, trải qua một ngày mọi người đều đã mệt rã rời, đám ưu đành cùng hai người tạm biệt rồi quay lại phòng chung đi ngủ. Number C62, Neo Galaxy and Dịp Phổ Tổn Giờ Dạ Gồng thoát ly trạng thái phụ linh, lúc này Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa cũng đã về tới phòng riêng của mình trong thế giới nội tâm. Ân, trong vòng ngọc. Bởi vì phòng của hắn cùng phòng tâm linh của Cạ Nạ Chan tương thông nên gọi là thế giới nội tâm cũng không sai. Cánh cửa nối thẳng đến không gian hệ thống đã biến mất, xem ra chỉ có thể đi ra, không thể từ ngoài tiến vào. Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa nhàm chán mở lên bảng hệ thống. Lúc này phía góc trên đột nhiên xuất hiện thông báo nhấp nháy, xem ra là có đổi mới. Sau khi ấn vào, chỉ thấy có một dòng thông báo, ký chủ có nhiệm vụ mới, mời kiểm tra. Đưa tay lướt qua, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa sau một giây chần chờ vẫn là quyết định ấn vào xem nhiệm vụ. Nguyên nhân chần chờ là vì cách đây không lâu hắn vừa bị đồ chó hệ thống dọa một trận, bây giờ vẫn có chút sợ hãi. Cũng may lần này hệ thống ngược lại là không làm mấy trò loẹt loẹt, rất trực tiếp bắn ra phiến đá nhiệm vụ. Chỉ thấy bên trên lúc này trừ những nhiệm vụ cũ ra đã có thêm một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ phụ 3, đều đã đến đủ hệ lịch kình đồn, làm sao có thể không đại triển quyền cước đây. Mời ký chủ dưới trạng thái không dùng vụ linh để kỳ bạn nạ cả nạ đánh bại hai tên tuyển thủ, tạm ngư, bất kỳ trong cuộc thi. Phần thưởng, 40 linh điểm, người. Số lượng tạm ngư đã đánh bại, không, cái đồ chó hệ thống này thật keo kiệt. Đã vậy còn rất tác miệng. Người khác đều chưa chọc đến nó vậy mà đã kêu người ta là tạm ngư. Mặc dù hệ thống rất keo kiệt nhưng nghĩ đến bộ bài mình phối cho cả nạ hắn cũng không cảm thấy bao nhiêu áp lực. Chỉ cần không đụng phải nhân vật chính cùng nhóm của cậu ta, đánh người qua đường là không khó. Nhiệm vụ này càng giống như là hệ thống đang tặng điểm, vậy nên Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa cũng không phàn nàn gì. Chương 11, linh bài bản chất, hệ thống khinh bỉ. Chương 11, linh bài bản chất, hệ thống khinh bỉ. Nhắc tới linh điểm, Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa đột nhiên nhớ ra một chuyện mà bắt đầu hỏi hệ thống, chó hệ thống, linh bài rốt cuộc là thứ gì? Linh bài chính là thẻ bài có ký túc tinh linh cường đại, những tinh linh này thông thường đều tồn tại trong đủ End Monster Earth. Về phần đủ End Monster Earth là gì thì ký chủ không cần quan tâm, chỉ cần biết nó là một thế giới cổ xưa tồn tại song song với thế giới nhân loại là được. Cổ xưa? Rốt cuộc xưa đến mức nào? Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa tò mò. Cụ thể không rõ lắm, nhưng cơ bản thời gian hình thành không thấp hơn 1,4 tỷ năm cái gì. Hỏa Tạ Nạ Bệ Tòa nghe xong liền không khỏi chấn kinh. Đủ End Monster Earth chỉ là một cách gọi chung mà thôi, thế giới đó tồn tại vô số vũ trụ, độ rộng lớn không kém gì so với thế giới hiện thực. Các vũ trụ này có tách biệt, cũng có liên thông với nhau. Điển hình là thế giới đủ Enter Mị Nổ cùng Ướt Lệ Gà Si, mặc dù nằm ở hai thời không khác biệt nhưng chúng vẫn tồn tại một vài mối liên hệ, giống như sự tương đồng giữa ba vị thần Sophia, God Dead of Dễ Bịt Tỷ Ở Dạ, Xảo Sơ Hóc Đẹp Dụ Sân và Abida, Dễ Biểu Đờ Hóc Gật. Mặc dù hai vị thần khác cùng Abida không nằm trên cùng một thế giới, hệ thống giải thích thêm. Ký chủ ngài tốt nhất vẫn nên giữ lại một ít linh điểm cho bản thân, dù sao không phải linh bài nào cũng hoàn toàn dịu dàng ngoan ngoãn, trường hợp cần thiết ngài cần dùng linh điểm xem như tiền để thuê bọn chúng nha. Họa tạ nạ bệ toàn một mặt một bức, thân mẹ nó đánh bài còn có thể bị lá bài làm phản, cái này không phải nói nhảm sao? Có vẻ như đã đọc được suy nghĩ từ nét mặt hắn, hệ thống rất tiếc hận nói ra, ký chủ à, ngươi làm sao vẫn là dùng tư duy ở thế giới cũ đi đối đãi thế giới này đây? Vậy cũng chỉ có thể để hiền lành tốt bụng lại từ bi buồn hệ thống nói cho ngài biết vậy, không hiểu sao nghe hệ thống nói hắn liền có xúc động muốn tắt vào mặt nó một cái, đương nhiên đó là nếu hệ thống có thực thể. Thế giới này ngài nên biết đây là thế giới Uroh, cái gì gọi là vua trò chơi đây? Đó chính là gần như tất cả mọi việc đều phải quyết định bằng trò chơi. Vốn dĩ ban đầu chỉ có bàn cờ, xúc tắc các loại, nhưng sau này nó đã tiến hóa lên một độ cao mới cũng chính là bài ma thuật ở thế giới này, phần lớn chuyện đều sẽ dùng đấu bài để quyết định, có thể nói ở thế giới này bài ma thuật chính là quy tắc, là luật lệ. Cho dù ngươi có muốn đánh người, vậy ngươi trước tiên cũng phải xem họ có phải bài thủ hay không, nếu phải thì ngươi còn cần cùng họ đủ ẻn một trận, ngươi thắng mới có quyền đánh người tam đoá, đúng như vậy. Và tán nạ bệ toàn nghe xong cũng trực tiếp bó tay rồi. Trở lại. Ký chủ ngài biết vì cái gì vừa rồi ta nhắc đến đủ ẻn monster sao? Cố nén xúc động hết bản, họa tạ nạ bệ tuần hỏi, vì cái gì? Chính là để nói cho ngài biết cũng đừng đem linh trong linh bài xem như bài thông thường, hoặc nên nói chính là ngươi cần phải xem chúng như một người mà đối đãi. Tinh linh đều là loại tồn tại có cảm xúc, có trí tuệ, nếu muốn sử dụng được linh cường đại thì ngươi cần được chúng tán thành, nếu không thì cần dùng linh điểm xem như trao đổi. Linh điểm cũng chính là bảng giá để ngài thuê linh cho mình sử dụng nha, đối với linh bài mà nói, ngươi không được chúng tán đồng là không có tư cách sử dụng. Ê, ngài chưa xem qua nguyên tắc nên để ta lấy ví dụ cho ngài đi. Ngài hẳn phải biết ba vị thần Ai Cập cái tổ hợp này đi, ân. Và ta nạ bệ tỏ gật đầu. Cái này hắn quá quen thuộc rồi, mặc dù bản thân không có siêu tập nhưng cũng từng thấy phủ mì nạ ổ dạ chơi qua. Chỉ tiếc là mặc dù mang danh bài thần, thuộc một hệ riêng lẫn một tộc bài riêng nhưng sức mạnh quả thật khiến người rất im lặng. Bài thần tại thế giới này cũng không chỉ là một danh xưng, chúng là có tư duy. Đồng thời nếu người không nhận được sự tán thành mà cầm chúng ra sử dụng là sẽ bị trừng phạt, đó là lý do ta nói ký chủ ngài nên trở lại một ít linh điểm. Vì không chỉ bài thần mà còn nhiều linh bài khác đều có độ nguy hiểm rất cao, ngài không trả tiền thuê mà sử dụng chúng thì rất có khả năng tại chỗ hồn phi phách tán nguy hiểm như vậy. Hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hãi nhiên. Mang theo thói quen kiếp trước hắn vẫn chỉ xem lá bài là lá bài mà thôi, lại không ngờ mấy thứ này có thể nguy hiểm như vậy. Mà con đã, nếu nói là tinh linh cường đại thì nhớ ra gì đó và ta nạ bệ toàn không khỏi thắc mắc. Trong những lá bài ta mang theo hẳn là có không ít lá bài mạnh à? Chỉ su lạ, giờ dạ gồng óc the sở bạ gì ý ở mã đơn quỷ tỷ rẽ mịt cái gì hẳn là cũng không hề yếu kém hơn cả nạ sở cờ rẽ phủ ennisop nẹt thì tại sao chúng lại không được đuổi? Hệ thống chợt hai tiếng, dùng giọng máy móc giải thích, ý chủ ngài thật là mau quên, không phải ta vừa nói rồi sao? Linh bài là những thẻ bài có ký túc tinh linh cường đại, nhưng là ký chủ ngài thẻ bài tự mang ở thế giới bên kia là không có tinh linh am mà thẻ bài không có tinh linh hiển nhiên cũng không có linh lực, không có linh lực là không thể dùng để đổi linh điểm. Giờ ngài đã hiểu chưa? Lúc này họa tạ nạ bệ toàn cũng xem như hiểu rõ, nghĩ lại cảm giác cũng đúng. Nếu thẻ bài của hắn ở thế giới trước mà có tinh linh mà nói vậy hắn còn không phải sớm chết khô. Nhưng ký chủ ngươi cũng không thể tùy tiện sử dụng bài của mình ở thế giới này, vì mặc dù bản thân không có ký túc tinh linh nhưng lá bài đủ mạnh vẫn là có độ nguy hiểm, cái này lại giải thích như thế nào? Và ta nạ bệ tỏ vẻ mặt một bước. Như trong bộ bài của ngài có một lá suốt tơ bộ ly mẹ gì dạ thì hòn không phải sao? Nó mặc dù không có linh tồn tại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, bản thân lá bài này liền mang theo quyền năng có thể dung hợp các thứ nguyên. Dựa theo thang đo nguy hiểm của buồn hệ thống nó có thể đánh cái 80, 100 đoạn tạ nạ bệ toàn nghe xong cũng là có chút bó tay rồi. Vậy là không chỉ linh bài nguy hiểm, ngay cả bài hắn mang từ thế giới cũ qua cũng có nguy hiểm tiềm ẩn, nói không chừng khổ nhờ biết khi nào liền có thể đem mình chơi xong. Được rồi, buồn hệ thống đã giải thích với ngài rất cặn kẽ rồi nha. Tóm lại sau này ngài liền cẩn thận lại cẩn thận là được lướt lướt một lúc, và tạ nạ bệ toàn không khỏi cảm giác có chút nhàm chán liền hỏi, làm sao ngươi là hệ thống nhưng công năng lại giản dị như vậy? Không còn gì khác sao? Nhìn kỹ thì hiện giờ trên màn hình ngoại trừ nhiệm vụ kỹ năng thương thành đổi điểm ngoài ra vẫn còn mấy ô biểu tượng màu xám, xem xét có vẻ trước đó thật sự còn có chức năng khác nhưng không hiểu sao bây giờ lại mất đi. Cái này nha, thứ nhất chính là giao diện đơn giản trực quan thì ký chủ ngài sử dụng cũng dễ dàng hơn, a còn có một lý do chính là buồn hệ thống trước đây gặp phải tổn hại, lúc này có không ít chức năng đều đã bị hỏng, cần tìm lại bộ phận mảnh ghép mới có thể phục hồi. Hệ thống trả lời khiến họa tạ nạ bệ to nhất thời kinh ngạc. Ngươi một cái hệ thống còn có thể bị hỏng, lại nói mảnh ghép là thứ gì, làm sao tìm được? Ký chủ ngài vẫn là tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi. Mảnh ghép thứ này muốn tìm được đều cần duyên phận, ngài muốn chủ động đi tìm cũng tìm không ra đâu, hệ thống giọng điệu khinh bị trả lời. Trên trán họa tạ nạ bệ toàn bước lên hát tuyến. Không được, không được tức giận, chỉ là một cái chó hệ thống mà thôi. Hô, tự thôi miên chính mình, cuối cùng hắn cũng thành công đem lửa giận ép xuống. Không ngờ hắn một cái anh tuấn tiêu sái đại soái ca vậy mà có ngày lại bị một cái đồ chó hệ thống tinh bị. Họa tạ nạ bệ toàn âm thầm phát thệ đừng để cho hắn tìm được cơ hội, nếu không hắn nhất định cho cái chó hệ thống này biết hoa vì sao có màu hồng như vậy. Thân là linh thể nên họa tạ nạ bệ toàn cũng không cần nghỉ ngơi. Bản thân hắn cũng không cảm thấy mỏi mệt, bất quá vì có quá nhiều thời gian dư thừa nên bất chi bất giác hắn lại bắt đầu tư tưởng linh hoạt nghĩ về chiến thuật sắp tới có thể sử dụng trong giải đấu. Rõ ràng cảm giác bản thân còn chưa suy nghĩ bao lâu nhưng hắn đột nhiên liền cảm nhận được ở bên ngoài cả nạ chan đang kêu gọi. Không ngờ chỉ là hơi tập trung suy nghĩ mà trời đã sáng lúc nào không hay.
trước tiên liền đem tinh lực đặt ở đủ hệ lịch kính đồn đi, mọi chuyện đều phải giải quyết tuần tự mới được, có vẻ con tàu đã đến nơi, kế tiếp hắn cần lên 12 phần tinh thần, dùng hết mọi biện pháp để giúp cả nạ giành lấy thứ hạng ở giải đấu đủ hệ lịch kính đồn này. Ok, Golden Lord Sophia, Golden Pop dễ bịt 11 thuộc tính, đặc, thuộc, Free Attacker, 3600 giờ EF, 3400 hiệu ứng, không thể được triệu hồi thường, úp. Phải được triệu hồi đặc biệt, từ tay bạn, bằng cách loại bỏ một quái thú dị toàn, Thursian, xin cơ rồ và xỉ từ bất kỳ đâu trên sân và không thể được triệu hồi đặc biệt bằng các cách khác. Triệu hồi đặc biệt của lá bài này không thể bị vô hiệu hóa. Khi lá bài này được triệu hồi đặc biệt, loại bỏ tất cả các lá khác khỏi tay, sân và mộ hai người chơi. Các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt để chống lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Tiaza, xảo sơ góc đẹp rụt sân 11 thuộc tính, Litter, Tục, Phèn A Tơ Cờ, 3400 giờ EF, 3600 hiệu ứng, không thể được triệu hồi bình thường. Phải được triệu hồi đặc biệt, từ tay của bạn, bằng cách xáo trộn 10 lá bài khác tên từ tay và, hoặc sân của bạn vào đẹp và, hoặc Instadet, và không thể được triệu hồi đặc biệt bằng các cách khác. Triệu hồi đặc biệt của lá bài này không thể bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt, xáo trộn tất cả các lá bài vào đẹp, ngoại trừ lá bài này, từ tay của mỗi người chơi, sân, mộ và quái thú vẹn đủ lầm út từ Instadet. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để chống lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Avida, dễ bị đờ hốc gật 11 thuộc tính, Litter, Tục, Silver Attacker, 3500 giờ EF, 3500 hiệu ứng, không thể được triệu hồi bình thường. Phải được triệu hồi đặc biệt, từ tay của bạn, bởi có ít nhất 8 quái thú linh hoặc lớn hơn với các tên khác nhau trên sân bà, hoặc trong mộ. Bạn không thể triệu hồi đặc biệt những quái thú khác trong lượt bạn triệu hồi đặc biệt lá bài này. Triệu hồi đặc biệt của lá bài này không thể bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt, xáo trộn tất cả các quái thú khác bị loại bỏ trên sân và trong mộ vào đẹp. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để chống lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Chisula, giờ dạ gồng óc theo sở bạ gì ý ở 9 thuộc tính, Water, Tục, giờ dạ gồng, xỉn cờ rô á tơ cờ, 2700, giờ EF, 2000 cần một tu nở hai quái thú non tu nở hiệu ứng. Khi lá bài này được triệu hồi xỉn cờ rô, bạn có thể loại bỏ tối đa một lá mỗi loại khỏi tay, sân và mộ của đối thủ. Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên. Mã đốn quỳnh tí rẻ mịt dạ 4 thuộc tính, EF, Tục, Free, EZ á tơ cờ, 2200, giờ EF, 2100 cần hai quái thú mã đun LV4 hiệu ứng, một lần mỗi lượt, bạn có thể tách một nguyên liệu xỉ từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa hai mã đun trong mộ của bạn, xáo trộn các lá bài đó vào đẹp, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào đẹp, lên đến số mã đun được trả lại. Chương 12, lên đảo tỷ gạ sật chương 12, lên đảo tỷ gạ sật hình ảnh quay lại con tàu. Sáng sớm, lúc này mặt trời vừa mới lên. Kỳ bán nạ cả nạ lúc này cũng vừa tỉnh lại, trong mắt còn hơi chút mông lung. Nhìn thấy cánh tay của ản dù đang đè lên người mình, cả nạ cẩn thận đem tay nàng rời qua một bên. Bất quá vẫn là làm ản dụ tỉnh giấc, cô nàng mở mắt đồng thời lười biếng ngáp một cái, hướng cả nạ chào hỏi, chào buổi sáng, cả nạ chan. Cả nạ đối với nàng gật gật đầu đồng thời chào nàng một tiếng, ngay sau đó liền rời giường đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, kế đến là chuẩn bị hành lý. Bởi vì nguyên nhân từ nhỏ liền bệnh tật quấn thân nên cả nạ khi đi xa nhà lúc nào cũng sẽ mang rất nhiều hành lý, vật dụng cá nhân ngược lại không có bao nhiêu nhưng thuốc lại là một bó lớn. Đối với nàng mà nói đi xa không mang theo thuốc để phòng trường hợp khẩn cấp là một chuyện rất nguy hiểm. Hiện tại dù cảm giác thân thể vì nguyên nhân không biết mà có vẻ đã tốt lên không ít, cũng không còn cảm giác suy yếu, nhưng cả nạ chan vẫn là giữ thói quen như trước. Lần trước trong giải vô địch đủ ẹn Monster quốc gia thân thể của nàng đã xảy ra tình huống. Lúc đó nàng đang trong trận đủ ẹn tứ kết, đụng độ khủng long giữa Uzaki. Vốn là có hy vọng chiến thắng tiến vào bán kết nhưng vì phát bệnh mà bỏ lỡ cơ hội phát động bài úp, cũng khiến cho sở cờ rẻ phủ ẹn Nisop Nethis bị giữa Uzaki rẽ tẹt bờ lách dở dạ gồng mang theo trang bị cường hóa một phát đưa tiến dẫn đến thất bại. Nếu không nàng đã có thể có thứ hạng cao hơn mà không chỉ dừng chân top 8. Chuẩn bị hoàn tất hết thể đi ra cũng vừa lúc thấy ản dụ tiến vào, cả nạ chan hướng ản dụ gật đầu liền mang theo dương hành lý chuẩn bị ra cửa. Bất quá lúc sắp đi ra nàng như nhớ lại gì đó, quay trở lại đặt dương hành lý tựa ở mép giường, lại sờ sờ vòng tay kêu gọi họa tạ nạ bệ tòn. Lúc họa tạ nạ bệ tòn từ trong vòng tay chui ra chỉ thấy cả nạ chan đang mở dương hành lý ra sắp xếp lại gì đó. Nhìn xem nàng bộ dạng đối với hành lý lặp lại xác nhận vài lần, hắn không khỏi có chút phức tạp. Cô gái này cũng là một người đáng thương, từ nhỏ liền bị bệnh tật dày vò, mấy năm nay càng là không thể rời đi thuốc men. Chỉ tiếc hắn cũng không biết cả nạ mắc phải bệnh gì, cũng không tiện hỏi. Theo hắn nghĩ đến thời điểm nàng muốn nói hẳn là sẽ tự nhiên nói ra, không cần thiết phải tìm tòi ngay bây giờ. Đột nhiên họa tạ nạ bệ tòa không khỏi cảm khái. Hắn phát hiện bây giờ mình của cả nạ chan có phần tương tự. Nàng là cuộc sống không thể rời đi dược vật, nếu không liền sẽ có nguy cơ phát bệnh nguy hiểm sinh mệnh. Mà hắn hiện giờ là một cái linh hồn, không thể rời đi hệ thống cùng khế ước giảng nếu không sẽ hồn phi phách tán. Đúng, chính là hồn phi phách tán. Theo như hệ thống nói thì bản thân họa tạ nạ bệ tòa hiện giờ linh thể cực kỳ yếu ớt, không thể rời khế ước giả độc lập sinh tồn. Trừ khi sau này hắn hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ, linh thể của hắn có thể ngưng thực tới trình độ nhất định. Bất quá muốn làm được như vậy liền tương đối khó khăn là được rồi. Hơn nữa hệ thống chỉ nói là ngưng thực tới trình độ nhất định, nhưng cụ thể cần đạt tới trình độ nào họa tạ nạ bệ tòa cũng không rõ. Lắc lắc đầu, hắn rất nhanh liền đem chuyện này ném ở sau. Nghĩ nhiều như vậy hiện tại cũng chẳng có ích lợi gì, thuần túy là lãng phí thời gian. Sửa sang hoàn tất, cũng xác nhận mình không bỏ quên bất cứ thứ gì, cả nạ chan liền hài lòng khép lại dương hành lý. Thấy được họa tạ nạ bệ tòa đang lộ nửa người ra khỏi vòng ngọc, nàng cũng hướng hắn gật đầu chào hỏi.
khoe miệng khe dương lên một độ cong nhẹ nhẹ, nàng lại từ trong túi cầm ra bộ bài mà hôm qua nàng cùng họa tạ nạ bệ tos đã cùng nhau tổ hợp. Kiểm kê lần nữa, sau khi cảm giác hẳn là không có vấn đề gì, họa tạ nạ bệ tos liền đối với nàng gật đầu, nói, kế tiếp liền nhìn ngươi phát huy rồi, cả nạ chan. Xét thấy hiện tại con tàu này cách lúc cập bến còn phải mất một lúc, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Cả nạ không phản đối, đóng lại của phòng đi ra, vừa lúc bị ản rủ còn đang sỏ giày bắt gặp. Nàng vội hô lên, cả nạ chan, chờ ta một chút. Sỏ nhanh đôi giày, ản rủ liền vội vã đi theo cả nạ ra ngoài. Lúc này ở mũi thuyền đã có một vài bóng người đứng đó. Thời điểm cả nạ cùng ản rủ đi ra đã thấy được nó mày ụi, dù trịa cùng Honda đang đứng ở mũi thuyền. Mặt trời dần lên cao, đám người nhìn hòn đảo tổ chức đủ hệ liệt kình đồn càng ngày càng gần không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Thừa dịp ản rủ không để ý, cả nạ bàn giao một tiếng liền giao lại quyền khống chế thân thể cho họa tạ nạ bệ tòz. Hai mắt nhắm lại một giây, sau khi mở ra đã chuyển đổi hoàn tất. Cả nạ, họa tạ nạ bệ tòz, không khỏi buồn bực. Cả nạ cha ngươi đừng đột nhiên liền sủi như vậy, a ta kỹ năng cũng là có thời gian giới hạn, lỡ như tới lúc quan trọng như xe bị tuột xích thì sao? Nghĩ là nghĩ vậy, bất quá hắn cũng không nói gì. Tuy là sẽ rút ngắn thời gian phụ linh nhưng đây là khế ước giả của mình yêu cầu, hắn cũng không thể từ chối được. Hồi phục tinh thần, cả nạ nhìn về phía đám người hãy ụ, mỗi người đều có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Sau đó liền nói với Ản Du bên cạnh, xem ra bọn họ đang nói chuyện gì đó, chúng ta cũng đi qua xem. Ản Du gật đầu, nàng đồng thời cũng nghĩ đến ân đoán giữa Ut và Pegasus, tiện tay liền dắt lấy tay cả nạ đi tới. Đám người Ut lúc này đang nói chuyện với nhau, chủ đề có lẽ là về đủ hệ lịch kình đồn giải đấu, cũng không có chú ý đến phía sau lưng. Ản Du thấy vậy liền cố tình thả chậm bước chân, nghĩ muốn dọa ba thanh niên một cái. Chỉ là người tính không bằng trời tính, lúc này ở bên cạnh cả nạ lại đột nhiên hướng phía đám người vây tay chào hỏi, chào buổi sáng, hey Ut, còn có Zuchia, Honda. Ba người lúc này mới để ý không biết từ khi nào cả nạ cùng Ản Dù đã đi ra. Ản Dù kế hoạch đổ bể cũng chỉ có thể không còn cách nào khác mà đi theo cả nạ chào đám người. Các ngươi đến rồi, Ản Dù, cả nạ chan. Hệ Đu tỏ vẻ hoan nghênh đồng thời đáp lời. Dậy muộn như vậy, ngươi thật sự đúng là quá có thể ngủ, Ản Dù a. Ở bên cạnh Nụ Chia có chút bất mãn phàn nàn. Đương nhiên kế tiếp hắn là ngay cả bất mãn cũng không làm được, vì tốt ngươi cái Nụ Chia, vậy mà còn dám bất mãn. Lớn gan rồi, có biết ngủ không đủ giấc chính là kẻ thù của phụ nữ hay không? Ản Dù rất không khách khi mà xông lên phốc phốc cho Dù Chia hai quyền, biểu thị phẫn nộ của mình đối với tên vô lễ này. Honda ở một bên nhìn trời huýt sáo, tỏ vẻ không quen biết gia hỏa này. Lần nào cũng như vậy, Dù Chia tên này chính là tiểu đánh, mỗi lần đều phạm phải cùng một sai lầm nhưng chính là không bao giờ chịu sửa. Hệ Đu thấy vậy liền đi lên can ngăn đồng thời giải thích, Ản Dù ngươi cũng đừng tức giận, hiện tại sắp đến đủ hệ lịch kính đồm nên Dù Chia có chút phấn khích quá mức cũng rất bình thường. Hơn nữa chuyện này còn dính đến em gái Dù Chia cùng ông nội ta, thấy cả nạ không quá hiểu rõ tình hình đang đứng ở bên kia, Hệ Đu liền nhất thời ngừng lại. Không phải là có gì khó nói, chỉ là hắn cũng không muốn đem người khác liên lụy vào chuyện của mình. Pegasus có bao nhiêu khủng bố hắn đã thấy được, vì vậy đối với mình một người bạn mới hắn cũng không muốn đem nàng kéo vào chuyện nguy hiểm này. Ản Dù nghĩ tới chuyện của hai người nhất thời cũng trầm mặc. Mà ở một bên, Kana, Hoa Tana Beton, dù không hiểu tình hình nhưng cũng không cố gắng truy vấn, bản thân hắn cũng không muốn mình bỗng dưng tác động đến cốt truyện rồi vô tình tìm được chết. Cảm giác không khí có chút cứng ngắc, Ản Dù liền hướng đám người đề nghị đi dùng bữa sáng. Dù sao kế tiếp đủ hệ lịch kính đồn rất có thể là một trận ác chiến kéo dài. Hiện tại để bụng đói ra trận là không thể được. Đối với đề nghị này của Ản Dù, đám người cũng chỉ suy nghĩ một giây liền nhất quyết đồng ý, cả đám theo Ản Dù kéo nhau đến nhà ăn của con tàu nạp năng lượng. Trong khoảng thời gian bọn họ dùng cơm, con tàu cuối cùng cũng cập bến. Đạm tỷ Gassus, đến rồi. Mở rổ lộ dịp gạt dễ gạ tỏ thời gian chuyển rời đến phía sau. Dưới sự tiếp dẫn của đám vệ sĩ mặc đồ đen, các tuyển thủ tham gia đủ hệ lịch kình đồm lần lượt đặt chân lên đảo. Ở giữa còn có khúc nhạc đệm nhỏ khi mà Honda vì dáng đi quá cứng ngắc mà bị gọi lại. Rất may vệ sĩ cũng không phải kiểm tra cậu ta mà chỉ nghĩ là bài thủ quá căng thẳng nên cho ra nhắc nhở. Nhìn về phía trung tâm hòn đảo, trên đỉnh núi tọa lạc một tòa thành bảo to lớn, đây chính là lâu đài Pegasus, cũng là nơi mà các tuyển thủ sẽ tập hợp. Trên đường đi đến tòa thành, đột nhiên Ản Dụ khi nhìn về phía khu rừng bên cạnh bỗng thấy lấp loáng đâu đó bóng dáng một thiếu niên tóc bạc. Bakuza. Nàng có chút nghi ngờ hỏi khẽ, đám người cũng vì động tác này mà hơi dừng lại. Bakuza-kun. Hệ đột nghi hoặc nhìn qua, nhưng chỉ thấy bên trong rừng căn bản không có mưa hay. Kana nhìn qua Honda, khẽ hỏi, người tên bà cụ dạ này là ai? Honda cũng không giấu giếm, giải thích, bà cụ dạ là đồng học của chúng ta, bất quá hẳn là không nằm trong danh sách bài thủ được mời. Hơn nữa ta cũng chưa từng thấy bà cụ dạ chơi bài ma thuật bao giờ. Kana chỉ nhẹ gật đầu, tỏ ý đã biết. Nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện bà cụ dạ, Ản Dù cảm thấy có thể là mình hoa mắt. Đám người cũng không để ý nữa mà tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng cũng đến địa điểm phổ biến luật lệ thi đấu dưới chân lâu đài Pegasus. Cũng là lần đầu tiên họa tạ nã bệ toàn gặp được người được mệnh danh là cha đẻ của đủ End Monster, đồng thời là chủ tịch của In the Sở Chi O L C N Tỷ Gạ Sật Di Cơ Dọa Phọt. Chương 14, Tỷ Gạ Sật Thần Thần Bí Bí. Chương 14, Tỷ Gạ Sật Thần Thần Bí Bí. Bởi vì giữa trường dừng lại một hồi nên đám người tới hơi muộn hơn các tuyển thủ khác một chút. Lúc này dưới lâu đài đã có không ít tuyển thủ tập trung đồng thời tiến hành thảo luận nhiệt liệt. Tạp ngư A, nhìn xem, đợt này quả nhiên là có không ít cao thủ trình diện nha. Tạp ngư B, hoa, kia có phải là In Sịt Tỏ Hạ Gạ, quán quân của giải vô địch đủ End Monster quốc gia lần trước? Tạp ngư C, còn không chỉ như vậy, ngươi nhìn bên kia. Thấy không? Thiếu niên đội mũ len màu đỏ kia chính là á quân giải đấu lần trước, Dino Xoa Giữ Dạ Kỳ. còn có, thấy bên kia sao? Thanh niên nhìn như người châu Phi bên kia chính là Cạ Dị Kỳ giải họ Tạ, quý quân giải đấu. Này mấy tên kia, ta chỉ là ra hơi ngâm mà thôi, làm sao lại thành người châu Phi hả? Có lẽ vì đám người thảo luận tương đối lớn tiếng khiến họ Tạ bên này cũng nghe thấy, làm hắn không khỏi bực mình nối lại. Hắn chỉ là do đi biển nhiều nên ra dám nắng mà thôi, không biết ở thôn có bao nhiêu cô nàng yêu thích loại nam nhân rắn giỏi mạnh mẽ như hắn đây. Nhìn lại đám người đều là một bộ trắng trẻo không trải qua sóng gió, giải họ Tạ trong lòng thầm kinh bỉ. Tuy nghe được họ Tạ phàn nàn nhưng có vẻ đám người cũng không có gì sợ hãi. Tiền tam mà thôi, phía trên còn có hai người đè ép hắn một đầu đây, sợ cái chim. Tạp ngư à, hẳn là quán quân có thể sẽ từ trong ba người này quyết ra à, xem ra lần này phần lớn người đến tham gia đều là cái đi ngang sân khấu. Tạp ngư B, cái đó thì chưa chắc. Ngươi thấy cái muội tử tóc bạc kia không? Nàng nhưng là lần trước cùng giải ụ dạ kỳ đánh đến có đến có về, duy nhất nữ tính đủ hệ lì xông vào top 8 kỳ bạn nạ cả nạ. Tạp ngư C, chỉ là cái top 8 mà thôi, so với top 3 kém hơn quá nhiều đi. Tạp ngư A, ta thì nghĩ ngược lại, nghe đồn nàng vì nguyên nhân thân thể nên vốn là không thể tham gia thi đấu. Ai ngờ không chỉ tham gia mà còn đánh vào top 8, nói không chừng còn chưa sử dụng ra hết thực lực đây. Tạp ngư B, ta nghe nói lần này mụ tổ cũng có tham gia, nói không chừng hắn mới là mạnh nhất đã, dù sao hắn nhưng là đánh bại chủ tịch cái bạn. Nói thật nếu không phải giải đấu lần này không có chủ tịch tham gia thì hạ gạ có giành được quán quân hay không còn khó nói đây. Hạ gạ cùng giải ủ dạ kỳ hai người lúc này đang đứng cạnh nhau, giải ủ dạ kỳ nghe được lời này thì ôm bụng cười, trong khi đó hạ gạ lại sắc mặt âm trầm như sắp chảy ra nước. Tạp ngư à, mụ tổ có thể đánh bại cái bạn hẳn là rất lợi hại, chỉ là không biết hắn hình dạng như thế nào. Thời điểm đám tuyển thủ còn đang nghị luận nhiệt liệt, thì gã sợ đã ăn mặc một thân tây trang màu đỏ cực kỳ phong tao bước lên sân khấu, đồng thời ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía ưu ở dưới. Sau đó thì gã sợ liền vì đám người giải thích quy tắc đủ hệ lịch kình đồn bất quá thứ này hôm qua trên tàu họa tạ nạ bệ tuấn đã cùng cả nạ chan hỏi qua, về cơ bản thì gã sợ chỉ là nói rõ ràng hơn quy tắc mà thôi. Cảm giác có lẽ bản thân kế tiếp cũng không cần ra sân khấu, họa tạ nạ bệ tuấn kêu gọi cả nạ chan một tiếng liền đem quyền không chế giao trả cho nàng. Quy tắc vẫn là để cả nạ chan nghe đi họa tạ nạ bệ tuấn trở về vòng tay. Nhưng nửa trên linh thể vẫn hiện ra bên ngoài để lắng nghe. Như này vừa có thể tiết kiệm tiêu hao thời gian phụ linh đồng thời kế tiếp cũng không cần nàng vì hắn giảng lại một lần quy tắc, nhất cử lưỡng tiện. Vì lần này phần lớn tuyển thủ đều thuộc về nội bộ Nhật Bản, thì gã sợ liền dùng hắn khẩu âm tương đối không tiêu chuẩn kèm theo phân khích đi giảng giải quy tắc cho mọi người. Nói thật họa tạ nạ bệ tuật rất muốn xông lên nói cho hắn biết hắn nên mời cái phiên dịch, bất quá vẫn là lý trí chiến thắng bản năng, họa tạ nạ bệ tuật cũng nhẫn nhịn tính tình nghe thì gã sợ nói xong. Đồng thời sau khi nghe xong giới thiệu quy tắc, họa tạ nạ bệ tuật trong lòng luôn có một cố cảm giác bất hảo. Giống như kế tiếp sẽ có chuyện gì đó rất sụp đổ tam quan đang chờ đợi mình. Hy vọng chỉ là ta quá nghi thần nghi quỷ đi, họa tạ nạ bệ tuật trong lòng cầu nguyện. Được rồi các tuyển thủ, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu sau một giờ nữa. Chúc các ngươi may mắn. Trước khi rời đi, ánh mắt tỉ gạ sật lại lần nữa nhìn về hướng ngại ụ, đồng thời lần này ánh mắt thâm thúy của ông ta còn chú ý đến cả nạ ở bên cạnh, mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng lấy tỉ gạ sật cái cỗ sức mạnh bóng tối kia chỉ cần là bị chú ý họa tạ nạ bệ tuật liền có thể cảm giác được. Nghĩ đến chuyện này ụ nói lúc trước, rất rõ ràng là ụ cùng tỉ gạ sật có ân oán. Việc ông ta để ý đến mụ tổ cũng là bình thường. Nhưng là tại sao lại còn chú ý đến cả nạ chăn đây? Họa tạ nạ bệ tuật suy tư. Là nhân tiện liếc nhìn. Hay là do sự xuất hiện của cả nạ vốn không nằm trong dự tính của tỷ gạ sợ. Bởi vì bản thân không xem qua nội dung cốt truyện nên lúc này họa tạ nạ bệ tuật cũng không có manh mối. Đến cả việc trong cốt truyện có ai tên ạt kỳ bạn nạ cả nạ hay không hắn cũng không rõ, càng đừng nhắc đến việc suy đoán mục đích của tỷ gạ sợ. Vắt hết óc vẫn không thể đoán ra, hắn chỉ đành trước lưu cái tâm nhãn. Bản thân họa tạ nạ bệ tuật lại không hề biết là đừng nói là hắn. Đến lúc này thì ngay cả người xem qua cốt truyện cũng không thể đoán ra ý nghĩ của ông Tigasus. Phớt lưu hoãn đờ dị giờ en theo nẹm tờ lò rẽ tùy nở hình ảnh chuyển rời về phòng riêng của ông Tigasus. Trong lúc các tuyển thủ đang bận rộn chuẩn bị chờ đợi giải đấu bắt đầu thì bản thân người tổ chức giải đấu Tigasus di cờ dọ phớt lúc này lại hướng về phía một bức tranh treo trên tường nhìn ngắm xuất thần. Xin đi ạ, Tigasus lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, cô bé kia vậy mà có thể sống sót, nhưng vì cái gì người năm đó lại ánh mắt Tigasus lóe lên, có chút thương cảm, có chút do dự, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành kiên định. Nắm chặt khung tranh trong tay, cánh tay còn lại hướng về phía một chiếc nút bên giường đè xuống. Rất nhanh liền có một người ăn mặc một thân Âu phục màu đen tựa như quản gia tiến đến. "Xin hỏi tỷ gạ sật đại nhân có gì phân phó?" Quản gia túi đầu hướng tỷ gạ sật hỏi thăm. "Âm thầm điều tra nữ hải tên Kỳ Bạn Nạ Ca Nạ kia, đừng kinh động đến nàng, cũng không cần tổn thương nàng. Tất cả chú ý đúng mực là được." Tỷ gạ sật nhàn nhạt phân phó. Lúc này ông ta đã về lại dáng vẻ thần bí khó lường lúc bình thường. "Vâng." Quản gia không người nhận mệnh, sau đó liền quay người chậm rãi thối lui. Cô bé này chắc hẳn phải có kỳ ngộ gì đó, tỷ gạ sợ lẩm bẩm một mình, rốt cuộc là bí mật gì đây, cả nạc ơ. Đến tột cùng là dựa vào cái gì người có thể vượt qua cửa ải khó khăn đó. Không ai biết được mục đích tỷ gạ sợ điều tra để làm gì, cũng không ai biết ông ta đang nói về cái gì. Đẹp dù cải đạ dù mà cắt mạ cả nồng khung cảnh chuyển trở lại chỗ các đủ hệ lịt. Mặc kệ giờ phút này tỷ gạ sợ là tâm tình gì, nhưng đủ hệ lịt kính đổn cái giải thi đấu đủ End Monster có quy mô lớn nhất trên thế giới tính đến hiện tại vẫn đang tiến hành khí thế hừng hực. Hiện tại cả nạ chan đang cùng nhóm ưu họp bản chất lược xem nên bắt đầu ở đâu, chủ yếu là Dù chia nói, cả nạ ở bên cạnh lắng nghe. Nhưng đối với vấn đề này ưu lại cho ra đáp án rất quả quyết, cái thứ nhất phải đánh bại chính là kẻ đã đem lá bài quý giá ẹ sổ đệ ạ the phỏ bịt đèn văn của cậu vứt bỏ hạ gạ côn trùng. Nghe ụt nói vậy đám người cũng không có gì dị nghị, nói thật thì bọn họ cảm giác đúng là trước nên để ụt xử lý tên khốn côn trùng kia. Cũng tại thời điểm đám người vừa đi vừa tìm kiếm tung tích của Hạ Gạ, bất thình lình Hạ Gạ lại tự mình xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hạ Gạ đứng ở phía lối vào khu rừng, đôi mắt kính dưới ánh nắng chiếu vào lóe lên một cái. Kẻ thù gặp mặt liền hết sức đỏ mắt, huống chi xét theo tình huống thì nhóm ụt cùng tên Hạ Gạ này cũng không chỉ đơn giản là kẻ thù mà có thể tính là thù sâu như biển. Dù chỉ là cái thứ nhất nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi Hạ Gạ kêu to, tên khốn Hạ Gạ, để Dù chỉ đại gia ta cho ngươi một bài học. Đừng nói là Dù chỉ, ngay cả tính tình vốn rất tốt như ụt cũng đều bị Hạ Gạ làm cho tức giận quá sức. Đối với việc Hạ Gạ ném bỏ chính mình Eso để ạ the phó bịt đèn lần này, ụt mặc dù nổi giận nhưng cũng chưa tới mức ghi hận. Điều khiến cậu tức giận nhất chính là Hạ Gạ tên kia không chỉ đùa bỡn lá bài của mình mà còn liên lụy đến bạn thân Dù chỉ của cậu. Nếu đêm qua không phải có cả Nạ Chan cùng Ản Dụ và Honda mấy người giúp đỡ, ụt thật sự không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào. Nhưng Hạ Gạ bên này chỉ cười nết mép một cái, không nói một lời liền lập tức bay người lại hướng vào sâu trong khu rừng bỏ chạy. Dù chỉ cùng ụt đều không nghĩ tới cái tên này vậy mà sợ như vậy, liền đủ ẻn cũng chưa tiến hành liền bỏ chạy. Hai người cũng không chần chờ, tức tốc tăng nhanh bước chân đuổi theo. Ản Dụ cùng Honda thấy vậy cũng nhanh chân theo đuôi. Mà cả Nạ Chan mặc dù cũng muốn đi theo, nhưng bởi vì nàng bản thân thể lực vốn là yếu hơn đám người, lại thêm còn là người duy nhất mang theo hành lý nên rất nhanh liền bị bỏ xa. Cũng may nơi này chỉ có một con đường đi tới nên nàng cũng không sợ bị lạc, chỉ là đoán chừng sẽ tương đối mất thời gian để cùng đám người tụ họp. Cảm giác rảnh rỗi không có gì làm, Hoa Tán Nạ Bệ Tòa liền nhân tiện cùng nàng nói một chút về tri thức đủ ẻn monster ở địa cầu. Chương 14, ta ít chơi bài các ngươi đừng gạt ta. Chương 14, ta ít chơi bài các ngươi đừng gạt ta. Những thứ mà Hoa Tán Nạ Bệ Tòa nói với Kỳ Bạn Nạ Cả Nạ đều là một ít lý luận rất cơ sở, nhưng đối với nàng lại như mở ra cánh cửa tri thức mới khiến nàng không ngừng gật đầu. Nói chung chính là như vậy, ngươi nhiều hơn đối phương một lá bài chính là hơn đối phương một phần lợi thế, vậy nên thời điểm ta biết được thế giới này hot hot gở rẹ vậy mà không có bị cấm khỏi phải nói khiếp sợ bao nhiêu. Phải biết lá bài này năng lực tuy đơn giản nhưng tương đối đáng sợ a. Hoa Tán Nạ Bệ Tòa đang cùng Cả Nạ Chan giảng về lý luận chênh lệch bài giữa hai bên. Mặc dù đối với hắn chỉ là tri thức rất cơ sở, gần như ai ở địa cầu chơi Uzoha cũng đều biết, nhưng đối với thế giới này loại lý luận này vẫn là lần đầu xuất hiện. Vốn hắn còn đang muốn tiếp tục bổ sung một số lý luận tri thức cho nàng, nhưng ngay lúc này chỉ thấy trong rừng có dày đặc côn trùng bay lên. Nếu để một người mang chứng sợ côn trùng gặp cảnh này nói không chừng liền tại chỗ ngất xỉu từ lâu. Bất quá Cả Nạ lại không có gì sợ hãi, chỉ là khi thấy đàn côn trùng bay ra nàng lại yên lặng tăng nhanh bước chân. Nhóm ụt gặp rắc rối đây là ý nghĩ trong lòng nàng lúc này. Biết thiếu nữ ý nghĩ cùng mình không sai biệt lắm, Hoa Tán Nạ Bệ Tòa cũng ngừng giảng giải. Dù sao lý luận cơ sở mà thôi, sau này đủ ẹn nhiều liền tự khắc sẽ học được, không cần gấp gáp. Ngay sau đó Cả Nạ Chan cùng hắn liền tiến hành chuyển giao quyền khống chế thân thể. Đây cũng là bí mật mà nàng cùng Hoa Tán Nạ Bệ Tòa hôm nay trùng hợp phát hiện ra. Mỗi khi thân thể để cho Hoa Tán Nạ Bệ Tòa điều khiển, thể trạng của nàng sẽ so với nguyên bản tốt hơn một chút. Cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng tóm lại không phải chuyện xấu. Nhưng dù đã tăng nhanh bước chân bọn họ vẫn là đến tương đối chậm, thời điểm đến nơi trận đấu đã gần như tiến vào giai đoạn kết thúc. Kana, Hoa Tán Nạ Bệ Tòa yên lặng quan sát tình hình trên sân, chỉ thấy ụt vẻ mặt lãnh tĩnh kiên nghị, so với bình thường tưởng như hai người. Mà trái với vẻ điềm tĩnh trên mặt, lúc này ụt lờ đờ chỉ còn lại ít ỏi 50 điểm, như nến tàn trong gió. Trên sân cũng trống rỗng. Trong khi đó trên sân Hạ Gạ vẫn còn một quái thú gật một có A tờ cờ 2600 điểm, lờ đờ cũng còn hơn 500. Chỉ nhìn tình huống thì rõ ràng Hạ Gạ ưu thế rất lớn. Đám đủ chia đứng bên dưới đã bắt đầu nhắc đến hy vọng cùng sức mạnh tình bạn. Mà một bên có một cái đại tỷ tóc vàng xinh đẹp, nàng hướng về đám người nói rất quyết đoán, vô ích thôi, hy vọng hay tình bạn cái gì là không thể thay đổi kết cục ván đấu. Cái này ta cũng không dám gật bừa, dù sao phụ mỹ nạ ổ giả cái cháu trai kia mỗi lần có thể lật bản thắng ta đều là nguyên nhân có người ở một bên nhắc chiến thuật Akana, Hoa Tán Nạ Bệ Tòa, trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên hắn biết là nhắc nhở chiến thuật cùng đơn thuần trên miệng ủng hộ là có khác biệt. Gì chứ? Ngươi thì biết gì về tình bạn của bọn ta? Hệ đụt nhất định có thể khủng, xin lỗi đến chậm, hiện tại như thế nào? Âm thanh bất tình lình đánh gãy lời Ản Dụ không còn ai khác, chính là Cả Nạ. Ản Dụ lúc này mới phát hiện Cả Nạ Chan đã đến từ lúc nào, không khỏi kích động nói, Cả Nạ Chan, ngươi rốt cuộc tới rồi. Nhanh tới đây. Cái bà lão này cứ luôn miệng nói ụt sắp thua, tức chết ta rồi. Tốc 8 giải đủ and monster quốc gia kỳ bà nạ Cả Nạ. Nàng vậy mà cùng đám người này một nhóm bất quá nhìn bề ngoài cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, không biết thực lực như thế nào, trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cụ dạ cụ mai cũng không ngừng, bà lão. Thử. Ta không cùng một đám nhóc tính toán. Dù sao các ngươi đây là đang trốn tránh hiện thực mà thôi, thế cục trận đấu cũng sẽ không vì các ngươi hô vài tiếng liền thay đổi. Honda ngay lúc này đột nhiên bật ra một câu, ngươi sai, Mai Chan. Hệ đụt là sẽ không thua. Đám người bị Honda tiếng Mai Chan vừa rồi làm giật nảy mình, bất quá Ản Dụ vẫn rất tán đồng gật đầu, lôi kéo tay của Cả Nạ đồng thời giơ lên, cố lên. Hệ đụt. Phía trên đủ hệ lĩnh Azena, hệ đụt phát hiện một màn này cũng giơ ngón tay cái về phía đám người, cười một cách tự tin, cảm ơn các ngươi ủng hộ, ta nhất định sẽ chiến thắng. Hạ Gạ đứng ở bên kia nhìn thấy lúc này ụt vậy mà còn đang khoác lác liền không khỏi cười to ba tiếng, chế rêu nói, hệ ụt, vùng vây có ích lợi gì đây? Vương bài của ngươi gạ the dở dạ gồng chạm tỉ hòn cũng đã bị ta gờ dục một tiêu diệt, lờ đờ cũng chỉ còn lại 50 điểm không khác gì nến tàn trước gió, chỉ cần một lượt nữa ta liền sẽ chiến thắng. Hệ ụt, bộ bài của ngươi liền để ta nhận lấy đi. Hệ ụt đống nhiên nết khỏe miệng, xô hạ đủ cana. Hạ Gạ thấy họa phong chuyển biến thì kinh hãi, nàn ý.
Edun, Haga ngươi đã rơi vào bẫy của ta rồi.
Gai ạ the giờ dạ gồng chẳng thì hòn chỉ là mồi nhử mà thôi.
Lựa ta.
Edun đem lá bài vừa rút được đặt xuống sân đấu, đồng thời tự tin nói, ta triệu hồi sùm mỏ nẹt sở cùng trạng thái tấn công. Một làn khói tím tỏa ra, sùm mỏ nẹt sở cùng hình dạng giữ tận ở giữa làn khói từ từ trồi lên.
Haga nhìn thấy Edun vậy mà triệu hồi ra một quái thú chỉ có 2.500 át tờ cờ thì cười lạnh, bất quá chỉ nghe Edun nói tiếp, Haga ngươi còn chưa nhận ra sao?
Lý do ta vừa nãy sử dụng mạ kỳ u, thế mặt cả mịt cả hạ gạ trên bục cùng cụ dạ cụ mai bên dưới đều đột nhiên giật mình mở to mắt.
Ta gờ dựng một không xong.
Bởi vì trước đó mạ kỳ u, thế mặt cả mịt mà bây giờ nó đã ướt nhẹp hạ gạ cả kinh thốt lên.
Tính dẫn điện sẽ gia tăng.
Ở bên dưới vốn một đầu chấm hỏi cả nạ sau khi nghe xong hạ gạ tự mình thôi miên cũng kinh ngạc.
Cơ mờ nờ, làm thế nào đủ ẹn monster còn áp dụng cả vật lý thuyết pháp, trên sân này đu tà mị cười một tiếng, không sai. Mà rất đúng lúc sủng mò nẹ sở cũng chính là quái thú điều khiển sấm sét, thời điểm đụng phải đang ở trạng thái ẩm ướt, một lực tấn công của nó sẽ tăng lên. Sủng mò nẹ sở cùng a tờ cờ 2.500-3.250 hạ gạ sắc mặt tái xanh, lực công kích đã vượt qua gờ một ưu rất dứt khoát ra lệnh, tiến lên đi sủng mò nẹ sở cùng. Sấm sét ác ma.
Chỉ thấy trên sân, giữ tợn ác ma vươn hai tay, lôi điện giữa lòng bàn tay tụ tập phóng lên tận trời.
Ngay sau đó từ trên không trung lôi đình rất không khách khí đánh vào trên thân gờ một, sấm chớp quần quần đem nó từ không trung đánh rơi đồng thời nhanh chóng tan thành cho bụi.
Hạ gã lở tờ 550 không hỏa tạ nã bệ tọt, ta siết, ta ít chơi bài ngươi cũng đừng lừa ta, từ lúc nào sùm mỏ nẹ sở cùng trở thành quái thú sấm sét rồi.
Cái này không khoa học.
Sa di ủ dạ sở cùng giờ giúp tạm thời chuyển cảnh.
Ta tên hỏa tạ nã bệ tọt, là một cái quỷ xui xẻo bị đưa đi thế giới ủ dô hát làm cái tùy thân lao ra ra, đã từng trải qua vô số trận cầu hồ, nói vậy, đại chiến, cụ thể, phú mi nạ ổ dạ, lượt sật bị phả sở của ta, chỉ còn phở ổ đang ở trong mộ được triệu hồi đặc biệt trong tư thế phòng thủ.
Hỏa tạ nã bệ tọt kinh hãi, khoan đã. Chỉ còn thờ ổ hiệu quả hẳn là ở thời điểm ngươi điều khiển bài sơ kẹo, chắc là không thể kích hoạt mới đúng. Ngươi trên sân rõ ràng có mã đồn quỷ tỷ rẹ mịt của ta vừa bị ngươi vì lọn đỉ xì ở mã hút làm trang bị à.
Phú Mina ô dạ ánh mắt cơ trí lóe lên một cái, tặc lưỡi hai tiếng rồi lắc đầu, thiếu niên đọa tạ nạ bệ tọt, ngươi sai.
Chỉ còn thờ ổ hiệu ứng chính là ở lượt sân bị phả sở của mình nếu lá bài này ở trong mộ, trên sân không có điều khiển sơ kẹo, chắc liền có thể triệu hồi đặc biệt.
Nhưng ngươi nhìn đi, ngươi tỷ rẹ mịt cũng không phải sơ kẹo, chắc mà là quái thú, nên là ta chỉ còn thờ ổ vẫn có thể triệu hồi đặc biệt nha.
Hoạ tá nạ bệ tuần nghe hắn giải thích chỉ cảm thấy mơ hồ, là như vậy sao?
Phú Mi Na ô dạ cùng nhóm bằng hữu, không sai, chính là như vậy.
Hoạ tá nạ bệ tuần không còn cách nào đành yên lặng lật lên bài bấy.
Vậy được, ta kích hoạt đủ tân trạp hồ lệ, nếu đối thủ triệu hồi một hoặc nhiều quái thú ở tư thế phòng thủ, ta có thể bạn nghĩ tất cả quái thú phòng thủ đó.
Lần này đến lượt Phú Mi Na ô dạ trợn mắt há hốc mồm, ngươi, ta cờ mờ nờ, ngươi một cái mã đun bộ bài làm sao còn nhét vào trạp hồ lệ loại đồ vật này.
Hoạ tá nạ bệ tuần cảm khái, không có cách nào, ta quá nghèo không đủ tiền sưu tập đẹp mã đun hoàn chỉnh. Lá nào không mở ra được thì cũng chỉ còn cách thêm một ít lá bài mang tính đảm bảo.
Cái này là ta định để phòng ngươi triệu hồi gà kỳ gặng tệ nên mới thêm vào a.
Đợi hắn giải thích xong, Phú Mi Na ổ dạ lệ rơi đầy mặt.
Ở một câu chuyện khác Phú Mi Na ổ dạ, ta dùng LV5 rủ gỗ gì ý ổ LV2 tờ dê dễ xỉ tờ rổ dở dạ gỗ phở lì cùng LV5 vịt dọ xỉn cờ dần làm nguyên liệu xỉn cờ rổ, triệu hồi quái thú lẹ mèo 12 của Smiber là dạ dở dạ gồng.
Và ta nạ bệ tọt kinh hái, từ.
Smiber là dạ dở dạ gỗ ngưỡng cầu nguyên liệu không phải cần quái thú xỉn cờ rộ tù nở cùng ít nhất 2 xỉn cờ rộ non tù nở sao?
Quy dọ xỉn cờ dần cũng không thể lấy ra xỉn cờ rộ của Smiber là dạ dở dạ gỗ nga.
Phú Mina ô dạ chấn định tự nhiên giải thích, ngươi sai, toàn bạn học.
Dựa theo quy tắc đủ hệ lĩnh, ở thời điểm quy tắc nằm trong phạm vi bao quát của hệ phệt monster thì hệ phệt luôn được ưu tiên, đúng không?
Và ta nạ bệ toàn một bước, có sao?
Phú Mina ô dạ rất tự tin nói. Có a vậy nên là toàn bạn học, ngươi nhìn đi quyệt dọ xỉn cờ dần hiệu quả là có thể thay thế một quái thú tù nở xỉn cờ dần đúng không? Nên ta có thể dùng nó để triệu hồi những quái thú yêu cầu nguyên liệu xỉn cờ dần đúng không?
Ngươi không xem ạ nhìm nên hẳn là không biết, mỗi lần quyệt dọ xỉn cờ dần phát động hiệu quả đều là cầm súng trên tay bắn vào vòng quay để phát động hiệu quả thay thế quái thú xỉn cờ dần.
Nói cách khác, trên vòng quay bây giờ cũng xuất hiện phỏ mũ là xỉn cờ dần, phỏ mũ là xỉn cờ dần cũng là quái thú xỉn cờ dần tu nơ nha. Dựa theo hiệu quả của quyệt dọ xỉn cờ dần nó chỉ cần bắn vào vòng quay nhắm mục tiêu phỏ mũ là xỉn cờ dần liền có thể thay thế làm nguyên liệu triệu hồi của Smiber là dạ dở dạ gồng.
Hoa tá nạ bệ tuấn bị hắn một tràng dài giải thích làm cho đầu ông cuối cùng không hiểu gì cả chỉ biết rất lợi hại chần chờ hỏi một câu là như vậy sao?
Phú Mina ổ dạ cùng đám bằng hữu đúng vậy.
Hoa tá nạ bệ tuấn đành phải yên lặng lật lên bài út.
Vậy ta phát động tờ chạm sổ lèm lồ đỉnh khi đối thủ triệu hồi đặc biệt hoặc kích hoạt sở kẹo chặt bao gồm triệu hồi đặc biệt ta có thể trả 2.000 lở tờ để ngăn chặn triệu hồi đồng thời phá hủy nó.
Phú Mina ổ dạ lệ rơi đầy mặt.
Si ra nửa si số lèm nhỉ tỷ gạ the dở dạ gồng chạm tỷ hòn bảy thuộc tính
huyền tộc dở dạ gồng phở si ẩn á tơ cờ 2.600 giờ ef 2.100 cần gạ the phở sở nhỉ tật của shop dở dạ gồng gờ 18 thuộc tính ea tộc in si tơ cờ 2.600 giờ ef 2.500 hiệu ứng quái thú này không thể được triệu hồi bình thường hoặc hút.
Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi đặc biệt bằng cách hiến tế vệ tịt một trong lượt thứ tư của bạn sau khi vệ tịt một đã được trang bị có cú nó vệ bộ lũ tỷ hòn
hiệu ứng. A ni ngoại trừ giống với hiệu ứng bình thường còn bổ sung thêm khi gờ một trên sân, mỗi lượt sẽ liên tục phát tán phấn độc làm giảm mặt của tất cả quái thú đối thủ. Sút mò nẹ sở cùng 6 thuộc tính, đắc, tục, phèn á tơ cờ, 2500, giờ EF, 1200 mô tả, một tên yêu quái với sức mạnh đen tối gây hoang mang cho kẻ thù. Trong số những quái thú thuộc phèn 2, quái thú này tự hào về lực lượng nổi bật. Mạ kỳ hủ, theo mặt can mịt ma pháp thông thường hiệu ứng, chọn mục tiêu một sùn mò nẹ sở cùng hoặc một quái thú thunder, trong khu vực quái thú của bạn, phá hủy tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển với giờ EF nhỏ hơn hoặc bằng A tờ cờ của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành bạ tổ phạ sở của mình khi trong lượt bạn kích hoạt lá bài này. Hiệu ứng, A niềm lá bài ngửa có thuộc tính thân đỡ trên sân hoặc quái thú có tên sùn mò nẹ sở cùng ác phèn óp lì tất đỉnh sẽ gia tăng lực công kích 30. Hiệu ứng, hệ đun khẩu hồ bỏ qua điều kiện kích hoạt, có đủ loại hiệu lực bao gồm thanh lọc không khí, giải trừ trạng thái bất lợi, kéo dài làm mà bước, tăng tính dẫn diện dẫn nhiệt chỉ bọn phở ôm một thuộc tính, hỏa tơ, tục, aqua tơ cờ, 100, giờ EF, 100 hiệu ứng, một lần mỗi lượt, trong sân bị phạ sở của bạn, nếu lá bài này nằm trong mộ của bạn và bạn không điều khiển chỉ bọn phở ôm, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này. Bạn phải không có điều khiển bài phép, bấy để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Ví lòn đỉ xì ở mạ dạ 4 thuộc tính, lì tất, tục, phì á tơ cờ, 2500, giờ EF, 2100 cần 3 quái thú cấp 4 hiệu ứng, một lần mỗi lượt, bạn có thể tách một nguyên liệu xì từ lá bài này để chọn vào một quái thú có hiệu ứng tư thế tấn công ngựa mà đối thủ của bạn điều khiển, trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Khi bắt đầu đá mạ sật, nếu lá bài này đấu với quái thú có thuộc tính giống với lá bài được trang bị bởi hiệu ứng này, phá hủy quái thú đó. Đu tân chặt hổ lệ bay thông thường hiệu ứng, nếu đối thủ của bạn triệu hồi đặc biệt một, cắt, quái thú ở tư thế phòng thủ, loại bỏ, cắt, quái thú đó đã được triệu hồi trong, và hiện đang ở, tư thế phòng thủ. Gà kỳ gẳng tệt dạ 2 thuộc tính, EAC, tục, dốc gà tơ cờ, 500, giờ EF, 1802 quái thú cấp 2 hiệu ứng, nếu lá bài ngựa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách một nguyên liệu xỉ ra khỏi lá bài này. Quái thú ngựa mà bạn điều khiển nhận được 200 A tờ cờ và giờ EF cho mỗi nguyên liệu xỉ được đưa vào lá bài này. Dù gồ gì ý ô 5 thuộc tính, đắc, tục, gồ gì ý ô A tờ cờ, 2300, giờ EF, 1300 dụ xỉn cờ dần một hoặc nhiều quái thú non tú nở hiệu ứng, nếu lá bài này được triệu hồi xỉn cờ rộ, nó nhận được A tờ cờ bằng tổng A tờ cờ của tất cả quái thú cấp 2 hoặc thấp hơn mà bạn hiện đang điều khiển. Tờ dê dệ xỉn tờ rộ giờ dạ gỗ phơ lì 2 thuộc tính, uyển, tục, in xịt A tờ cờ, 300, giờ EF, 300 tú nở một quái thú non tú nở hiệu ứng, một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu một tờ gờ mà bạn điều khiển, gửi nó đến mộ. Sau đó, nếu tất cả quái thú xỉn cờ rỗ được sử dụng để triệu hồi xỉn cờ rỗ của nó đều ở trong mộ của bạn, bạn có thể triệu hồi đặc biệt tất cả chúng. Quy dọ xỉn cờ dần 5 thuộc tính, huyền, tục, mẹ chi, tú nở a tờ cờ, 700, giờ EF, 1400 hiệu ứng, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này, từ tay của bạn, bằng cách gửi một quái thú từ tay của bạn đến mộ. Đối với triệu hồi xỉn cờ rỗ, bạn có thể thay thế lá bài này cho một tần nở xỉn cờ dần không thể được sử dụng làm nguyên liệu xỉn cờ rỗ, ngoại trừ triệu hồi xỉn cờ dần làm nguyên liệu. Phó bù là xỉn cờ dần 2 thuộc tính, lì tơ, tộc, mẹ chi, xỉn cờ rồ tu nở á tơ cờ, 200, giờ EF, 1500 một tu nở một quái tú non tu nở hiệu ứng, khi lá bài này được triệu hồi xỉn cờ rồ, bạn có thể rút một lá. Một lần mỗi chuỗi, trong mảnh phạ sở của đối thủ, bạn có thể, hiệu ứng nhanh ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, triệu hồi xỉn cờ rồ bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển. Cột mai bờ là dạ giờ dạ gồng 12 thuộc tính, lì tơ, tộc, giờ dạ gồng á tơ cờ, 4000, giờ EF, 4000 một quái thú tu nở xỉn cờ rồ hai quái thú non tu nở xỉn cờ rồ hiệu ứng. Phải được triệu hồi xỉn cờ rồ. Hiệu ứng nhanh bạn có thể loại bỏ lá bài này cho đến Enpha sơ để kích hoạt một trong các hiệu ứng này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Khi đối thủ của bạn triệu hồi, cắt, quái thú, vô hiệu hóa triệu hồi và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy, cắt, quái thú đó. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bỏ qua đòn tấn công, sau đó kết thúc bạ tổ phá sơ. Số lém lô đỉnh tờ trang hiệu ứng, khi một, cắt, quái thú được triệu hồi, hoặc khi lá bài phép, bấy, hoặc hiệu ứng quái thú. Được kích hoạt bao gồm hiệu ứng triệu hồi đặc biệt một, cắt, quái thú, trả 2000 lở tờ, vô hiệu hóa việc triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, phá hủy nó. Chương 15, đã tới lúc tận dụng phế vật. Chương 15, đã tới lúc tận dụng phế vật. Kết thúc hồi ức, quay trở lại sân đấu. Trải qua quãng thời gian ở địa cầu bị phụ Mina ô dạ khẩu hồ thần kỹ tàn phá, bây giờ đi đến này Uzo hát thế giới hỏa tạ nạ bệ to lần nữa được chứng kiến thần kỹ này tái xuất giang hồ. Gần một bị sùm mò nẹt sở cùng một đòn đưa tiễn cũng mang ý nghĩa trận đấu này ưu thắng lợi, đồng thời hạ gạ hành trình xem như chưa xuất sư đã chết. Hệ Đun nhìn xuống Hạ Gạ tà mị cười một tiếng, "Hạ Gạ, trận đấu này là ta thắng. Hai ngôi sao của ngươi ta liền cầm đi rồi." Ngược lại Hạ Gạ hai mắt vô thần, trong miệng đờ đẫn lặp đi lặp lại lẩm bẩm, "Gần một của ta vô địch và giật một của ta vậy mà lại trận đủ end kết thúc, đủ hệ lĩnh Azena cũng theo đó hạ xuống." Dựa theo ước định Hệ Đun liền lấy đi hai ngôi sao đặt cược của Hạ Gạ, mà Hạ Gạ bởi vì không còn ngôi sao nên buộc phải chuẩn bị rời đi đủ hệ lịch tình đồn. Bản thân này đối với tên côn trùng dám đùa bỡn lá bài của mình còn có tình bạn giữa cậu và Dụ Trịa rất là không ưa. Vậy nên đối với việc Hạ Gạ bị loại cũng không có bất kỳ thương xót nào. Hệ Đụ rất không khách khí nói, không nghĩ ra, người đầu tiên bị loại ở đủ hệ lịch kình đồn lại là ngươi cái quán quân Nhật Bản này. Lời này nói cũng không sai, bởi vì giải đấu này cấm chỉ quái thú trực tiếp công kích nên nhiều lúc cho dù đối thủ thực lực cách xa ngươi, ngươi vẫn có phong hiểm lật thuyền trong cống rãnh. Thậm chí cho dù không lo lắng lật tuyển, chỉ cần đối phương liên tục triệu hồi quái thú phòng thủ vậy ngươi muốn đánh bại đối phương cũng cực kỳ mất thời gian. Dù sao quy tắc ngoại trừ không thể trực tiếp công kích ra còn có một đầu chính là mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng một quái thú để tấn công, trừ khi trên sân ngươi triệu hồi đẩy thì mới được phát động tấn công tổng lực. Mà giống như cùng hạ gã loại này liên tục triệu hồi quái thú đánh nhau trực tiếp vẫn là số ít. Dù chỉ cũng thuận tiện cầm đi bao tay dùng để gắn ngôi sao của hạ gã. Cả nạ cùng hạn rủ thì cùng tiến lên chúc mừng Út giành được thắng lợi đầu tiên. Chỉ là không ai để ý chính là ánh mắt cả nạ bây giờ có chút chết lặng. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì bị Út một đợt hồ biên loạn tạo hiệu ứng này tú đến đầy mặt một bức. Lần này khó giải quyết Akana, hoa tà nạ bệ tò dị, trong lòng tầm than. Hắn không ngờ thế giới này khẩu hồ thần kỹ vậy mà bá đạo đến như vậy, hoàn toàn không có đạo lý gì để nói. Cái này rõ ràng là đem quy tắc đủ ẻn hiện hành đè xuống đất ma sát, hơn nữa xong việc còn tiện thể giẫm hai phát ra so với Út từ không sinh có mà nói, phụ mỹ nạ ổ dạ năng lực khẩu hồ tựa hồ cũng trở nên thua chỉ kém em. Khó làm nha. Cờ dít tổ cờ lở và hình xỉn cờ rổ giờ dạ gồng sau khi đánh bại Haga, Kana, Hòa tạ nạ bệ tò dự, cùng nhóm Ut bắt đầu tìm kiếm đủ hệ lý khác tiến hành khiêu chiến để có thể nhanh chóng hoàn thành yêu cầu thu được 10 ngôi sao tiến vào quyết đấu chính thức. Bất quá người tính không bằng trời tính, Kana thân là top 8 giải vô địch đủ and monster 4 đã nổi danh, người dám tiếp nhận khiêu chiến ban đầu đã không có mấy cái, cũng càng không cần nói đến mụ tổ Ut danh tiếng so với nàng còn lớn hơn. Thân là người đánh bại quán quân quý thứ nhất giải vô địch đủ and monster cái bà Seto, tên tuổi của Ut hiện tại không ai không biết, căn bản không người dám tiếp nhận cậu ta khiêu chiến. Nếu là bình thường đám bài thủ này cũng không đến mức sợ hãi như vậy, hệ Út cùng cả nạ chan có mạnh hơn nữa thì họ cũng vẫn dám tiến lên chẹt vào một chút. Nhưng ai kêu nơi này là giải đấu đủ hệ lịch tìm đồng đây? Chính tỷ gạ sật lao khôn kia đã nói rất rõ ràng, tất cả trận đủ én đều cần dùng ngôi sao đánh cược ra một khi thua trận liền mang ý nghĩa mất đi ngôi sao, nhất là ở thời điểm vừa mới bắt đầu chưa bao lâu như thế này mỗi người cơ bản đều chỉ có 2 ngôi sao giữ gốc mà thôi. Thua hết liền mang ý nghĩa phải rời khỏi sân khấu. Dưới tiền đề như vậy mọi người hành động đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cho dù có muốn đủ én nhiều lắm chính là cược một ngôi sao. Rất ít xảy ra tình huống cược 2 ngôi sao, trừ khi giống như cùng hạ gã loại có thâm thù đại hận này. Đi cũng đã xa mà còn chưa tìm thấy đối thủ chết bạ, cả nạ có chút sốt ruột. Tìm không thấy đối thủ vậy hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng hệ thống cho không cứ như vậy bay mất. Cái này tất nhiên là không thể cho phép. Nhưng cả nạ cũng không dám ngay là ổ tức tìm đối thủ quá mạnh, vì yêu cầu của nhiệm vụ là cần rể cho cả nạ, bản gốc, tự mình tiến hành quyết đấu. Mặc dù đối với bộ bài của mình có tự tin, nhưng hắn vẫn lo lắng tư duy của cả nạ chan còn chưa kịp thích ứng. Thói quen tư duy nhiều năm nào có thể sửa đổi dễ dàng như vậy. Nhất thời Kana lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá tâm lý của hắn ngược lại vẫn coi như vững vàng, sau thoáng chốc điều chỉnh lại tâm tính liền kêu gọi ý thức của Kana chăn dậy. Hoa tà nạ bệ toàn kêu nàng chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ không bao lâu liền sẽ tiến hành đủ ẻn. Hắn quyết định trước trở về vòng tay. Dù sao cũng phải tiết kiệm một chút, đi qua thời gian nay giờ trạng thái phụ linh cũng đã tiêu hao quá nửa, sắp đạt đến giới hạn rồi. Cần phải giữ lại chút ít thời gian để đề phòng xảy ra tình huống khẩn cấp. Hai người hoàn thành trao đổi, khí chất của Kana cũng nhanh chóng chuyển từ sinh động thoải mái sang lạnh lẽo cô quạnh. Lại mất một lúc, cuối cùng Dụ Trịa cũng tìm được người tiếp nhận hắn khiêu chiến, cả hai người đều đánh cược một ngôi sao, nguyên nhân cụ thể là do Dụ Trịa chỉ có một ngôi sao. Dụ Trịa sử dụng vợ làm sở vật mạn phối hợp bài phép trang bị bờ đỉnh sở sở vật một bộ liên chiêu đánh bại đối thủ thắng được trận đấu. Hệ Vũ giữa trận đấu cũng ngay tại chỗ tiến hành biến thân, quá trình biến thân có chút vi diệu nhưng biểu hiện rất dễ nhận ra chính là từ một cái khí chất mềm yếu tiểu thụ biến đổi trở nên tự tin lãnh khốc đồng thời tràn ngập cảm giác thần bí. Toàn bộ quá trình biến hình đều bị họa tạ nã bệ tọt đang quan sát thông qua vòng tay thấy được, việc này cũng khiến hắn nhớ lại lời Hắc Lọ Lì nói trước đây. Nhân vật chính bình thường cả người lẫn vật vô hại, xảy ra chuyện liền đóng cửa thả cơ hữu mô tả ngược lại là không hề sai. Căn cứ phản ứng của Anju, dù chỉ còn có Honda 3 người đến xem thì hẳn là họ cũng không nhận ra Út còn có một cái nhân cách thứ hai chuyện này. Vậy ta hẳn là cũng không cần xem bảo, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi mặc dù hắn cũng rất khó hiểu một người thay đổi lớn như vậy mà nhóm bạn thân của hắn không hề nhận ra, nhưng họa tạ nạ bệ tos cũng không muốn tìm tòi làm gì. Không cần thiết. Trận đu end kết thúc, dù chỉ lúc này cũng giành được một ngôi sao, thoát khỏi phong hiểm có thể bị loại bất kỳ lúc nào. Mà hai người kia đều chí ít đã thắng một trận, bản thân cả nạ bên này còn chưa khiêu chiến được ai. Chưa nghĩ ra cách gì hay nên họa tạ nạ bệ tỏ cũng chỉ có thể để cả nạ chan trước đi theo nhóm ưu tìm kiếm thời cơ. Mất thêm một lúc, đám người lúc này đã đến một bãi cỏ. Khu vực này hiện tại tụ tập không ít đủ elite, đa phần đều đang tiến hành đủ end. Họa tạ nạ bệ tỏ nó nghiêng thăm dò một vòng liền tìm được mục tiêu đi săn. Chỉ còn trở ngại một chuyện là làm thế nào để đối phương chấp nhận cùng cả nạ chan tiến hành đủ end mà thôi. Nghĩ Hoa Tạ Nạ Bệ Tọt liền gợi ý Cả Nạ Chan hỏi thăm Uzi xem cậu ta đã làm cách nào để hạ gạ chấp nhận đặt cược 2 ngôi sao. Hệ Uzi bản thân là cũng sở hữu ký ức của một cái chính mình khác rất nhanh hồi đáp, chính là ta cùng hạ gạ đánh cược, nếu ta thua liền phải đem bộ bài cùng ngôi sao của mình cho hắn, vậy nên hắn mới đáp ứng cùng ta đặt cược 2 ngôi sao. Nghĩ, Hệ Uzi vẫn là nói thêm, bất quá phương pháp này phong hiểm rất lớn, không cần thiết cũng đừng nên sử dụng. Dù sao đối với đủ hệ lịch mà nói bộ bài mới là thứ quan trọng nhất. Hoa Tạ Nạ Bệ Tọt nghe được phương pháp của Uzi cũng chợt bừng tỉnh hiểu ra. Cũng phải. Có cơ hội nhận được lá bài tốt cường hóa bộ bài của mình đối với đủ hệ lịt ở đây mà nói đúng là rất đáng mạo hiểm. So với thêm ra một lá bài tốt, ngược lại 2 ngôi sao cũng có vẻ không quan trọng đến vậy chiêu này nhắm chúng chính là nhược điểm trong nhân tính, đã tốt càng muốn cái tốt hơn. Cả nạ chan cảm ơn này bắt đầu nghe họa tạ nạ bệ tốt bản chiến lược. Họa tạ nạ bệ tọt bàn tính đã đánh văng rồi, cũng quyết định xong kế tiếp nên dùng lá bài nào để chim mồi đối thủ đủ ẻn với mình. Bộ bài của cả nạ hắn là sẽ không động tới. Mặc dù bộ bài của nàng có xạ cờ rẻ phổ ẻn nì xóp nẹp thịt cùng xạ cụ dẹt sát mỏ hai lá này đều có thể dùng như mồi nhử, nhưng một lá là đã được hệ thống xác nhận là linh bài, một lá khác là quà sinh nhật cha nàng tặng cho, cả hai đều có ý nghĩa quan trọng, không thể đụng tới. Mà bản thân họa tạ nạ bệ tọt tự mang bài cũng có không ít lá bài đều là để đó không dùng, in ra một lá để làm mồi nhử có vẻ càng tốt hơn. Hắn ở địa cầu đúng là nghèo, không có tiền mua đầy đủ một đẹp hoàn chỉnh, nhưng cũng không trở ngại hắn tích tiểu thành đại. Thỉnh thoảng mua bạc lẻ mở mù hộ, đôi lúc còn trúng mánh. Mà trong số vô số bạc lẻ đương nhiên có không ít lá là thêm vào cho có, hắn đều bỏ sắp đầy một thùng. Vốn còn nghĩ chỉ cần in đẹp thường dùng là đủ, bất quá bây giờ xem ra là lúc tận dụng phế bật rồi. Đối với hắn tại địa cầu thì những lá bài này đúng là không ai dùng tới, nhưng đổi sang thế giới UZOH thì giá trị lại khác hoàn toàn. A mịt thì cản bị ắt master set bờ rụt phở làm sở vật mạn năm thuộc tính, phí giờ, tục, vô gì ồ, phở si ẩn á tơ cờ, 1800, giờ EF, 1600 cần phở làm mạn nghỉ vụ lạ tỏ mạ xạ kỳ the lệ gần đạ dị sở vật mạn lưu ý, trong hạ niệm đây là quái thú bình thường mà không phải quái thú dung hợp. Vỡ đỉnh sau ổ sở vật ma pháp trang bị hiệu ứng, một lần trong lượt bạn có thể hy sinh một quái thú để quái thú được trang bị tăng công bằng với công của quái thú được hy sinh. Lưu ý, lá bài này chỉ có trong anime. Saku Zsat Mo Bay thông thường hiệu ứng, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, chọn vào quái thú đang tấn công, phá hủy mục tiêu đó. Chương 16, một lá bài gây nên hành động chương 16, một lá bài gây nên hành động nên dùng lá nào mới tốt đây? Hỏa tạ nạ bệ tỏ dị xoa cảm. Bài dùng để đặt cược cũng không thể quá mạnh, nếu quá mạnh liền sẽ gây nên người khác chú ý, tuy rằng hắn cũng không để ý nhưng không thể để cả nạ chan gặp nguy hiểm được. Nhìn vào danh sách tất cả những lá bài có thể in ấn, cuối cùng Hỏa tạ nạ bệ tỏ ánh mắt nhất định. Liền quyết định là lá này đi quyết định chủ ý, Họa tạ nạ bệ tỏ liền đóng lại bảng danh sách, đồng thời thông qua giao tiếp bằng ý nghĩ hướng cả nạ chan mượn một lá bài không dùng tới. Kế tiếp chính là công đoạn biến bài rất nhanh, một lá bài quái thú thông thường trong tay liền đã trở thành một quái thú thông thường khác nhưng quý hơn. Tay cầm thuốc lá khẽ run gif, lúc này ngay trên sân đủ ẻn cũng đã có một trận kết thúc, ngay ở thời điểm đủ trịa dự định đi lên tìm người khiêu chiến một chút thì bất ngờ cả nạ chan đứng ở một bên sông lên trước. Tới đủ ẻn một trận đi, đánh cược hai ngôi sao. Cả nạ dưới sự thụ ý của Họa tạ nạ bệ tỏ rất bình tĩnh mà chậm rãi nói xong. Đối tượng chính là thanh niên vừa mới thắng trận đủ ẻn từ trong tay đối thủ giành lấy một ngôi sao. Thanh niên đối diện đối với yêu cầu bất ngờ này tỏ ra sửng sốt vài giây, nhưng khi nhận ra trước mặt là ai liền rất dứt khoát cự tuyệt, ta từ chối. Ta biết ngươi, ngươi là kỳ ba nạ ca nạ đứng top 8 tại giải vô địch đủ ẻn Monster quốc gia vừa rồi, hơn nữa thực lực chân thật hẳn cũng không chỉ top 8. Ta hiện tại chỉ có 3 ngôi sao mà thôi, nếu đồng ý với ngươi không phải kế tiếp liền sẽ rơi vào nguy cơ bị loại hay sao? Họa tạ nạ bệ tuần đã sớm biết đối phương sẽ phản ứng như vậy, cũng không dài dòng mà để cả nạ chan lấy ra lá bài mình vừa tại chỗ in ấn. Cả nạ hai ngón tay kẹp lấy lá bài giơ lên trước mặt thanh niên, ngữ khí bình thản, nếu ngươi thắng, không chỉ là hai ngôi sao, còn kèm theo lá bài này. Dưới ánh nắng, lá bài trên tay nàng lấp lánh tỏa sáng. Thanh niên nhìn kỹ lá bài trong tay thiếu nữ không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Lá bài đó là Hỉ Ổ Giản Dịch. Hỉ Ổ Giản Dịch 7 thuộc tính, Ly Tật, Tục, Giờ Dạ Gồng Á Tơ Cờ, 2100, Giờ EF, 2800 mô tả, một con rồng được tạo ra từ một viên kim cương khổng lồ lấp lánh ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả út cùng nụ chia bên trong cũng đồng loạt bị lá bài của cả nạ hủ đến lắp bắp kinh hãi. Đối với đủ hệ lịt ở thời đại này mà nói, mặc kệ là quái thú nào chỉ cần có dính đến Giờ Dạ Gồng đều sẽ trở nên cực kỳ chân quý. Càng không cần nói đến Hỉ Ổ Giản Dịch với lá bài này. Quá thú Giờ Dạ Gồng cấp cao, hơn nữa còn có bề ngoài cực kỳ hoa lệ, lá bài này trên thế giới là cỡ nào quý hiếm. Nói một cách khách quan thì mặc dù Hỉ Ổ Giản Dịch với lá bài này số lượng phát hành nhiều hơn ZS Black Giờ Dạ Gồng của Á quân Nhật Bản Giữ Dạ Kỳ tên kia, nhưng chắc chắn cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Mà giá cả của nó sẽ chỉ so với ZS Black Giờ Dạ Gồng càng thêm đắt đỏ, dù sao thế giới này sở hữu kỹ thuật hình ảnh lập thể cực kỳ tân tiến, quái thú bề ngoài đẹp đẽ chính là một điểm cộng lớn. Kanachan, không được a. Án dù đội vàng hô lên. Lá bài này hẳn là rất đắt đi. Chỉ là hai ngôi sao mà thôi, còn rất nhiều cơ hội, không nhất thiết cần phải đặt cược lá bài quý như vậy. Hệ Đun cũng cảm giác đứng ngồi không yên. Hiện giờ chính là bản thân tiểu Đun mà không phải một nửa nhân cách khác, hắn là một người rất hiền lành, vậy nên thiếu niên này luôn có chút ý tứ muốn ôm hết lỗi lầm về mình. Lần này cũng là như vậy, Hệ Đun giọng ăn năn nói, không thể, cá nạ chan, đều là tại ta không tốt. Nếu ta không nói cho ngươi phương pháp trước đó ta cùng hạ gạ đánh cược thì đủ trịa cũng gấp gáp chắn giữa cả nạ và thiếu niên đủ hệ kia, nói ra, cá nạ. Tuy rằng ta không biết lá bài này cỡ nào quý hiếm nhưng từ phản ứng của út bọn họ rất rõ ràng là dùng lá bài này đi đổi lấy cơ hội đặt cược hai ngôi sao rất không lý trí. A ngươi vẫn là đem nó thu lại đi, hai ngôi sao mà thôi, chúng ta còn có thể tìm cách khác. Cả nạ ánh mắt có chút rối rắm nhìn đám người xung quanh. Trong vòng tay họa tạ nạ bệ tọa lúc này cũng cảm giác rất cả lời. Nói thật thì lá bài này hắn thời điểm ở địa cầu mở bạc ra không chỉ một lá, thì ố giản những loại bài quái thu thông thường này đi ra ngoài nắm một phát liền một bó to, cho dù bước ngoài đường cũng không người thèm nhặt. Mà ở thế giới này không hiểu vì sao chỉ cần liên quan đến Giờ Dạ Gồng giá trị đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đến cả mặt hàng như Hỉ Ổ Giản Dịch cũng có thể trở thành bài hiếm. Nhưng hắn lại không có lá bài khác thích hợp lấy ra, a lá bài này theo hắn thấy đã là thích hợp dùng để đánh cược nhất rồi. Chỉ là một lá Hỉ Ổ Giản Dịch liền gây ra hành động như vậy, Nếu lúc này hắn lấy ra tụ tập một thân hiệu ứng lì tật ẻn đặt nẹt giờ dạ gồng hay hầu gái rồng giờ dạ gỗ mặt hiện trường còn không phải trực tiếp nổ tung. Thấy cả nạ có vẻ luôn cũng không ứng phó nổi, họa tạ nạ bệ to chuyển đạt ý tứ bảo cả nạ chan trước tạm thời để mình lên sân. Nàng một cái thiếu nữ giao tiếp kém ứng phó loại trường hợp này vẫn là có hơi quá sức. Đổi chỗ trong nháy mắt hoàn tất, cả nạ, họa tạ nạ bệ to nhẹ nhàng đẩy ra dưng đủ chìa sau đó nói, cảm ơn ý tốt của mọi người, bất qua ý ta đã quyết. Với vẻ mặt nghiêm túc, nàng nói tiếp, lá bài tuy quan trọng, nhưng đuổi kịp bước chân mọi người cũng rất quan trọng. Nói xong cũng không chờ mọi người phản bác, nàng nhìn sang thanh niên hỏi lại, chính là như vậy, hiện giờ ngươi đồng ý tiếp nhận đủ ẻn sao? Chúng ta đặt cược 2 ngôi sao, ta còn kèm theo lá hỉ ổ giản dịu này làm tiền cược. Thanh niên ánh mắt từ lúc cả nạ chan lấy ra hỉ ổ giản dịu liền chưa từng rời đi. Nghĩ đến thân phận của thiếu nữ cùng bản thân nghe đồn, cuối cùng thanh niên cắn răng gật đầu, được, có gì không dám. Ngược lại nếu thua hắn vẫn còn 1 ngôi sao, cũng chưa phải sẽ ngay lập tức bị loại. Mà nếu chiến thắng càng không cần nói, vừa có 2 ngôi sao vừa có được lá bài gồm cả mạnh mẽ và quý hiếm. Kiếm bộn không lộ a, thanh niên trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Một lá bài này giá trị so với phần thưởng của tỷ gạ Sersui còn kém không ít, nhưng ta cũng chưa chắc có thể giành được giải A, mà lá bài này chỉ cần lấy tới tay, chuyển tay bán đi liền là một món hời lớn. Ta nhớ trên sàn đấu giá từng có một lá hỉ ô dạ dị bị đẩy lên giá trên trời lên tới gần cả 1 triệu yên, nếu một đợt này chiến thắng ta cũng không cần tham gia cái gì giải đấu liền có thể trực tiếp về quê cưới vợ. A thanh niên nghĩ xong liền tự mình giới thiệu, tại hạ tên là Ima Mù Dạ cùng hầy. Mặc dù đã đáp ứng đủ En cùng Kana một trận, nhưng cùng hầy vẫn là có điều kiện, ta cùng ngươi đặt cược 2 ngôi sao, nhưng kèm theo là ngươi phải để lá bài đặt cược cho một người khác cầm giữ. Ý tứ chính là nàng không thể đem hỉ ổ tản diện gia nhập vào bộ bài. Thật ra cũng rất bình thường. Quái thú tộc giờ dạ gồng vốn là nổi danh mạnh mẽ, ở thời kỳ này càng là có tương đối nhiều trang bị phụ trợ. Lại thêm người chơi bình thường đa số đều chỉ sử dụng quái thú có sức công 2000 trở xuống, dù sao quái thú 2000 sức công trở lên đều rất hiếm. Nếu để cả nạ thêm hỉ ổ tản diện vào bộ bài đồng thời may mắn rút được ngay mấy lượt đầu, thanh niên cảm giác mình có thể trực tiếp nhận thua. Đáng giận. Honda ở bên kia tức giận bất bình nói, người tên này chẳng lẽ chỉ dám đối mặt với người không thể sử dụng toàn lực sao? Ngươi có còn xứng là đủ hệ lịt hay không? Đáp lại Honda, Y Mạ Mụ Dạ Cụ Hợi rất thẳng nhiên nói, xin lỗi, ta mặc dù là đủ hệ lịt, nhưng ta càng là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Honda bị hắn một câu làm đến không nói ra lời. Cả nạ khoát tay chặn lại Honda, bình tĩnh nói, có thể. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Nếu ta chiến thắng liền sẽ từ trong đẹp của ngươi lấy đi một lá bài. Bất quá yên tâm, ta sẽ không lấy ngươi quái thú chủ lực đâu. Cụ phải hơi nhíu mày suy tư vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hỉ ổ giản dịch dụ hoặc thật sự quá lớn, đáng để hắn đi mạo hiểm. Ước định xong, Cả nạ liền giao lá bài cho Út trông giữ. Hệ Út vẻ mặt hơi lo lắng, Cả nạ ngươi sẽ ổn chứ? Cả nạ rất chấn định cười đáp, không sao, dù sao ta vốn không định sử dụng lá bài này. Lấy nó ra mục đích chính chỉ là để hấp dẫn mục tiêu mà thôi. Hơn nữa ta vốn không cảm thấy mình sẽ thua nên có đặt cược cũng không quan trọng. Nói xong liền xoay người hướng về phía đủ hệ lĩnh Azena đi tới. Cố lên, Cả nạ chan. Hàn Du ở phía dưới tuy cũng có lo lắng nhưng vẫn là giơ tay cổ vũ. Như đã quyết định từ trước, ngay thời điểm bước lên sân đấu và Tạ Nạ Bệ Tọt cũng lại lần nữa đem quyền khống chế thân thể bàn giao cho Cả nạ bản tôn. Dạ vị nụ giàu cô dạ gồng ạ trệ thì lì tật and đặt nẹt giờ dạ gồng 8 thuộc tính, lì tật, tục, giờ dạ gồng á tơ cờ, 2800, giờ EF, 2400 hiệu ứng, không thể được triệu hồi đặc biệt. Khi ngựa trên sân, lá bài này cũng là thuộc tính đạt. Một lần mỗi chèn, trong lượt của một trong hai người chơi, khi bài phép, bài bẫy hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt, lá bài này mất chính xác 500 á tơ cờ và giờ EF và việc kích hoạt đó bị vô hiệu hóa. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến mộ, chọn mục tiêu vào một quái thú trong mộ của bạn, nếu có thể, phá hủy tất cả các lá bài bạn điều khiển, đồng thời triệu hồi đặc biệt quái thú đó, nếu có. Chương 17, Cả nạ chan trận chiến thứ nhất chương 17, Cả nạ chan trận chiến thứ nhất vừa bước lên đủ hệ lĩnh Azena, đám người chỉ thấy Cả nạ chan đột nhiên nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra thì khi chất lần nữa biến đổi. Không giống với trạng thái bình thường cả người lẫn vật vô hại, khi biến thân liền sắc bén GHTNG mang tất lộ, bên này vì bản thân Cả nạ nàng bình thường đều là bộ dáng trầm mặc lãnh tĩnh. Sau khi hoán đổi với họa tạ nạ bệ to lại trở nên sinh động hoạt bát hơn. Bất quá bây giờ biến trở về như cũ ngược lại khiến người cảm thấy nàng bộ dáng càng có lực các bách. Lạnh lẽo cô quạt mỹ thiếu nữ ánh mắt đủ để người bất giác khí thế yếu 3 phần a trong mắt cả nạ rất tập trung, tựa hồ ngoại trừ đối thủ liền không còn lo lắng gì khác. Hệ ưu thứ 2 lúc này cũng xuất hiện, đương nhiên là chỉ có ưu bản tôn mới nhìn thấy. Chỉ thấy ưu thứ nhì nghiêm túc đánh giá, cả nạ chan là một cái đủ hệ lịch rất mạnh, nàng sẽ không phải loại người tùy tiện ứng phó thi đấu. Hệ ưu nhìn qua ưu thứ 2, cuối cùng yên lặng gật đầu. Duel Monster tuy rằng mấy năm gần đây rất được ưa chuộng, nhưng xét về nền tảng vẫn là rất mỏng. Suy cho cùng đây vẫn chỉ là một hạng mục ngành nghề giải trí mới phát triển mà thôi. Không nói đến chuyện ở Uzo H sau này Duel Monster có bao nhiêu phổ biến, nhưng trước mắt tình huống chính là nó vẫn đang ở giai đoạn phát triển đồng bộ. Thêm nữa là trước mắt cơ chế thi đấu cùng luật lệ còn chưa phải rất hoàn thiện, quần thể đủ hệ lịch phần lớn đều là giã lộ đi ra, ngư lòng muốn tạm. Về cái gì tinh thần bài thủ hay tinh thần thi đấu càng là hiếm có mấy người. Dựa theo tình huống chân thật thì người thích dùng như hèn kế bẩn như hạ gạ hoặc người so với đủ ẻn càng xem trọng thực tế cùng tiền tài như ỷ mà mù dạ cụ hầy cũng càng chiếm phần nhiều. Nhưng đây bất quá sẽ chỉ là tiền kỳ, đến cuối cùng chỉ có chân chính đủ hệ lịch mới có thể ở dưới áp lực tiếp tục sinh tồn cùng trở nên cường đại, mà người không phải đủ hệ lịch đến cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ một chút yêu thích cá nhân để tập trung cho cuộc sống hiện thực. Kéo xa, trước quay lại chủ đề chính. Lúc này trên sân trận đấu đã được bắt đầu.
Duen, Duen. Y mạ mù dạ cụ hơi cùng kỳ bà nạ cả nạ đồng thời quát khẽ.
Lựa ta, rút bài.
Cụ thầy nhanh chóng đoạt lấy quyền đi trước, mà bản thân cả nạ cũng chỉ gật đầu không có gì dị nghị. Ngược lại họa tạ nạ bệ tỏ dự ở trong vòng tay quan sát đối với quy định kỳ quái này là rất cả lời. Hóa ra đi trước hay không cũng không phải cái gì tung đồng xu, mà tù tìm mà là nhìn xem ai so với ai rút bài nhanh hơn. Cụ thầy nhìn bài trên tay một lượng, cuối cùng rút ra một lá đặt lên sân đấu. Ta triệu hồi một quái thú ở thế thủ lúc, Enton. Dù chia cái tay mơ này đối với đủ En Monster cũng hiểu biết được đời, chỉ cảm thấy vừa ra trận liền phòng thủ quả thật là hèn nhát, thế là không nhịn được bắt đầu trào phúng. Hóa ra cũng chỉ là mặt hàng nhát gan mà thôi. Hẳn là biết trong đẹp của cả nạ chan có sợ cờ rẻ phủ En Nisop đẹp thì loại quái thú mạnh mẽ này nên không dám trước tiên để quái thú ở thế công phải không? Không giống với dù chia, hệ đụng ngược lại đối với quái thú mà đối phương vừa út nổi lên đề phòng. Cậu hơi nhíu mày, nghĩ đến có một số lá bài đúng là cần phải trước út xuống mới có thể phát động hiệu quả. Vậy là liền đối với cả nạ hô lên, cẩn thận, cả nạ chan. Con quái thú kia không đơn giản, khả năng cao là bẫy dập. Đối với việc bản thân bị phát hiện cụ hẩy cũng không có gì bất ngờ, chỉ nghĩ trong lòng, đến đi. Quái thú út của ta là ma nẹ ạ tớ bụt chỉ cần bị lật lên liền sẽ phát động hiệu quả đặc biệt phá hủy một quái thú trên sân nhận được nhắc nhở cả nạ chan chỉ hơi gật đầu, thao tác trên tay vẫn không loạn chút nào. Nàng yên lặng đánh giá bài trên tay mình, trong đầu lại nhớ tới những gì họa tạ nạ bệ tỏ đã giảng lúc ở khu rừng. Hoa tạ nạ bệ tỏ cũng không phải chỉ có dùng công đối công mới có thể triệt hạ đối thủ, dù sao đủ ẹn mục đích cuối cùng chính là đem đối thủ lờ đờ đưa về không, mặc kệ dùng cách gì chỉ cần đạt được kết quả là được. Hơi gật nhẹ đầu, nàng đã xác định được kế tiếp cần làm gì. Thắng bại đã phân, hoa tạ nạ bệ tỏ nhìn thấy bài trên tay cả nạ chan cũng không có gì lo lắng, rất tự nhiên hạ kết luận. Kích hoạt ma pháp dìn phật sệ mẹ nót thẻ ảm y. Cả nạ chan giơ lên bài trong tay, nói ra, ma pháp hiệu quả là thêm một quái thú bổ gì y ổ từ LV4 trở xuống từ đẹp lên tay. Nàng từ trong bộ bài lật ra một lá bài, lấy lên tay mạ rào đỉnh cả pen. Hệ út cùng nụ trịa như mày nghi hoặc, mà ở đối diện ý mà mụ dạ cụ hẩy cũng không biếu thiếu nữ trong đầu đang suy tính điều gì. Phong cách đủ en cùng lá bài nàng sử dụng so với thời điểm tham gia giải vô địch đủ en Monster quốc gia vậy mà hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu lắm nàng từ đẹp xịt lên một quái thú ba là có dụng ý gì. Ở thế giới này dìn phật sẽ mẹ nót khe ạ mì hiện tại so với rau cải trắng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Trong mắt các bài thủ ở giai đoạn hiện tại việc cần làm nhất chính là rút lên tay quái thú công càng cao càng tốt, loại hiệu quả chỉ cho phép thêm lên tay quái thú lẹ mẹo bốn như thế này thật sự quá gân gà. Mà mạ giàu đỉnh cả bèn cũng tương tự, tuy là quái thú hiệu ứng nhưng do ạt và đẹp quá thấp nên cũng không mấy ai sử dụng. Trong mắt tất cả đủ hệ lịch thì hai lá bài này chính là một tổ hợp vô dụng vô dụng vô dụng nhưng ít hai. Tay cầm thuốc lá khẽ run vờ if, dìn phật sẽ mẹ nó the ạ mỉ chỉ có thể lấy lên tay quái thú bổ gì ý ổ có lẹ mẹo bốn trở xuống, mà phần lớn chúng a tờ cờ cùng giờ ef đều không cao, triệu hồi ra cũng chỉ có thể làm bia ngắm cho đối phương. Chưa kể đến mạ giàu đỉnh cả bèn cũng không phải quái thú gì mạnh mẽ, ngoại trừ thời điểm triệu hồi thành công có thể triệu hồi đặc biệt một monster bổ gì ý ổ khác từ lẹ mẹo bốn trở xuống trên tay thì chỉ còn một tác dụng phụ khi mạ giàu đỉnh cả bèn tồn tại trên sân, đối phương không thể công kích quái thú bổ gì ý ổ khác ngoài mạ giàu đỉnh cả bèn. Bất quá cái hiệu ứng này càng nhiều là để bài trí, vì mạ giàu đỉnh cả bèn na tờ cờ chỉ có 1.200 điểm mà thôi, phần lớn monster đều có thể dễ dàng xử lý. Trong mắt ý mạ mũ giả cụ thậm chí ngay cả với Uzma nói, đây đều là những lá bài cực kỳ yếu ớt, nhiều nhất chỉ có thể xem như một loại thủ đoạn đền bù hàng thủ mà thôi. Dù chia bản thân thì không nghĩ quá nhiều, chỉ tương đối thắc mắc tại sao lại cần đến dìn phật sẽ mẹ nót the ả mì một cái lá bài như vậy. Dù sao hiệu ứng của nó ngay cả phở làm sờ gật mặn cũng không xịt được gá cả nạ chan thật sự đang tính làm gì. Triệu hồi mạ giàu đỉnh cặp bèn. Không để ý đến đám người út tràn đầy nghi hoặc, nàng lấy ra lá bài từ trên tay đặt xuống bàn đấu. Máy chiếu lập thể ở bốn góc chất động, đội trưởng lao lực quá độ mang theo khôi giáp sáng bóng lại một bộ vẻ mặt tiểu tụy nhất thời xuất hiện trên sân. Hiệu ứng kích hoạt, từ trên tay ta triệu hồi sở xỉ ẹn sở xô đi ở chỉ thấy đội trưởng giơ thanh kiếm lên cao, lập tức một cổ sáng giáng xuống sân đấu sở xỉ ẹn sở xô đi ở mang theo một thân chế phục đội đặc nhiệm, cầm trên tay khẩu súng tràn đầy cảm giác khoa học hướng lên không trung bắn mấy viên. Sở xỉ ẹn sở xô đi ở, mụ ha ha ha, cuối cùng cũng đến phiên ta lên sân khấu. Nhìn thấy cả nạ vậy mà chỉ triệu hồi ra thêm một quái thú lẹ mẹo ba sức công 1.000, đám người càng thêm nghi hoặc. Nhưng còn chưa hết, cả nạ lần nữa rút từ trên tay ra một lá bài. Kích hoạt ma pháp trên mộ địa phỉ ta có thể gửi một quái thú trên sân xuống mộ để triệu hồi đặc biệt một quái thú khác cùng thuộc tính và chủng tộc nhưng cấp độ cao hơn một từ đẹp. Triệu hồi tuyển sở vật mạ dạo đờ. Trên sân sở xỉ ẹn sở sổ đi ở ra sân còn chưa trang bước được vài giây liền hóa thành đốm sáng bay lên, thay vào đó là kiếm sĩ mặc giáp hai tay cầm hai thanh kiếm to tướng, một mặt tinh thần phấn chấn. Sở xỉ ẹn sở sổ đi ở, ta ra sân còn chưa đến vài giây liền bị đem đi tế tuyển sở vật mạ dạo đờ, mụ hạ hạ hạ, lao đệ ngươi vẫn là yên nghỉ đi thôi. Ngay sau đó bởi vì quy tắc của đủ hệ lịch kinh đồn, quái thú bổ gì ị ổ trên sân đấu thảo nguyên liền ra tăng 30 tấn công. Mạ giáo đỉnh cạm pen a tờ cờ 1.200-1.560 tuyển sở vật mạ giáo đờ a tờ cờ 1.600-2.080 đây là bộ bài mà họa tạ nã bệ tỏ tự mình giúp nàng cầm đao chỉnh sửa, nàng biết kế tiếp mình có thể kết thúc trận đấu này. Đối với tuyển sở vật mạ giáo đờ con quái thú này đám người ở đây cũng không nhận ra, chỉ là tạ mạ mụ dạ cụ khi nhìn vào chiến binh trên sân không hiểu cảm giác có chuyện chẳng lành. Động tác không dừng lại, lại là một lá bài từ trên tay cạ nã đặt xuống. Kích hoạt ma pháp trang bị mạ pháp ở. Y mạ mù dạ cụ hầy LV2000, tay, nam, sân, một quái thú út.
kỳ bạn nạ cả nạ lập tờ 2000, tay 2, sân mạ giàu đỉnh cả bèn tuyển sở vật mạ giàu đơ mạ bạc ở mạ ở lá bài này ở thời đại này cũng thuộc về cải trắng ngoài chợ. Đa phần đủ hệ liệt khi lựa chọn sẽ càng thiên hướng một lá trang bị khác là United Venus Essence so ra mà nói mạ ở bởi vì cần điều kiện phải có nhiều sợ kẹo, chặt trên sân mới có thể nâng cao tấn công mà tương đối không được chào đón. Dù sao giai đoạn hiện tại đa phần đủ hệ liệt đều là ưu tiên nhét càng nhiều quái thú vào đẹp càng tốt, nhét vào đẹp trên 6 lá sợ kẹo, chắc đều sợ bởi vì quy tắc ở lượt của mình không chịu hồi quái thú tự động phán thua mà thua mất. Mà mạ ở cần phải có nhiều sợ kẹo, chắc trên sân mới có thể phát huy sức mạnh chân chính, nếu không nó so với mấy lá trang bị khác còn không bằng. Vậy nên tính theo thị trường thì mạ ở giá cả rất rẻ. Trong khi đó một lá trang bị khác United Venus Essence giá trị đều phải gấp 50-60 lần lá bài này. Trang bị cho tuyển sở vật mạ dạo đỡ đồng thời út một lá. Lúc này trên tay của cả nạ chỉ còn lại duy nhất một lá bài. Mà theo ma pháp trang bị phát động, chỉ thấy sẵn quanh tuyển sở vật mạ dạo đỡ đột nhiên hiện lên một đám da hỏa trùm đầu đồng thời giơ lên hai tay, trong miệng tụng niệm chú ngữ kỳ quái. Sau khi đọc xong chú ngữ kỳ quái, đám da hỏa đó liền lần lượt hóa thành khí lưu màu đỏ bám lên hai thanh kiếm trên tay tuyển sở vật mạ dạo đỡ. Trên hai thanh kiếm của tuyển sở vật mạ dạo đỡ lập tức giống như có một tầng hào quang màu đỏ. Đồng thời lực á tờ cờ cũng tăng lên diện rộng. Tuyển sở vật mạ giàu đỡ á tờ cờ 2083-2080. Dù chỉ hưng phấn kêu lên, hoa, vậy mà á tờ cờ đã hơn 3000, còn mạnh hơn bờ Blue Advisor dạ gồng của tên khốn cảnh bạn. Quá tuyệt rồi, đè bẹp hắn đi Kanachan. Honda cùng lúc này cũng giơ tay kêu lớn. Ngược lại vẫn cao mày, không thể sơ ý dù sao đối phương quái thú là ở thế thủ, dù có tiêu diệt cũng không có ý nghĩa. Tạ mạ mù giả cụ hầy nghe vậy cũng rất tán đồng gật đầu, hắn nói không sai, a quái thú của ta là ở thế thủ. Mặc kệ ngươi tăng A tờ cờ lên cao bao nhiêu đánh vào cũng là vô nghĩa mà thôi. Hơn nữa, cụ thấy trong lòng âm thầm cười trộn. Chỉ cần bị công kích ma nẹ ạ tớ bụt liền sẽ kích hoạt hiệu ứng khi bị lật, chính mình chỉ cần chọn mục tiêu vào tuyển sở đất mạ giáo đờ liền có thể đồng thời đưa tiễn nó cùng bài trang bị, nhất cử lưỡng tiện. Đừng nói trên sân nàng hiện giờ chỉ là một cái tuyển sở đất mạ giáo đờ cho dù đối phương có là trùng cực quái thú bờ Blue EFI giờ dạ gồng hắn cũng không có gì sợ hãi. Nhìn lại trên tay mình, cụ thể cũng không cảm thấy có gì lo lắng. Hắn rất may mắn, vì ngay ở lượt đầu tiên liền đem hai lá ma nệ ạ tờ bụt khác trong bộ bài cũng đưa lên tay. Bất luận ngươi làm gì đi nữa cũng là phí công thôi, thì ố giản việc của ngươi ta liền vui vẻ cầm lấy vậy củ trong lòng tự mình vui sướng y y. Bà tổ. Không hề do dự, cả nạ chan trực tiếp phát lệnh công kích. Tiến lên cả nạ chan, cho hắn biết hoa vì sao hồng như vậy. Dù chỉ giơ tay cao dọc ủng hộ. Hắn dù cùng Honda ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ hứng phấn. Trái ngược, hệ đụt quan sát trên bụng, chỉ thấy tạ mạ mụ dạ củ chấn định tự nhiên thậm chí còn đang cười. Trong lòng không khỏi nổi lên lo âu. Chương 18. Vỡ dạ xe phủn trạ GT tới tay. Chương 18, vỡ dạ xe phủn trạ GT tới tay. Ngay tại thời điểm quái thú của cả nạ dơ cao thanh kiếm chém xuống, ý mạ mụ dạ củ hơi chợt lộ ra nụ cười đắc thắng kêu lên, ngươi bị lừa rồi. Hắn lật lá bài đang được cút lên, lộ ra diện mạo chân thật của quái thú bị công kích. Là ma nẹ ạ tờ bụt. Nguy rồi. Cả ba người hắn rủ, dù chỉ cùng Honda đều đồng loạt hãi nhiên. Vậy mà là ma nẹ ạ tờ bụt. Quái thú của cả nạ tràn gặp nguy hiểm. Dù chỉ nhất thời lo lắng kêu lên. Cũng không thể trách họ kinh ngạc như vậy. Dù sao hiệu ứng của ma nẹ ạ tớ bụt ở thời đại không có lá bài nào có hệ phép chống phá hủy bởi hiệu ứng như hiện tại quả thật là vô giải. Cơ bản chính là chọn chúng người nào chết. Kích hoạt hiệu ứng của ma nẹ ạ tớ bụt chọn mục tiêu một quái thú trên sân đối phương đồng thời phá hủy nó. Tuyển sở vật mạ dạo đờ nhanh xuống địa ngục đi thôi. Cụ thể rất hưng phấn quá lớn. Bất quá kế tiếp còn chưa đợi hắn làm rõ chuyện gì xảy ra đã thấy cả nạ nhanh chóng thu dọn bộ bài cùng tất cả bài trên sân mình. Càng quỷ dị là hình ảnh lập thể trên đủ hệ lĩnh Azena lúc này cũng dừng lại ngay khoảnh khắc ma nẹ ạ tớ bụt bị lật lên mà không có chuyển động gì thêm, ngay cả ma nẹ ạ tớ bụt cũng giống như đã xảy ra lỗi không xác định nào đó mà không thể kích hoạt hiệu ứng. Cái gì chuyện gì xảy ra? Này, ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Nếu như vậy thì ô giản dịch của ngươi liền thuộc về ta. Cả nạ không trả lời hắn, nhưng ưu ở dưới thông qua nhắc nhớ của một ưu khác lúc này đã nhìn ra mánh khỏe, không khỏi liếc mắt nhìn thông tin lá bài trên bảng lớn. Hệ ưu cười nói, nhìn lại lờ tờ của ngươi đi. Lúc này nỗi lòng lo lắng cũng đã bình tĩnh lại. Đồng thời Uzi không khỏi cười nhạt, lắc lắc đầu. Không ngờ đối mặt với quái thú mang hiệu ứng khó giải như ma nẹ ạ tớ bụt vậy mà cả nạ chan lại lựa chọn chiến thuật đơn giản thô bạo như vậy. Xem ra trước đó nàng triệu hồi mạ dạo đỉnh cả bèn cùng lá bài út kia chỉ là vì sợ một đòn không đủ mang đi đối phương mới chuẩn bị mà thôi. Nhưng hiển nhiên cả nạ chan chuẩn bị vẫn là quá thừa rồi, đối phương chỉ sau một đòn lờ tờ liền bị đánh về không. Lờ tờ của ta? Không thể nào. Lúc này ý mạ mũ giả cụ hầy mới ngớ người ra, đội vàng nhìn lại trên bảng lờ tờ của mình cùng cả nạ. Kế đó hắn liền trực tiếp há khẩu không nói nên lời. Trên bảng hiển thị thông tin làm hắn ngây ra như phông hết mấy giây liền. Ý mạ mù giả cụ hơi lập tờ, không kỳ bạn nạ cả nạ lập tờ, 2000 ý mạ mù giả cụ hơi xem như rất vinh dự khi lần đầu được tận hưởng tư vị bị người họ tờ cờ, ngoan tủn kỳ hiệu. Thậm chí nói không chừng hắn là cái đủ hệ lịch đầu tiên tham gia giải đấu này bị họ tờ cờ cũng nên. Nhìn thấy cả nạ nhanh như vậy liền kết thúc ván đấu, đám người xung quanh bao gồm cả dự triệt đều trực tiếp hít một ngụm khí lạnh. Nhất là nhìn thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, một bộ khí định thần nhàn liền càng thêm kính nể đồng thời thán phục không thôi. Một đợt này trực tiếp liền đem bức cách kéo căng. Mà cũng tới lúc này bọn họ mới để ý đến trên bảng lớn, từ tư liệu hình ảnh trên đủ hệ lĩnh Azena thấy được hiệu ứng của tuyển sở vật mạ dạo đờ. Tuyển sở vật mạ dạo đờ 4 thuộc tính, đắc, tộc, vô gì ý hồ A tờ cơ 1600, ZEF, 1000 hiệu ứng, một lần mỗi bạ tổ phả sơ, nếu lá bài này tấn công quái thú tư thế phòng thủ, nó có thể thực hiện lần tấn công thứ 2 liên tiếp. Nếu lá bài này tấn công quái thú tư thế phòng thủ, gây thiệt hại xuyên giáp cho đối thủ của bạn. Thấy được quái thú này vậy mà có thể gây sát thương xuyên giáp, đám người bây giờ mới hiểu ra lý do tại sao chỉ sau một đòn lở tở của Y Mã Mụ Dạ Cụ Hợi liền bị thanh không. Hiệu ứng này đối với quái thú chỉ có 1600 A tờ cờ như tuyển sở vật mạ giáo đỡ lộ ra tương đối gần gà, nhưng một khi được võ trang đầy đủ, lực công kích kéo căng, vậy nó sức mạnh không khác gì một khẩu bạ dẹt M99. Đương nhiên lấy tình hình hiện tại hẳn là vẫn rất ít người chơi được, dù sao gia nhập thêm bài phép vào trong đẹp liền mang ý nghĩa quái thú trong đẹp ít đi, nếu lỡ gặp trận nào không triệu hồi được quái thú liền sẽ bị quy tắc phán thua. Tóm lại vẫn cần một ít can đảm mới được, liều ăn nhiều, không liều thì ăn ít, đó là quy luật tất nhiên. Hoa tán nạ bệ thì ở trong vòng tay nhàn nhã mở ra bảng hệ thống. Số lượng tạp ngư đã đánh bại từ không biến thành một. Đánh bại một người liền được thưởng 40 linh điểm, chỉ cần chờ cả nạ chan đánh bại thêm một cái hắn liền có thể lánh thêm 40 linh điểm, thoải mái lật. Cái hệ thống keo kiệt này vậy mà còn biết đưa điểm, đúng là chuyện hiếm lạ. A nói thật thì đối với bộ bài của cả nạ hiện tại hắn cũng không phải rất hài lòng, chỉ là thật sự lấy tình cảnh bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận như vậy. Ít ra so với đám người chơi khác thuần túy chấp vá lung tung thì đẹp của cả nạ chan đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng là sau khi tìm thấy trong đẹp của cả nạ mang theo vậy mà còn có hai lá dịn phật sệ mẹ nóp the ả mì mới này ra ý tưởng đem bộ gì y ổ cùng xả cờ rẹ phổ and nì sóp nectis tổ hợp lại một chỗ. Không phải hắn không có những bộ bài khác có độ hoàn thành cao hơn, dù sao lấy hắn ở thế giới cũ số lượng lá bài điệu vài chục đẹp khác nhau đều dư xài. Hắn bản thân càng là tự điệu qua mấy đẹp khác biệt với độ hoàn thành đều đã đạt 80 trở lên, thậm chí trong đó có 3 đẹp dù ở thế giới này cũng có thể trực tiếp in ra sử dụng mà không gặp quá nhiều vấn đề. Nhưng họa tạ nạ bệ toàn ngoại trừ giúp cả nạ tổ chức bộ bài logic hơn ra thì vẫn quyết định không đem đẹp của mình đưa nàng. Trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác nếu bây giờ đem bộ bài của mình cho nàng sẽ phát sinh chuyện khiến hắn sau này hối hận không kịp. Bởi vì tin tưởng vào trực giác của mình nên hắn quyết định trước vẫn là để cả nạ chan rèn luyện thêm một quãng thời gian. Trở lại hiện thực. Cả nạ chan đi đến trước mặt Y Mã Mụ Dạ Cụ Hợi, chậm rãi nói, dựa theo ước định trước đó, ta sẽ từ trong bộ bài của ngươi chọn một lá. Y Mã Mụ Dạ Cụ Hợi thở dài, từ trong bộ bài rút ra một lá quái thú dự định đưa nàng. Lá bài trên tay hắn cầm bậy mà là Zuman. Ở bên cạnh, thân là cái cùng nhiệt yêu thích ổ gì ý ổ thai, dù chia vừa nhìn thấy lá bài này liền không khỏi ngạc nhiên, lá bài này rất mạnh à. Y Mã Mụ Dạ Cụ Hợi cười cười, tự rêu nói, cầm đi đi. Lá bài này chính là quái thú mạnh nhất trong bộ bài của ta, ngược lại ta đoán quái thú khác cũng sẽ không vào được mắt ngươi, đúng không? Vẫn là do ta quá tham lam. Hệ U nhìn thấy hắn lấy ra dục man cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lá bài này trong đẹp của cái bạ cũng có một lá, mà quái thú có thể tiến vào đẹp của người nổi tiếng tiêu ngạo như cái bạ có thể thấy chắc chắn là không yếu. Không ngờ đủ hệ lịch tên cụ hợi này cũng có một lá như vậy. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, cả nạ cũng không nhận lấy lá bài này mà lắc lắc đầu. Nàng cũng họa tạ nạ bệ tòa trước đó đã thảo luận qua, vậy nên cái nàng cần cũng không phải là lá bài quái thú này. Lá bài ta cần cũng không phải cái này, ta cần là gờ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ của ngươi, ta nhớ trong trận đấu khi nãy ngươi cũng đã dùng qua. Lần này đến phiên Y Mã Mụ Dạ Cụ trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Thiếu nữ này có ma bệnh gì sao? Vì cái gì có quái thú mạnh mẽ không cần lại đi muốn một lá bài ma pháp không thể dùng cho chiến đấu đây? Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng khi biết mình cũng không cần mất đi dục man hắn liền rất vui vẻ. Không mất đi dục man là được, còn gờ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ loại lá bài này muốn lấy liền để nàng lấy đi, một lá ma pháp thông thường mà thôi. Trên tay cầm lấy gờ dạ sẽ phủn trạ gì tỷ cả nạ trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngay cả họa tạ nạ bệ tuần bây giờ ở trong vòng tay cũng tỏ ra rất hưng phấn. Bởi vì bản thân cả nạ lúc trước trong đẹp là không thể nào thêm vào loại bài được đánh giá là không thể chiến đấu này. Mà họa tạ nạ bệ tuần bộ bài tự điệu bên kia cũng là không thể nào xuất hiện bài cấm trong đó. Vậy nên đối với gờ dạ sẽ phủn trạ gì thì lá bài này hắn đã trông mà thèm từ rất lâu rồi. Trước đó cũng bởi vì thấy Y Mã Mụ Dạ Cụ trong lúc đủ ẹn đã sử dụng qua một lần nên hắn mới nhất thời nổi lên tâm tư. Ngươi nói họa tạ nạ bệ còn hắn thêm bài cấm vào đẹp là hành vi không muốn mặt. Thứ nhất, lá bài này ở thế giới này không phải bài cấm, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Thứ hai, mặt mũi thứ này đáng mấy đồng tiền. Ở phương diện tìm lý do bảo chữa cho bản thân, họa tạ nạ bệ còn đúng là có thể xưng vô địch. Ân, mặt dày vô địch cũng là vô địch. Nhóm bạn này hụi sôi nổi tiến đến chúc mừng cả nạ chan giành được thắng lợi đồng thời lấy được hai ngôi sao thách đấu. Chỉ có Dũ Trịa tuy cũng đi lên chúc mừng nhưng vẫn còn thắc mắc, khó hiểu hỏi thăm nàng, cả nạ chan, ngươi sao lại không lấy rụt man lá bài kia đây? Ta nhớ ngay cả cái bạ tên mũi cao hơn đầu đó trong bộ bài của hắn cũng có một lá A. Cả nạ chỉ hơi hơi lắc đầu, điềm nhiên giải thích, lá bài kia đúng là một lá bài không tồi, nhưng lá bài cũng không chỉ cần xem xét nó có mạnh hay không, mạnh cũng không nhất định là tốt, cũng không mang ý nghĩa nó phù hợp với bản thân. Rụt man lá bài này cùng phong cách đủ ẻn của ta không hợp. Phong cách đủ ẻn. Không chỉ Dũ Trịa mà cả Honda và Ản Dụ đều không hiểu cái này có nghĩa là gì. Không phải chỉ cần quái thú đủ mạnh là được sao? Có được một quái thú á tờ cờ cao không tốt sao? Trái với ba người còn lại, hệ đủ giống như hiểu được gì đó mà hơi gật gật đầu. Chuyện bên này tạm thời coi như có một cái kết thúc, đám người cũng lần nữa lên đường khiêu chiến đạo quán. Khúc, sai sở tiêu đi ô. Lên đường đi tìm đủ hệ lịch kế tiếp để khiêu chiến. Bụt tờ bờ là đờ, theo giờ dạ gồng đẹp ở sở đợt mạn dục man 6 thuộc tính, e ác, tục, vô gì ý ô á tờ cờ, 2200, giờ EF, 1500 mô tả, chiến binh cầm gậy này chiến đấu đến cùng và sẽ không bao giờ đầu hàng. Chương 19, tín niệm. Hữu dụng sao? Chương 19, tín niệm. Hữu dụng sao? Thấy Kỳ Bạ Nạ Cả Nạ một lần hành động gọn gàng linh hoạt xử lý đối thủ, nhiệt tình của Dụ Triệu cũng bắt đầu bốc cháy lên. Hắn tỏ vẻ bản thân cũng chuẩn bị đi khiêu chiến, dùng chiến thuật tấn công mạnh mẽ để biểu lộ nhiệt tình của mình. Mắt thấy Dụ Triệu sung sức như vậy, Hẹ cũng hơi cười cười. Dụ Triệu loại nhiệt tình đối với chiến đấu này cũng chính là vũ khí mạnh nhất của cậu ta. Đi tới thêm một lúc, đám người liền đến bên khu vực biên giới, trước mặt chính là biển cả vô ngần. Dụ Triệu nhìn lấy biển rộng, ánh mắt không khỏi xuất thần. Trong mắt lóe lên hồi ức, Dụ Triệu chợt nhớ lại quãng thời gian lúc bé chính mình cùng em gái Sỉ Dụ cả lén trốn mẹ đi ra bờ biển. Còn có lời hứa cậu nhất định sẽ mang em ấy đi bờ biển một lần nữa. Nhưng rất nhanh Dụ Triệu liền lấy lại tinh thần, thu hồi tất cả thương cảm mà dấy lên 10 phần nhiệt tình chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cùng người tiến hành một trận đủ ẻn nhiệt huyết sôi trào. Hẹ Đu đứng sau Dụ Triệu nở nụ cười nhẹ, nhắc nhở, Dụ Triệu ngươi kế tiếp cần phải chú ý lựa chọn đối thủ đồng thời cân nhắc đến ảnh hưởng của môi trường nha. Vừa nãy một ván kia may là môi trường rừng rậm đối với ngươi cùng đối thủ đều không có hiệu quả gia tăng lợi thế mới thắng được dễ dàng như vậy, nhưng ván kế tiếp liền nói không chắc rồi. Ừm. Dụ Triệu rất tự tin nói ra, vừa nãy nhìn cả nạ chan thi đấu ta đã thấy được. Bộ bài của ta quái thú bổ gì y ổ còn có bị ạt tổ gì y ổ nhiều nhất, vậy nên môi trường thảo nguyên hiện tại đối với ta cực kỳ có lợi. Honda nhìn bãi cỏ bốn phía, nói cách khác, hiện tại bãi cỏ này là sân nhà của ngươi rồi. Gật gật đầu, Dụ Triệu thừa nhận, đúng là vậy. Nên là hiện tại chỉ cần ở loanh quanh khu này tìm người tiến hành đủ en là được. Ngay lúc này, ở cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười của ngự tỷ. À ha ha ha, ta thắng, nhanh đưa ngôi sao rồi rời đi đi. Án dù trước tiên theo hướng truyền đến âm thanh nhìn lại. Phát hiện chủ nhân của nó chính là cái tóc vàng ngự tỷ trước đó đã cùng mọi người xem trận đấu của Uzi và Hạ Gà nhớ không lầm nàng Teo Cụ Dạ Cú Mai. Xem ra bên kia vừa lúc cũng đã chiến thắng một trận đụng ẻn. Bất quá đối thủ của nàng vẻ mặt rất không cam lòng chất vấn, ngươi làm sao ngươi có thể biết được mình sẽ rút được lá bài gì. Cụ Dạ Cú Mai lại không chịu nói cho hắn, chỉ để lại một câu, đó là bí mật. Nói xong còn nháy mắt một cái. Người kia chỉ có thể mang theo không cam lòng rời đi. Lúc này Dụ Triệu mới thình lình phát hiện Cụ Dạ Cú Mai trên găng tay tính cả ngôi sao vừa lấy được vậy mà đã có tận 6 ngôi sao. Cụ Dạ Cú Mai cũng phát hiện bằng người, dùng tốc độ cực nhanh áp sát đồng thời chào hỏi. Nhất là thời điểm chào đến này, Ún còn rất tự nhiên kêu cậu ta là Ún Chan đồng thời cầm lấy găng tay của cậu như cái bảo hiếu kỳ quan sát khiến Ản Dù bên cạnh không khỏi ánh mắt lấp lóe sắc khí. Ản Dù tức không kiềm được liền nhanh chóng bắt lấy một cánh tay trắng non bên cạnh đưa qua chen ngang giữa Cụ Dạ Cú Mai cùng ngày Ún. Chủ nhân cánh tay này không ai khác chính là Cả Nạ Chan, bất quá bởi vì đột nhiên bị Ản Dù kéo đi làm tráng đinh khiến nàng hiện tại một mặt mơ hồ không rõ chuyện gì đang diễn ra. Cụ Dạ Cú Mai cũng không để ý. Thậm chí nhìn thấy cả nạ chan vậy mà so với Út còn nhiều hơn một ngôi sao liền tương đối kinh ngạc. Nàng không ngờ thiếu nữ này nhanh như vậy mà đã lấy được 4 sao. Phải biết hiện tại từ lúc bắt đầu đến bây giờ còn chưa đi qua mấy tiếng đây. Bản thân Cụ Dạ Cú Mai là dùng nhiều thủ đoạn uy bức lợi dụ mới có thể nhanh như vậy đã lấy được 6 sao. Còn đang bận cảm thán, Ản Dù đã một mặt khó chịu nói, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Nói xong liền lại nhỏ giọng nói với Út cùng cả nạ chan, hai người mau dã cô ta ra bã đi. Hệ Út nghe nàng nói liền cười khổ không thôi. Mà cả nạ chỉ là nghiêng đầu giống như không quá rõ Ản Dù vì sao lại đột nhiên kỳ lạ như vậy. Nàng không hiểu rõ, nhưng quả ta nạ bệ toàn đang ăn dưa trong vòng ngọc thì lại cảm nhận rõ ràng. Nhìn cô nàng này điệu bộ rõ ràng là oán khí rất lớn à, chính hắn ở trong đều có thể nhìn ra Ản Dù đang đen, mà cả nạ chan lại hoàn toàn không hề nhận ra. Đối với nàng thiên chân vô tà cùng ngốc manh quả ta nạ bệ toàn cũng coi như nhận thức được nâng lên một tầm cao mới. Bên kia Cụ Dạ Cú Mai mặt ngoài không có biểu lộ ra, thực tế trong lòng có chút ngưng trọng. Xem ra top 8 giải vô địch quốc gia cũng không phải bài trí, không dễ dàng đối phó như bề ngoài. Kế tiếp cần phải cẩn thận ước lượng lại cô nàng này rồi. Bất quá hiện tại, Cụ Dạ Cú Mai ánh mắt quét tới, phát hiện trên găng tay của Dụ Triệu vẫn còn 2 ngôi sao liền nảy ra ý tưởng. Nàng khoe miệng hơi cong lên, thở dài, ta đúng là rất muốn đấu với Uchan còn có Kanachan, nhưng là hiện tại ta đã chọn được đối thủ kế tiếp của mình rồi. Đối thủ kế tiếp của ta chính là ngươi, Dụ Triệu. Đối với khiêu chiến đến một cách đột nhiên, Dụ Triệu cảm thấy có chút kỳ quái. Không chỉ Dụ Triệu mà những người khác đều là ý tưởng tương tự. Tại sao lại là Dụ Triệu đây? Một người cao ngạo như Cụ Dạ Cú Mai hẳn là bình thường không nên coi trọng Dụ Triệu mới phải. Cũng ở ngay lúc này Cụ Dạ Cú Mai liền giải thích nói ra, đừng hiểu lầm. Ta đúng là rất muốn đấu với Út cùng Cạ Nạ hai người họ, nhưng ta lại không có nắm chắc chiến thắng á nếu để thua đánh mất ngôi sao không phải rất đáng tiếc sao. Vậy nên chỉ có thể lựa chọn phương án an toàn hơn nha. Dụ Triệu, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc hai ngôi sao, ngươi sẽ không từ chối đi, chàng trai. Đám người đồng loạt giật mình. Phải biết Dụ Triệu hiện tại cũng chỉ có 2 ngôi sao mà thôi. Nếu chấp nhận cuộc đấu này, thắng đương nhiên vạn sự đều tốt, nhưng lỡ như thua. Dụ Triệu sẽ trực tiếp mất đi tư cách tham gia thi đấu A Ản Dụ cùng Honda đều lo lắng nhìn vào Dụ Triệu, sợ hắn nhiệt huyết sông lên đầu liền thuận miệng đáp ứng. Thậm chí Ản Dụ còn bảo với Uzi quên ngăn Dụ Triệu lại. Bất quá không giống với mọi người, Uzi chỉ suy nghĩ một giây liền cười đối với Dụ Triệu nói ra, Dụ Triệu, ngươi cứ làm theo ý mình là được. Dụ Triệu cảm kích nhìn Uzi, đồng thời mỉm cười đối với mọi người nói, mọi người, ta biết mọi người là có ý tốt, nhưng ta không thể chạy trốn được. Nếu hiện tại chạy trốn không chỉ sau này ta không còn dũng khí đối mặt mọi người, thậm chí ta cũng không còn dũng khí đối mặt Sỉ Dụ cả nữa. Vậy nên nhìn thẳng vào mắt Cụ Dạ Cú Mai, Dụ Triệu rất kiên định thốt ra từng chữ, "Cụ Dạ Cú Mai, ta đáp ứng ngươi mời thách đấu." Cụ Dạ Cú Mai chợt cười lên, đối với cậu trai này cảm quan cũng tốt hơn một chút, cảm thấy lúc này Dụ Triệu có mấy phần khí khái nam tử hán. Đã chấp nhận khiêu chiến, hai người cũng liền không tiếp tục nói nhảm mà nhanh chóng bước lên đủ hệ lĩnh Azena bên kia. Đủ hệ lĩnh Azena khởi động, bục đứng của hai bên bài thủ được nâng lên chứng minh quyết đấu sắp bắt đầu. Theo sàn đấu khởi động, môi trường trên sân hai bên cũng hiện ra. Ngay lúc này trận cạ nạ chan vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, ván này Dụ Triệu gặp bất lợi rất lớn. Hệ Đụt cũng không biết từ lúc nào đã hoàn thành biến thân, khí chất trở nên tà mị thần bí. Sau khi lướt qua đánh giá tình hình sân đấu, Hệ Đụt cũng gật đầu, quả thật có bất lợi. Hàn Dù cùng Honda một mặt không hiểu ra sao. Hệ Đụt lần nữa nói tiếp, Hàn Dù còn có Honda các ngươi nhìn. Hiện tại trên sân đấu địa hình có 40 là vùng núi, 40 là thảo nguyên, 20 là đất hoang. Nói cách khác địa hình hiện tại đối với hai bên đều có sự tăng cường, còn lại cần phải xem xét chính là cường độ bộ bài của mỗi người. Mà Cụ Già Cụ Mai bản thân lấy được 6 ngôi sao liền chứng tỏ nàng thực lực rất mạnh, cường độ bộ bài chắc chắn cao hơn người mới như Dụ Triệu. Dưới tình huống cả hai bên đều được cường hóa, Dụ Triệu không những không có lợi thế mà còn trở nên bất lợi. Đồng thời trong lòng Dụ cũng không khỏi thay Dụ Triệu lo lắng. Dụ Triệu, nếu kế tiếp trong trận đấu ngươi không cân nhắc hợp lý chiến thuật liền sẽ lâm vào tình cảnh rất khó khăn a. Cụ Già Cụ Mai bên kia cũng vừa lúc giải thích xong địa hình hai bên, cùng lời Dụ vừa nói không có khác biệt. Dụ Triệu vừa lên sân cũng đã để ý đến điểm này, lúc này nín hơi ngưng thần. Chợt cậu ta hướng Cụ Già Cụ Mai nói, "Cụ Già Cụ Mai, trước khi bắt đầu trận đấu ta có một chuyện muốn hỏi ngươi." "Hừ." Cụ Già Cụ Mai nghi hoặc nhìn cậu ta. "Ngươi tham gia đủ hệ lịch kình đồn này là vì cái gì?" "Tiền tài, danh tiếng." Cụ Già Cụ Mai khó hiểu đánh giá Dụ Triệu sau đó nói ra, "Đương nhiên là vì cả hai a, ta nếu thắng giải đấu này liền có tiền thưởng kết xù để sông phung phí, đi du lịch vòng quanh thế giới, mua hàng hiệu. Cái này còn cần thắc mắc sao?" Đối với lý do của Cụ Già Cụ Mai, Dụ Triệu rất khinh thường cười nhạt một tiếng. Cậu ta đối với loại lý do này là không thể tán thành. "Ta thì khác, ta muốn bảo vệ một thứ còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Vậy nên Cụ Già Cụ Mai, trận đấu này ta nhất quyết sẽ không thua." Nghe được lời nói của Dụ Triệu, Cụ Già Cụ Mai xì một tiếng chế giễu, "Mấy thứ như tín niệm cái gì ở trong đủ ẻn monster hữu dụng sao? Tóm lại chúng ta bắt đầu đi. Trận này sẽ là trận cuối cùng của ngươi ở đủ hệ lịch kình đồn này, chàng trai." Đám người đối với việc Cụ Già Cụ Mai vậy mà chế giễu Dụ Triệu liền rất tức giận, cả đám không khỏi ồn ào. Nhưng trong vòng tay họa tạ nạ bệ có lại có cái nhìn bất đồng. Không biết có phải do nguyên nhân là linh thể hay không mà hắn đối với mọi người tâm tình đều có một chút cảm ứng đặc thù. Ở trong cảm nhận của hắn, Cụ Già Cụ Mai người này hình như cũng không phải loại người thực dụng như lời nàng nói trên miệng. Hắn cảm thấy lúc nàng nói ra mấy lời này tâm tình chập chờn rất lớn, có một loại đau thương cùng bất đắc dĩ được chôn thật sâu. Chương 20, ngươi 1000 năm đều chưa từng đánh răng sao? Chương 20, ngươi 1000 năm đều chưa từng đánh răng sao? Cụ Già Cụ Mai người này hẳn là có chuyện xưa gì đó. Đây là kết luận của họa tạ nạ bệ tỏ dịch sau khi lựa chọn tin tưởng trực giác của bản thân. Đồng thời kết luận này cũng lật đổ nhãn dán ban đầu hắn đã gán cho cô nàng này. Ban đầu họa tạ nạ bệ tỏ dịch trông thấy Cụ Già Cụ Mai còn nghĩ nàng trong hạ niệm có lẽ thuộc về loại bột tinh anh dùng cho nhóm nhân vật chính soát kinh nghiệm, nhưng hiện tại xem ra nàng tựa hồ cùng hắn tưởng tượng trước đó có khác biệt. Nhưng mặc kệ lúc này họa tạ nạ bệ tỏ dịch đang suy nghĩ chuyện gì, ở trên đài quyết đấu vẫn là sẽ tiến hành. Duen, Duen. Hai người đồng loạt quát lên. Lucia nhìn về phía dưới, trong lòng kiên định, chờ ta, hãy đuổi. Ta nhất định sẽ đuổi kịp bước tiến của ngươi. Sì bờ sờ lạt hạ thì lấy đi trong lúc đó, bên trong lâu đài thì Gassus. Lúc này quản gia đã tiến đến trước cửa phòng của thì Gassus, trên tay ông ta còn cầm theo tuyển sơ bật mạ dạo đỡ vừa được chế tạo xong, gõ gõ cửa phòng. Vào đi. Giọng thì Gassus từ bên trong truyền ra. Quản gia bước vào đồng thời cùi người, kính cẩn đưa cho thì Gassus lá bài trên tay. Vốn rất thích đọc truyện tranh thì Gassus lúc này vậy mà buông xuống quyển truyện trên tay, đưa tay cầm lấy tuyển sơ bật mạ dạo đỡ quan sát. Thì Gassus phất phất tay, trước tiên lui ra đi. Nghe vậy quản gia liền lần nữa cúi người lui ra, đồng thời không quên đóng lại cửa phòng. Đi gạ sật lật qua lật lại tuyển sở vật mạ dẫu đờ thận trọng quan sát đồng thời trên mặt xuất hiện thần sắc suy tư. Lá bài này là một lá cho dù người được xưng là cha đẻ của bài ma thuật đi gạ sật gì cờ dọ Phật cũng chưa từng thấy qua. Hắn thậm chí rất chắc chắn bản thân chưa hề cho sản xuất ra quái thú này. Hiện tại lá bài trên tay hắn đang cầm là sản phẩm sau khi trải qua trận đấu vừa rồi của cả nạ hắn để nhân viên công ty gấp rút làm ra. Một quái thú chưa từng tồn tại. Thú vị đi gạ sật giọng nói nghiền ngẫm. Trong ánh mắt ông ta giấu không được tò mò, rất nghi hoặc lẩm bẩm, lá bài này là ai đưa cho ngươi đây, cả nạ ơ? Có phải hay không cũng là người này giúp ngươi vượt qua cửa hải sinh từ đây? Ngoại trừ cách giải thích này, thì gạ sật cũng không nghĩ ra giải thích nào khác hợp lý hơn. Hơn nữa, quan thời gian trước lẹn nỉ EIE của hắn trong lúc vô tình đã cảm nhận được có một nguồn lực lượng cực kỳ khổng lồ từ bên ngoài đang cố gắng chỉnh sửa thế giới này, mà đồng thời lại có một nguồn lực khác xen vào ngăn chặn cố lực lượng kia. Sau đó hai cố lực lượng đồng thời đột nhiên không có dấu hiệu liền tiêu thất. Ngươi hoặc nên nói là người giúp ngươi là thuộc về bên nào đâu, cả nạc ơ. Cái trước hay vẫn là cái sau? Thì gạ sật tiếp tục lẩm bẩm. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chưa bị biết đến đây? Thật đáng để mong chờ mà. Tự mình lẩm bẩm xong xuôi, thì gạ sật đem tuyển sở vật mạ dạo đờ kẹp vào quyển truyện tranh trên tay, một tay khác bưng lấy ly rượu trên bàn ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ. Các ngươi mang cho ta rất nhiều kinh ngạc à? Hệ đũi boy còn có cả nạ gơ, bất quá còn chưa đủ, còn xa xa không đủ dứt lời. Thì gạ sật cầm theo quyển truyện phùn nhỉ bùn nhỉ của mình đứng lên rời khỏi gian phòng. Su tính mạ dẹt thì sở ta dở dạ gồng kéo trở lại cảnh tượng bên ngoài. Trận đấu của Dụ Triệu cùng Cụ Dạ Cụ Mai vẫn đang tiến hành. Hai bên chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Thời điểm vừa bắt đầu, Dù chỉ bị cụ dạ cụ mai một đợt chiến thuật không cần nhìn liền có thể biết mình rút được lá bài gì mê hoặc, lâm vào tình cảnh sức đầu mẹ chán mệt mỏi ứng phó, mặc dù đối với người ở trong vòng tay họa tạ nạ bệ Tozima nói chiến thuật này thật vô cờ mở nở nghĩa. Ngoại trừ trước mặt đối thủ trang bức ra chính là cái giám tác dụng cũng không có. Người ta chỉ là biết mình rút được lá bài gì mà thôi, cũng không phải có thể trực tiếp biến bài à, sợ cái cầu. Đương nhiên đối với người trải qua địa cầu hun đúc như họa tạ nạ bệ Tozima là không còn gì khác, đối với những người khác thì lại có hiệu quả đột xuất. Chí ít hiệu quả hù dọa là rất tốt. Không thấy dù chỉ đều bị mệt mỏi đến xoay quanh sao? Bất quá sau khi trải qua ưu nhắc nhở, dù chia cuối cùng xem như vạch trần được bí mật cho ảo thuật của cụ dạ cụ mai sử dụng mùi nước hoa để đánh dấu các lá bài. Kế đến chiến đấu liền tiến vào giai đoạn kịch liệt hơn. Ân, chỉ là đối với bọn họ mà thôi. Ngược lại họa tạ nạ bệ tỏ dựa ở trong vòng tay nhìn trận quyết đấu này có rất nhiều điều muốn nhả ránh. Tỷ như, vì cái gì hạ tỷ lấy đi của cụ dạ cụ mai rõ ràng là quái thú bình thường, bản thân lại không hiểu thấu thêm ra một đống hiệu quả như quái thú không biết bay thời điểm đối mặt hạ tỷ lấy đi sẽ lâm vào thế yếu. Còn có vì cái gì nàng ngoại trừ một đám hạ tỷ lấy đi cũng không cho vào quái thú khác mà còn dám nhét nhiều sợ kẹo, chắc như vậy. Không sợ không chịu hồi được quái thú bị quy tắc phán thua sao. Còn có vì cái gì hệ lệ gẳng ý gọi thì có thể trực tiếp gọi ra hai hạ tỷ lấy đi sĩ tờ. Mặc dù biết bản thân nhà ránh cũng vô dụng, nhưng họa tạ nạ bệ toàn luôn cảm giác chính mình không nói gì đó thật sự chịu không được. Nếu không phải biết mình tham gia đủ hệ lịch kính đồn hệ thống nhiệm vụ cũng rõ ràng ghi như vậy, đồng thời đám người ở đây quyết đấu đều là dùng lá bài mà không phải ném quả bóng đỏ trắng nào đó. Vậy họa tạ nạ bệ tỏ thậm chí hoài nghi bản thân xuyên qua không phải Uzoha thế giới mà bộ kẹ mần A. Cảm giác được giai đoạn hiện tại quy tắc thật sự có quá nhiều lỗ thủng, còn có hiệu ứng vậy mà có thể từ không sinh có đến mức này, họa tạ nạ bệ tỏ trong lòng lâm thầm quyết định kế tiếp sau khi kết thúc hành trình đủ hệ lịch kính đồn liền cần cùng phương chủ sự là tỷ gạ sật thương lượng một chút về quy tắc cái thứ này. Nhưng trước đó mặc kệ hắn có bao nhiêu bất lực, trên sân trận đấu vẫn tiếp diễn, thậm chí so với vừa rồi còn càng thêm để người không biết nên nói gì. Lucia hiện tại đang bị bước vào bước đường cùng. Chỉ thấy trước mặt, ba con hạ tỷ lấy đi A tờ cờ đều đồng loạt nâng lên tới 2.750 điểm, mà dù chỉ trên sân chỉ có một con baby dở dạ gồng đáng thương với sức A tờ cờ 1.200. Baby dở dạ gồng, trời ơi cứu tui, mà lờ tờ của dù chỉ cũng đã về đến trạng thái nến tàn trong gió, trong khi bên kia cụ dạ cụ mai lờ tờ vẫn y như cũ còn nguyên 2.000. Hòa tạ nạ bệ tỏ, ta chỉ có một thắc mắc, ngươi chỉ có một con hạ tỷ lấy đi được trang bị vì cái gì hai con khác cũng đồng bộ tăng A tờ cờ theo. Cú giả cú mai cô nàng này quá mạnh, nàng so với tất cả đối thủ mà dù chỉ từng gặp đều mạnh hơn quá nhiều, dù chỉ căn bản không có phần thắng A. Honda bây giờ cũng không khỏi lo lắng nói ra tiếng lòng của đám người. Hãy đút lại ánh mắt kiên định hướng về dù chỉ nói, dù chỉ, đừng bỏ cuộc, phải tin tưởng vào mối liên kết giữa ngươi cùng bộ bài. Chỉ cần tin tưởng bộ bài, nó sẽ đáp lại ngươi. Dưới áp lực cực lớn dù chỉ thậm chí đã sinh ra ý muốn từ bỏ, nhưng câu động viên này của đút lại để cậu lần nữa nhặt lên tín nhiệm. Đúng, ta không thể từ bỏ ở đây. Ta vẫn còn cơ hội, làm ơn, bộ bài của ta. Ta đặt cược hết tất cả vào lần rút này, lựa ta, dở dạo. Hai mắt nhắm chặt, sau đó Dụ Chia mới từ từ hé mắt nhìn về lá bài mình vừa rút. Vẻ mặt từ tuyệt vọng trở nên mừng như điên, Dụ Chia hưng phấn đem quái thú vừa rút được đặt lên sân đấu, xuất hiện đi con át chủ bài của ta em mà rớt. Hẹ đút mỉm cười gật đầu, quả nhiên bộ bài đã đáp lại cậu ấy. Hòa ta nạ bệ tỏ dị. Cả giả cụ mai không hiểu bên kia Dụ Chia đột nhiên triệu hồi ra quái thú này làm gì, lại nghe Dụ Chia tiếp tục nói, khả năng của em mà rớt chính là điều khiển thời gian. Nếu nó quay vào biểu tượng đầu lâu vậy toàn bộ quái thú trên sân ta sẽ bị tiêu diệt, ngược lại nếu quay vào chữ chúng tất cả quái thú trên sân thời gian sẽ trôi qua 1.000 năm sau. Khởi động đi, ma thuật thời gian. Vòng quay trên cây trượng của em ấy giật chuyển động vài vòng, cuối cùng lấy phương thức cực kỳ khó tin dừng lại ở chữ chúng màu đỏ. Tốt quá rồi. Lucia hưng phấn giơ tay. Trên sân em ấy giật lúc này đã triển khai ma thuật thời gian, vô số đồng hồ lướt qua, rất nhanh thời gian trên sân đấu liền đã trôi qua 1.000 năm. Lúc này baby giờ dạ gồng của Lucia trải qua 1.000 năm đã tiến hóa thành sản giờ dạ gồng. Tạo sản giờ dạ gồng 7 thuộc tính, huyền, tộc, giờ dạ gồng A tơ cờ, 2.400, giờ EF, 2.000 cụ dạ cụ mai thấy đối phương làm nhiều trò như vậy cuối cùng chỉ có thể tạo ra một monster 2.400 A tơ cờ liền không khỏi khinh thường nói ra, ta còn tưởng lợi hại như thế nào, kết quả so với bên ta hạ tỷ lấy đi vẫn là yếu hơn đâu. Nhưng lúc này dù chia bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ vào hạ tỷ lấy đi trên sân cụ dạ cụ mai châm chọc nói, cụ dạ cụ mai, ngươi vẫn là nên nhìn lại quái thú trên sân mình đi. Vừa nghe được lời dù chia, nàng liền cảm giác có chuyện chẳng lành. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn liền đã phát hiện hạ tỷ lấy đi trên sân nàng từ lúc nào đã trở nên giàn mua ấu yếu, thậm chí còn phải chống gậy để đứng trên sân, lộ vẻ hoa tàn buổi xế chiều. Hạ tỷ lấy đi, ngàn năm sau, A tờ cờ 2750 không ô ô nhóm hạ tỷ lấy đi lúc này cũng có không ra nước mắt. Hệ đút cười nói, cụ dạ cụ mai, hẳn đối với ngươi mà nói loại cảm giác vừa phải chịu thất bại lại vừa không còn xinh đẹp này mới là tàn nhẫn nhất ta. Không hề do dự, Dụ Chia phát lệnh tấn công. Tạo sản giờ dạ gồng, ha ha, đám chim chóc chết bẩm, xem sự lợi hại của bù long. Tạo sản giờ dạ gồng hít một hơi. Từ miệng thả ra một ngụm hơi thở cực nóng màu vàng nhạt trực tiếp đem hạ tỷ lấy đi trên sân toàn bộ tiêu diệt. Cú giả cú mai lập tờ, không nhìn thấy Dụ Chia một đòn đem nàng lập tờ thành không, trong đầu họa tạ nạ bệ toàn giống như có hàng vạn đầu Obama đang đun đẳng. Chứ không nói đến thế giới này, anh mãi giật có phải hay không hệ phệt có chút kỳ quái, chỉ nhìn từ tạ sản dở dạ gồng một hơi đem trên sân quái thú tiêu diệt hắn liền có một câu muốn hỏi, vì cái gì ngươi một con rồng không phun ra hỏa diễm mà là hơi thở, hơn nữa cái đồ chơi này trông còn giống với khí thải như vậy. Chẳng lẽ ngươi cái con rồng già này 1000 năm qua đều chưa đánh răng sao? Hạ tỷ FF phện tạt mạn giờ dạ gồng hạ tỷ lấy đi 4 thuộc tính, uyển, tộc, uyển chết bị ắt ta tờ cờ, 1300, giờ EF, 1400 mô tả, con vật có hình dạng con người với đôi cánh trông rất đẹp nhưng lại chết trong chiến đấu. Hạ tỷ lấy đi xịt tờ 6 thuộc tính, uyển, tộc, uyển nết bị ắt ta tờ cờ, 1950, giờ EF, 2100 hiệu ứng, không thể được triệu hồi bình thường. Đầu tiên phải được triệu hồi đặc biệt với hệ lệ gẳng y gọt tịt. Hệ lệ gẳng y gọt tịt ma pháp thông thường hiệu ứng, nếu hạ tỷ lấy đi đang ở trên sân, triệu hồi đặc biệt một hạ tỷ lấy đi hoặc hạ tỷ lấy đi xịt tờ từ tay hoặc đẹp của bạn. Hiệu ứng, cụ giả cụ mai khẩu hồi trực tiếp gọi ra hai bản sao hạ tỷ lấy đi xịt tờ đồng thời a tờ cờ đồng bộ với hạ tỷ lấy đi theo thời gian thực. Hai bài giật hai thuộc tính, ly tớt, tộc, sở cả sở a tờ cờ 500, giờ EF, 400 hiệu ứng, một lần mỗi lượng, bạn có thể tung một đồng xu và gọi mặt ngựa hoặc úp. Nếu bạn gọi nó đúng mặt, phá hủy tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu bạn gọi sai, phá hủy càng nhiều quái thú bạn điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, nhận sát thương bằng một nửa tổng số tấn công mà những quái thú bị phá hủy đó có khi ngựa trên sân. Hiệu ứng, a niềm xoay vòng quay trên cây gậy, chúng màu đỏ tất cả quái thú trên sân trôi qua 1000 năm, chúng đầu lâu sẽ tiêu diệt mọi quái thú trên sân người dùng. Vậy bây giờ dạ gồng 3 thuộc tính, uyển, tộc, giờ dạ gồng a tơ cờ, 1200, giờ EF, 700 mô tả, không chỉ là một đứa trẻ, con rồng này được ban tặng với sức mạnh chưa được khai thác. Tạo sản giờ dạ gồng 7 thuộc tính, uyển, tộc, giờ dạ gồng, phờ xì ẩn a tơ cờ, 2400, giờ EF, 2000 cần em bài giật baby giờ dạ gồng lưu ý. Trong ạ niệm đây không phải quái thú dung hợp mà là quái thú hệ phép, triệu hồi đặc biệt sau khi anh bài giật trên sân đã kích hoạt hiệu ứng, nó sẽ có thể gọi trực tiếp từ đẹp, hoặc từ hư không, bằng cách chỉ một baby giờ dạ gồng trên sân bạn đang điều khiển. Chương 21, nhiệm vụ mới, đục độ dò tạ hoang dã. Chương 21, nhiệm vụ mới, đục độ dò tạ hoang dã. Dinh đủ trịa dùng một loại phương thức có thể gọi là vô cùng tàn nhẫn đối với phái nữ chiến thắng cụ dạ cụ mai. Cụ dạ cụ mai tuy rất khó chịu, nhưng thân là một người cao ngạo nàng cũng không quỵt nợ mà vẫn ngoan ngoãn dựa theo đồ ước đưa dinh đủ trịa hai ngôi sao đặc cược. Cũng nhờ trận đủ ẹn này mà dù chỉ số ngôi sao trên tay đã đạt đến 4, tạm thời vượt mặt tại đội cùng cả nạ chan ngang hàng. Mắt thấy hiện đã vào buổi trưa ánh mặt trời chiếu gay gắt nên nạn dụ liền đề nghị, mọi người, nếu không chúng ta bây giờ đi bờ biển đi. Vừa có thể giảm bớt nóng bức lại có thể tìm xem có ai nguyện ý cùng đủ ẹn hay không. Đối với đề nghị của nạn dụ đám người sau khi bàn bạc vài câu liền nhất trí tán thành. Một hàng năm người đi bộ thêm một quãng cuối cùng cũng đến được bờ biển, cảm giác so với trên bãi cỏ đúng là mát mẻ hơn không ít. Thổi gió biển, nhìn sóng biển, đột nhiên đủ chỉ cảm thấy có chút đói bụng. Không thể trách cậu ta lúc này phá hư phong cảnh, dù sao vừa mới trải qua một trận đủ ẹn nhiệt huyết bùng nổ đã tiêu hao của Dụ Trịa không ít calo. Mà không chỉ có mình Dụ Trịa, những người khác cảm giác cũng không khá hơn là bao. Sáng sớm ở trên tàu đám người vì muốn sớm lên đảo dự thi nên cơm sáng chỉ kịp ăn một nửa. Hiện tại đã đi bộ hết nửa ngày, vừa mệt vừa đói thảm hề hề. Cả nạ chan bản thân không mấy đói bụng, nàng bình thường lượng cơm vốn ít, đối với người khác no một nửa nhưng đổi thành nàng lại là thật sự no. Hơn nữa dù có thật sự đói nàng cũng sẽ không nói ra, chủ yếu là vì nguyên nhân tính cách. Thấy Honda cùng Dụ Trịa chạy qua chạy lại xung quanh tìm thức ăn, Cả Nạ liền đặt túi hành lý xuống đồng thời mở ra ngăn kéo lấy ra một túi thức ăn dinh dưỡng, do dự không biết nên cho người nào. Nhìn thấy đồ ăn trên tay Cả Nạ, hai người Honda cùng Dụ Trịa không khỏi ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Cả Nạ chan ngươi vậy mà có mang theo thức ăn. Thật đúng là quá có ánh mắt nhìn xa trông rộng rồi." Cả Nạ thấy bọn họ hiểu lầm liền giải thích: "Đây là thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, bởi vì ta tại thời điểm phát bệnh không thể ăn thức ăn rắn như thông thường." Nghe được nàng giải thích, Hàn Du lập tức như gà mẹ bảo hộ gà con giang hai tay chắn giữa Cả Nạ và hai người Dụ Trịa đồng thời cảnh cáo nói: "Hai người các ngươi sức dài vai rộng, nói một chút cũng không xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến đoạt đồ ăn của Cả Nạ chan." Honda cùng Dụ Trịa tức thời lệ rơi đầy mặt. Hai người bọn họ rõ ràng còn chưa nói gì a. Bất quá đối với quái bệnh của Cả Nạ bọn họ cũng là có biết đến, dù sao lần trước giải vô địch quốc gia nàng cũng bởi vì bệnh tình phát tác mới để thua trận đấu. Nhưng bởi vì thân là người trong cuộc nàng không cùng họ nói gì về bệnh tình, vậy nên cả hai cũng không tiện dò hỏi. Ngay lúc này, đột nhiên Dụ Trịa cái mũi hướng về một phương hướng hít hà mấy cái, sau đó ánh mắt sáng lên kêu to: "Ta ngửi được rồi, là thức ăn." Dụ Trịa vừa hô xong liền chạy như bay hướng về nơi mùi thức ăn phát ra, nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản. Hàn Dụ cùng Honda nhìn thấy cảnh này cảm giác thật sự không còn gì để nói, chỉ có thể nói Dụ Trịa tên này từ lúc trải qua khóa thủ thuật nước hoa của cụ dạ cụ mai thính lực liền đột nhiên tăng mạnh, đã cùng chó không khác lắm. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo bù hực chân Dụ Trịa, đi tới trước một đống lửa nhỏ, mà ở trước đống lửa rất vừa vặn còn cắm lấy ba con cá vừa nướng chín tản ra hương vị mê người. Dụ Trịa cùng Honda ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cá nướng, không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt. Vừa lúc này thân ở trong vòng tay không gian họa tạ nạ bệ tỏ cũng đột nhiên thấy màn hình hệ thống bắn ra phiến đá nhiệm vụ. Bên trên ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ đánh bại tạp ngư cùng nhiệm vụ đặc thù còn chưa hoàn thành, lúc này lại xuất hiện một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ phụ 4, đánh bại một người trong số top 3 giải vô địch quốc gia, Insito Haga, Dino Soa Zuzaki, giải họ tạ cả Dì Kỳ. Phần thưởng, tùy vào đối tượng đánh bại mà nhận được phần thưởng khác biệt. Đánh bại Insito Haga, nhận được thẻ UZL Ultra bệ ỷ chủ tờ áp số lượt hở cụ lẹt cùng ạc 20 lá bệ ỷ chủ tờ. Đánh bại đi nổ xòa giữa Uzaki, nhận được thẻ UZL Ultimate cồn đục tỏ tỷ dạ nổ cùng ạc 20 lá đi nào ZL. Đánh bại giữa họ tạ cả Dì Kỳ, nhận được thẻ UZL chỉ xú lạ, Sẽ rồ rở dạ gồng óc the sở bạ gì ở cùng ạc 20 lá sở bạ gì ở. Phần thưởng chung, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng 100 linh điểm, phụ linh kỹ năng tăng cấp lên trung cấp. Ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ có thể do ký chủ tự mình hoàn thành, cũng có thể đo khế ước giả hoàn thành. Trong thoáng chốc đột nhiên đọa tạ nạ bệ tỏ thoáng tưởng niệm hạ gạ cái thằng xui xẻo kia. Bất quá đầu não hơi động hắn liền rõ ràng, cái nhiệm vụ này hệ thống cho ra mục tiêu lại có hạ gạ tên này thuần túy là vì buồn nôn hắn. Hệ thống không thể không biết hạ gạ đã bị ưu đào thải rớt, thêm hạ gạ vào đây rõ ràng là cố ý bày trò đùa quái đản. Cái chó hệ thống này vẫn là trước sau như một khiến người hận đọa tạ nạ bệ tỏ trong lòng mắng mỏ. Chuyện của hạ gạ chính là ván đã đóng thuyền, căn bản là không thể nào. Mục tiêu chỉ có thể còn thừa lại đi nổ xoa giữa dạ kỳ cùng gió tạ cả gì kỳ cái top 2 cùng top 3 này. Lần trước nếu không phải trong trận đối đầu giữa dạ kỳ vừa lúc cả nạ chan phát bệnh không kịp phát động mấy xạ cụ dẹt sát mỏ vậy nói không chừng bán kết đối đầu gió tạ không phải giữa dạ kỳ mà là cả nạ đây. Đem chuyện quá khứ dẹp sang một bên, cân nhắc đến giữa dạ kỳ thẳng lùn kia hành tung bất định, đẹp đi nổ xoa thai lại có tính thích ứng rất rộng, ngoại trừ chắc chắn thẳng lùn kia sẽ không đi mở biển thì những chỗ còn lại hắn xuất hiện ở chỗ nào đều có khả năng. Giải U Dạ Kỳ rất nhanh liền bị hỏa tạ nạ bệ toả rớt. Đã hai cái kia một cái bị loại, một cái cần nhìn vật khí, vậy hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhắm ngay mục tiêu còn lại cả dị kỳ giải họ tạ. Tên này quái thú trong đẹp đều là tộc Fish, Sea Serpent, thiên hướng thủy tộc, chắc chắn sẽ xuất hiện ở chỗ nhiều nước như ao, hồ, biển cả. Hơi tính một cái liền biết rõ tỷ lệ xuất hiện của giải họ tạ hoang dã rõ ràng so với giải U Dạ Kỳ hoang dã cao hơn nhiều. Mà lại vừa vặn, nơi đây chính là bên bờ biển, đồng thời hệ thống còn đúng lúc xuất hiện nhiệm vụ. Nếu nói hệ thống không phải cố ý người kêu hỏa tạ nạ bệ toả đem tên mình biết ngược lại hắn cũng chịu. Trong lúc ả tạ nạ bệ toàn bận rộn suy xét nhiệm vụ, mấy người dân đủ trịa cùng Honda đã không chịu được đói bụng mà cầm lấy cá nướng chuẩn bị gặm một bụng lớn. Về phần cá nướng này là ai đặt ở đây bọn họ tựa hồ không nghĩ nhiều như vậy. Không giống với hai tên kia nói không kiếm được, hệ đụt cùng hạn rủ chỉ đứng ở bên cạnh lộ vẻ chần chờ. Đối với tính cảnh giác của mấy người này ả tạ nạ bệ toàn cũng thật sự là phục rồi. Hàn chỉ muốn hỏi, các ngươi không sợ trong cá nướng bị bỏ thuốc sổ sao? Cả nạ không cùng đám người ăn cá nướng mà ngồi một bên uống túi dinh dưỡng của mình, đồng thời dùng ý nghĩ câu được câu không cùng ả tạ nạ bệ toàn trò chuyện. Lại nói cá nướng chỉ có ba con, nàng có muốn ăn cùng vô dụng. Này mấy người, các ngươi là kẻ trộm sao? Ngay khi hai người định càn quét cá nướng thì một đạo âm thanh bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Từ trong biển, một thanh niên làn da rám nắng để trần nửa người trên đột nhiên leo lên. Tiếc là ngầu chưa được 3 giây liền bị cơn sóng ập tới đập xuống biển, phải leo lên lại lần nữa. Lúc này mọi người ở đây mới nhìn rõ hình dáng của người này. Hắn một tay cầm lao xin cá, một tay khác đeo bao tay quyết đấu, phía trên bao tay còn có 4 ngôi sao ở dưới ánh nắng phát xạ qua mang. Giờ phút này thanh niên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đám người. Người thanh niên này không phải ai khác, chính là mục tiêu mà họa tạ nạ bệ tọt đang tìm kiếm, cả dị kỳ giải họ tạ. Bị người bắt lây ngay tại trận, nhân chứng vật chứng đều có, dù chia nhất thời hoảng sợ lắp bắp kinh hãi, người ta bọn ta không phải bọn ta không biết cá này là của ngươi. Bọn ta còn chưa cắn miếng nào a. Bất quá vì biết mình đối lý nên dù chia giải thích cũng có vẻ mềm yếu vô lực, căn bản không dám cứng rắn như thường ngày. Rất rõ ràng, tên này chính là gài bẫy chờ người mắc câu á họa tạ nạ bệ tọt ở trong vòng tay chật chật tạt lưỡi. Cả dị kỳ họ tạ bản thân hắn thời gian xuất hiện quá mức trùng hợp, rất dễ dàng liền có thể nhận ra hắn đây là tận lực bày bố. Thời điểm không sớm không muộn, vừa vặn. Mà người bị bắt quả tang bởi vì đối lý nên hiển nhiên lúc đối mặt với hắn đều sẽ yếu thế mấy phần. Mặc dù là tiểu mưu kế mà thôi, nhưng quan trọng loại mưu kế này vừa vặn dùng tốt. Các đủ hệ lịch trên đảo trải qua nửa ngày buôn ba sớm đã vừa mệt vừa đói, nếu trùng hợp đi ngang qua bờ biển, lại trùng hợp nhìn thấy cá nướng sẵn, còn trùng hợp đúng lúc không thấy ai, vậy đương nhiên sẽ rất khó chống lại sự dụ hoặc từ cá nướng. Bất quá hắn nếu đã cố ý làm như vậy hẳn là cũng phải vì mục đích gì đó đi. Đây là Uzoh mà không phải là bộ kệ mẩn mai phục ở chỗ tối đánh giá quái gì đó là không thể nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giải họ tạ tên này xuất hiện thật sự rất đúng lúc, vừa rồi họa tạ nạ bệ tôi còn đang nghĩ xem cần đi đâu mới tìm được hắn thì người này liền tự đưa tới cửa, có thể nói là buồn ngủ liền lập tức có người đưa gối đầu. Lúc này để họa tạ nạ bệ tôi nhớ tới một câu kinh điển ở địa cầu, duyên, tuyệt không thể tả. Rồ sắp đệ xí nạ tội ủn trả bệ ý chủ tờ ạp số lụt hở cụ lẹt 11 thuộc tính, e ác, tốc, in xin, phờ xì ẩn á tơ cờ, 4.000, giờ EF, 4.000 cần 4 quái thú in xin 2. Hiệu ứng. Sau khi lá bài này được triệu hồi phở xì ẩn, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của các lá khác cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của bạn. Vào cuối bạ tổ phạ sơ, bạn có thể chọn mục tiêu một quái thú côn trùng với 3.000 a tờ cờ hoặc thấp hơn trong mộ của bạn, triệu hồi đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của ủn trạ bệ ý chủng tờ áp số lượt hở cụ lẹ một lần mỗi lượt. Ún đi mặt cốn đục tỏ tỷ dạ nổ 10 thuộc tính, lý tất, tục, đi nổ xoa á tờ cờ, 3.500, giờ EF, 3.200 hiệu ứng, không thể được triệu hồi bình thường. Đầu tiên phải được triệu hồi đặc biệt, từ tay của bạn. Bằng cách loại bỏ hai quái thú loại khủng long khỏi mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong mảnh phả sở của một trong hai người chơi, bạn có thể phá hủy một quái thú trong tay hoặc sân của mình, và nếu bạn làm điều đó, thay đổi tất cả quái thú ngựa mà đối thủ điều khiển thành tư thế phòng thủ lúc. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Khi bắt đầu đá mạ sật, nếu lá bài này tấn công quái thú tư thế phòng thủ, bạn có thể gây 1.000 sát thương cho đối thủ và nếu bạn làm điều đó, gửi quái thú tư thế phòng thủ đó đến mộ. Chisula, Sezo giờ dạ gồng óc the sở bạ gì ở 11 thuộc tính, hoặc ở. Giờ dạ gồng, xỉn cờ rồ á tơ cờ, 2.700, giờ EF, 2.000 cần một tu nở hai quái thú non tu nở hiệu ứng,
Khi lá bài này được triệu hồi xỉn cơ rồ, bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được triệu hồi xỉn cơ rồ này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một chỉ su lạ, giờ dạ gồng óc theo sở bạ gì y ở từ Istra đẹp hoặc mộ của bạn, A tờ cờ của nó trở thành 3.300, sau đó giảm một nửa A tờ cờ của bất kỳ mặt nào lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của chỉ su lạ, xê rô giờ dạ gồng óc theo sở bạ gì y ở một lần mỗi lượt. Chương 22, luôn có cảm giác sắp bị hố. Chương 22, luôn có cảm giác sắp bị hố cũng không biết có phải hệ thống cố ý hay không, vì bài mà hệ thống chọn làm phần thưởng đều là những đẹp hắn ở địa cầu không có. Mà thật ra nên nói đúng hơn, phần lớn đẹp ra mắt sau này và tạ nạ bệ to đều không có mới đúng. Có hai nguyên nhân, một là do hắn không có thói quen chơi các đẹp mẹ tạ, hai chính là hắn nghèo. Bài của hắn một phần là tự mình mở bạc chúng được, một phần khác là nhờ phụ mị nạ ổ giả cái chó nhà giàu kia tặng cho. Tên này mặc dù thời điểm chơi đùa luôn dùng miệng độn thần kỹ miệng đầy nói dối, bất quá làm người còn rất nghĩa khí. Mỗi khi đi chơi đâu đó hoặc mua bài mới đều sẽ mua thêm một phần tặng cho họa tạ nạ bệ to. Nhưng không biết có phải hay không, vì ông trời cũng biết tên kia giàu nên phần lớn tình huống xảy ra chính là hai bạc đều mua ở một nơi, nhưng phụ mị nạ ổ giả mở ra cái rắm cũng không có, trong khi họa tạ nạ bệ to lại thỉnh thoảng khui ra bài tốt. Vì điều này hắn đôi khi còn bị phụ mị nạ ổ giả dùng giọng điệu rất ưu hoán gọi mình là ô hoàng. Khúc, kéo xa, trở lại chuyện chính. Thời điểm đám người cùng cả dị kỳ họ tạ rằng có lâm vào xấu hổ, hệ út lại đứng lên đi ra phát huy hắn nhân vật chính mị lực, hòa giải mâu thuẫn của hai bên. Hệ út ra mặt có vẻ đã có tác dụng, cả dị kỳ họ tạ hình như cũng nhận ra út là bài thủ nổi danh đã đánh bại cái bà sẽ tồn nên vẻ mặt hòa hoãn, từ giận dữ chuyển sang tươi cười nói, hân hạnh, hóa ra ngươi chính là mù tô hệ út. Vậy cá nướng này xem như ta mời đi. Thật sao? Cả hai người Honda cùng nụ chia vẻ mặt tức khắc dạng dỡ hẳn lên. Đương nhiên, cả dị kỳ họ tạ ngoài miệng hào phong nói, trong lòng lại đang cười thầm, và không ngờ lại câu được cá lớn, đưa mắt len lén đánh giá đám người một vòng, nụ cười trên khỏe miệng càng thêm kích động. Còn không chỉ một con cá lớn, nụ chia cùng cả nạ hiện giờ trên găng tay mỗi người đều có 4 ngôi sao, mà mụ tổ ở găng tay cũng có 3 ngôi sao, trong mắt họ tạ đám người này rõ ràng là món quà ông trời đưa tới cửa cho hắn để hắn nhanh chóng thu thập đủ 10 ngôi sao thách đấu mà. Duyên, tuyệt không thể tả. Nếu để bà tạ nạ bệ tuần biết được ý nghĩ trong lòng cả dị kỳ họ tạ hiện giờ, hắn sẽ không nhịn được mà giơ ngón tay cái, huynh đệ, chúng ta ý tưởng thế mà tương tự như vậy. Tuy thắc mắc không biết vì cái gì top 8 giải đấu lại cùng mụ tổ ở chung một nhóm, nhưng họ tạ cũng không để bụng. Đánh bại hết tất cả là được rồi. Hắn cũng không sợ mù tổ hệ đụng, đương nhiên cả kỳ bà nạ cả nạ cũng vậy. Khác với ý mà mũ giả cụ hơi loại tuyển thủ theo trường phái thực dụng này, giải họ ta tự nhận bản thân là đủ hệ lịch chân chính, cũng chính là nhiệt huyết phái. Đối thủ càng mạnh hắn mới càng hưng phấn, về phần ngôi sao cái gì cũng không phải rất xem trọng. Ngôi sao thứ đồ chơi này chỉ cần không phải một lần thua sạch vậy tiếp theo cứ thắng lại là xong rồi. Nhân lúc này khi không ai chú ý, họa tạ nạ bệ tuần đã chủ động xin nhờ cả nạ chan giao lại quyền khống chế thân thể cho mình. Vì đối phương là top 3 giải vô địch quốc gia vừa rồi, thực lực đoán chừng không thể khinh thường. Tuy nói tên này đã thua qua đi nổ xòa giữa Uzaki, nhưng đủ ẻn nhà, dựa vào cũng không chỉ là quái thú mà thôi, còn có yếu tố vật khí. Thua một trận cũng không nhất định mang ý nghĩa giò tạ thật sự yếu hơn giữa Uzaki, có lẽ chỉ là vận khí kém hơn đây. Nếu để cả nạ chan bản tôn tự mình ra trận đúng là có khả năng sẽ thắng cả gì kỳ giải họ tạ, nhưng cũng không nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà nhiệm vụ lại chỉ có một lần, hắn cũng không nghĩ giò tạ tên này sau khi đánh bại cả nạ sẽ còn lần nữa chấp nhận cùng nàng tái đấu. Vậy nên họa tạ nạ bệ tuần quyết định tự mình ra trận để giữ gốc. Bây giờ chuyện càng quan trọng là làm sao mới có thể để cả dị kỳ giò tạ kế tiếp chấp nhận hắn lời mời đủ ẻn. Nhìn ra được người này cất công bày bố như vậy, hiển nhiên mục đích của giò tạ cuối cùng chính là cùng một trong số mấy đủ hệ lịch đang có mặt ở hiện trường mới thách đấu. Mà mấy người nhận được chỗ tốt của hắn, dù chia cùng ưu hiển nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Suy xét tình hình thực tế khả năng hai người này bị thách đấu rất cao, thậm chí dù chia có lẽ còn cao hơn này một chút. Dù sao hiện tại cậu ta số ngôi sao đang có đã vượt trên này đủ, nhưng thực lực lại rõ ràng kém hơn một mảng lớn. Muốn lấy ngôi sao trên người dù chia vừa nhìn liền biết là dễ hơn này nhiều. Cana, hoa ta nạ bệ tỏ, miệng hút túi dinh dưỡng, trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá hắn cũng không cảm nhận được túi dinh dưỡng này có vị gì, bởi vì trạng thái phụ linh càng giống như là hắn điều khiển một con rối mà không phải cái gì đoạt xá như tiểu thuyết huyền huyễn. Tất cả cảm giác bao gồm vị giác, khứu giác, xúc giác đều gần như đến gần bằng không. Nếu không phải cả nạ nói cho hắn biết thức ăn này là có vị chua chua ngọt ngọt, hắn đều không rõ nó mùi vị là gì. Sau khi dù chia cùng út đã ăn no dự định rời đi thì đúng như dự đoán, cả dì kỳ họ tạ tiến lên muốn cùng người khởi xướng quyết đấu. Thấy đám người có vẻ đã no, giải họ tạ cảm giác mình cũng đến thời điểm nên thu lưới, vậy là liền nói, các ngươi đã ăn no à? Vậy chưa cần đi bội, chúng ta đến một ván đủ ẻn thế nào? Đối thủ của ta sẽ là yếu, nhưng là hắn còn chưa kịp nói ra hết câu liền thấy cả nã đột nhiên từ chỗ ngộ ái bật dậy, xông lại chặn trước mặt đồng thời nói ra, giải họ tạ, đến một ván đủ ẻn sao? Cả nã rất trực tiếp phát ra lời mời. Nàng bổ sung thêm, bọn họ vừa mới ăn no còn chưa kịp tiêu hóa, bất lợi cho thi đấu. Cả dì kỳ họ tạ rõ ràng cũng hiểu được ý tứ của cả nã chính là hai người kia trạng thái không phải rất tốt, thắng cũng không vẻ vang. Thú vị họ tạ ngược lại không để tâm, chỉ cần có người chịu cùng hắn đấu là được, mặc kệ là mụ tổ hay là kỳ bà nạ cả nạ đang ở trước mặt này. Hơn nữa nơi đây chính là bờ biển, biển cả là sân nhà của hắn, ở đây họ tạ cũng không sợ bất kỳ đối thủ nào. Vậy được. Ta cùng ngươi đụng ẻn, tiền đặt cược là 2 ngôi sao, thế nào? Giải họ Tạ cười cợt, giơ lên chiếc găng tay có 4 ngôi sao của mình hỏi lại. Không thành vấn đề. Vẻ mặt Kana, Watana bệ tỏ có chút mong đợi. Nói thật, từ khi biết thế giới Uzoh có kỹ thuật hình ảnh lập thể hắn đã muốn thử dùng một lần. Bây giờ đúng dịp nhiệm vụ này cũng không có yêu cầu người thi đấu nhất định phải là khế ước giả, vậy nên hắn vừa lúc có thể đi lên thỏa mãn tâm nguyện một hồi. Ngồi ghế khán giả nhìn mấy người thi đấu từ đầu đến giờ, hắn cũng đã sớm có chút ngứa tay muốn tự thân trải nghiệm một lần. Nếu để đám người câu lạc bộ bài ma thuật ở địa cầu biết hắn ở thế giới Uzoh có thể trải nghiệm hình ảnh lập thể siêu chân thực còn không hâm mộ chết. Cyber Dark Enzer dạ gồng từ bên trong biển, một sàn đấu tức thời dâng lên. Cả dì kỳ họ Tạ cùng cả nạ chan mỗi người đi về phía một bên sân đấu chuẩn bị sẵn sàng trận đụng end. Đám người cũng phát hiện cả nạ biến hóa. Ánh mắt nàng không còn bình tĩnh mà tập trung như lúc đấu với ý mà mù dạ của người. Ánh mắt nàng bây giờ cho người ta một loại cảm giác suy tính tạc kẽ, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hệ đu lúc này cũng đã hoàn thành biến thân, nói nhỏ với mấy người khác, có lẽ bởi vì biết đối thủ thực lực không tầm thường nên nàng muốn lấy ra toàn lực. Mọi người đối với loại cách nói này tỏ vẻ tán đồng. Sân đấu chia làm hai bộ phận, ta bên này là biển cả, bên kia của ngươi là đất hoang, không có ý kiến gì đi. Cả dì kỳ họ Tạ giới thiệu xong liền hỏi lại. Không thành vấn đề. Cả nạ thuận miệng đáp ứng. Hắn bây giờ còn chỉ đơn thuần xem sân đấu như một loại ma pháp môi trường đây, cùng lắm chính là có hiệu quả gia tăng thêm 30 A tờ cờ mà thôi. Cũng không có gì đáng tranh đoạt. Duen, Duen. Theo hai người hô lên tuyên ngôn, quyết đấu chính thức bắt đầu. Cả dì kỳ họ Tạ lựa chọn đi lượt đầu tiên, mà cả nạ đối với cái này cũng không có ngăn cản. Hiện tại lá bài còn rất đơn sơ, căn bản không phải như hậu thế đi trước liền là một đống thờ lục gạt, nệ gạt cắm sắm trên sân vậy nên cho đối thủ đi trước cũng không có gì để sợ hãi. Cả dì kỳ họ Tạ hướng về sân đấu đặt xuống một lá bài, ta triệu hồi một quái thú. Kỳ lạ là sau khi hắn đặt quái thú lên sân, trên sân hình ảnh lập thể cũng không biểu hiện quái thú đó cho mọi người thấy. Sao lại thế này? Giải họ Tạ, quái thú của ngươi đâu? Còn chưa đợi cả nạ đặt câu hỏi, dù chia đang quan sát trận đấu đã lên tiếng hỏi trước. Những người còn lại cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha ha. Cả dì kỳ họ Tạ cười to mấy tiếng, sau đó nói, rất đơn giản, bởi vì quái thú của ta là sinh vật biển, vậy nên khi được triệu hồi chúng có thể tiến vào dưới mặt biển ẩn giấu. Nhưng đừng xem thường Nga. Dù không thấy được nhưng hiện tại quái thú của ta đã nhận được tăng phúc từ môi trường, hiện giờ A tờ cờ đã tăng lên 1560 A. Đến lượt Kana, Watana Beton rút bài, mà đối với giỏ tạ đe dọa hắn cũng không sợ hãi. Không phải là môi trường tăng thêm 30 A tờ cờ sao? Cũng không phải vấn đề gì lớn. Trong số bài trên tay Watana Beton hiện tại vừa lúc có một lá ma pháp vĩnh cửu the A for sở so sức tấn công còn chưa biết ai hơn ai đây. Mặc dù hiện tại bài trên tay hắn cũng không tính là cỡ nào tốt là được rồi. Cũng không có cách nào khác à, đây là bộ bài mà hắn dựa vào số ít bài bản thân mang theo lại tổ hợp với đẹp của ca nạ tạo thành, vậy nên còn rất nhiều thiếu sót, tính linh hoạt không được cũng là một điểm trong số đó. Thật sự có chút ý tứ xuất sư bất lợi. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn cả dị kỳ dọ ta bộ dáng hắn luôn có cảm giác mình kế tiếp sẽ bị đối phương hố một phen. Vì dễ hoàn giờ dạ gồng đặc phở lũ ít the A for sở mà pháp vĩnh cửu hiệu ứng. Tất cả quái thú bổ dị ý ổ thai mà bạn điều khiển sẽ tăng 200 A tờ cờ cho mỗi quái thú thuộc loại bổ dị ý ổ hoặc sở cả sở mà bạn điều khiển.